Chương 363, chính chủ đăng tràng. Chương 363, chính chủ đăng tràng. Dẫn đầu ba cái thiết diện nhân kinh ngạc nhìn trước mắt, tựa như tu la địa ngục một màn. Mắt thấy hỏa đức quan xung quanh thảm trạng, không khỏi hít sâu một hơi. Xác nhận chí bảo tại hỏa đức quan. Cầm đầu thiết diện nhân lấy ra truyền tin phủ, âm thanh nghiêm trọng, nếu không phải tranh đoạt chí bảo, nếu không hắn tưởng tượng không ra tại sao lại mãnh liệt đến thế. Nơi đây đã thành tu la tràng, chí bảo hư hư thực thực rơi vào hỏa đức đạo nhân chi thủ. Cái này nhân tâm ngoan thủ cay, ngay tại đối nhà mình đạo môn đệ tử diệt khẩu, lập tức đem người này tin tức trên bức họa truyền đạo minh, liệt vào hùng phạm cấp giáp. Thu hồi truyền tin phủ, hắn chuyển hướng đồng bạn, chuẩn bị hành động. Mọi người nghe lệnh. Thiết diện nhân hướng sau lưng đệ tử uống đạo, đây là quỷ vương đạo nhân tâm quỷ dục chi thuật, đại gia thủ vững tâm thần, chớ trúng kế. Theo trong môn tình báo, cái này đạo pháp công tâm bí thượng. Một hồi đại gia không quản nhìn thấy cái gì đều đừng coi là thật, cũng không muốn e ngại. Trong lòng không thẹn liền sẽ không xảy ra quỷ. Trong lòng không sợ, liền sẽ không mất một tấc vông. Ghi nhớ kỹ, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Ngươi chỉ cần không coi là thật, những này tâm quỷ thực lực liền chỉ còn 3 phần. Các đệ tử nhộn nhịp xác nhận. Sâu thẳm đem tình báo ghi nhớ, người tu đạo chiến đấu tình báo trọng yếu nhất, theo ra lệnh một tiếng, mấy chục khung xe cơ quan xông vào quỷ vực biên giới. Nhưng mà biến cố nảy sinh. Bước vào quỷ vực mấy mắt, tất cả mọi người hình dáng tướng mạo đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Cầm đầu thiết diện nhân nhìn xem chính mình hóa thành đao phong ác ma cánh tay, cười khẩy, cái gọi là ngang dọc bắc vực quỷ vương đạo không gì hơn cái này. Chỉ là huyễn hóa chi thuật mà thôi, ta chỉ cần không coi là thật, ngươi làm gì được ta? Hắn quay đầu đối sau lưng nói ra, nhị sư đệ, ngươi nói là? Tiếng nói im bặt mà dừng. Thiết diện nhân đột nhiên phát hiện, sau lưng đám người chính hoảng sợ rời xa chính mình. Không những hai vị sư đệ sắc mặt tảm đạm, liền môn hạ đệ tử đều như tránh rắn giết tối lui mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Hắn vô ý thức nghiêm nghị quát lớn, mới vừa rồi không phải nói qua sao? Nơi đây thấy đều là hư vọng, chỉ là huyễn thuật, đáng gì mà? Lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Một đầu tương tự hào chư ác quỷ đứng trước sau lưng hắn. Răng nanh lộ ra ngoài heo trên mặt tràn ngập tham lam. Chính liếm lắp lưỡi, không có hảo ý nhìn xem hắn. Bị cái này ánh mắt tham lam chằm chằm đến có chút không nhanh, nhưng đó căn bản không phải mấu chốt là tấm này đầu heo trên mặt. Giờ phút này tựa như viết đầy tiên ngôn văn ngữ, đây là phi thường chịu tượng thuyết pháp. Thiết diện nhân chỉ biết đạo, hắn có thể tại khuôn mặt này bên trên nhìn tấu người này nội tâm tất cả. Con ngươi đột nhiên co lại. Trong ngày thường chất phác đàng hoàng nhị sư đệ, nội tâm lại như vậy hung ác nham hiểm. Hắn một cái liền bắt được mấu chốt nhất tin tức, cũng là nhất không dám tin thông tin. Lần này đoạt bảo tuyệt không thể để đại sư huynh đến tay, việc quan hệ chức vị đường chủ cơ quan đường. Nếu để người này thượng vị, ta cùng Yến Nhi tư tình chắc chắn bại lộ. Bây giờ thông tin đã trăm phương ngàn kế đưa ra ngoài, hy vọng người của kiếp đạo mau chóng chạy đến. Yến Nhi, thiết diện nhân dưới mặt nạ khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Đó là hắn tân hôn thê tử khuê danh, chức vị đường chủ cơ quan đường càng là hắn cả đời sở cầu. Mối hận đoạt vợ, mối thù đoạt đạo, tín nhiệm nhất sư đệ lại muốn hủy hắn tất cả. Chấn động trong lòng cực hạn, nhưng hắn trên mặt rất bình tĩnh, không gấp. Việc nơi này trọng yếu nhất, chờ sự tình lại làm định đoạt. Nghĩ như vậy, trên mặt của hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy đầu kia chư đầu nhân, mặt lộ hoảng sợ nhìn xem hắn, ngữ khí run rẩy, "Đại sư minh, ngươi đã nói, nơi này đều là hư ảo, ngươi không nên tin người thấy tất cả. Ta tuyệt cùng Yến Nhi tuyệt đối không có tư tình, càng sẽ không bán ngươi. Ta tuyệt không hài lòng." Thiết diện nhân lúc này mới giật mình, nguyên lai đối phương cũng có thể nhìn thấy chính mình tâm tư. Hắn kiềm nén lửa giận, tính toán hòa hoãn, "Nhị sư đệ yên tâm, sư minh tự nhiên tin ngươi." Có thể ra miệng lời nói lại biến thành, "Chờ chuyện này kết, ta sẽ một cái bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi sống không bằng chết." Thiết diện nhân lập tức cứng đờ, vội vàng đổi giọng, "Nhị sư đệ chớ sợ, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, tóm lại, ngươi nhất định phải chết." Ý thức được lại nói sai lời nói, hắn gần như cắn nát cương nhà, lần thứ ba mở miệng, "Vừa rồi đều là ảo tưởng, không cần thiết coi là thật." "Sư minh minh dám." Chư đầu nhân gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Sư đệ tự nhiên hiểu." Hai người bèn nhìn nhau cười, để lộ cái này huynh đệ hòa thuận sang sảng tiếng cười. "Đại sư minh, nhị sư minh." Đột nhiên cắm vào cái thứ ba âm thanh để hai người toàn thân run lên. Chỉ thấy là thứ ba thiết diện nhân, là bọn hắn tam sư đệ, lúc này hóa thành một đầu tương tự tiếu diện hồ yêu quỷ, ra vẻ nghi ngờ nói ra, nói xong đồng tâm hiệp lực, cướp đoạt thần thụ chí bảo, cùng các đệ tử cùng hưởng thu hoạch, làm sao sẽ liên lụy trong môn cơ quan đường chủ vị trí. Cầm tới cây chí bảo là gia nhập nội môn duy nhất cơ hội, chuyện này là sao nữa? Phương Tiên đạo khi nào phân chia nội môn ngoại môn? Cho dù hy sinh chín thành đệ tử cũng ở đây không tiếc lại là cái gì ý tứ? Lời nói này như kinh lôi nổ vang, ở đây đệ tử lập tức rối loạn lên. Huyễn tượng mà thôi. Thiết diện nhân gượng cười đạo, tam sư đệ, không nên quên ta phía trước nói, nơi đây tất cả đều không có thể tin, ngươi chẳng lẽ không tin đại sư minh? Tự nhiên là tin. Tiếu diện hổ mỉm cười gật đầu. Một bên trong miệng nói xong tin tưởng, một bên đem chân thật tâm tư viết trên mặt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ đem vừa rồi một ít xung đột quên ở sau đầu. Được rồi, chúng ta hành động đi. Thiết diện nhân dẫn đầu quay người. Vào thời khắc này, quỷ vực bên trong, bầu trời rơi xuống một điếu thuốc xương mù đạn, kèm theo người nào đó không có hảo ý tiếng cười, nháy mắt trong đám người nổ tung. Sương trắng nháy mắt nuốt hết mọi người. Chờ khói thuốc súng tàn đi, chư đầu nhân đã dùng sắt thép cánh tay chống chọi kiếm ma binh khí. Sư minh đây là ý gì? Chư đầu nhân một bên liếm láp khỏe miệng một bên lạnh giọng chất vấn. Vậy ngươi đây cũng là ý gì? Kiếm ma bất động thanh sắc rút ra trên thân cắm vào một cái cơ quan phi tiêu, tiện tay ném xuống. Chư đầu nhân đột nhiên nghe răng cười, đương nhiên là muốn ngươi chết. Một tiếng này gầm thét giống như dây dẫn nổ, toàn bộ đội ngũ cơ quan đường nháy mắt rơi vào hỗn chiến. Mỗi cái nhân tâm ngọn nguồn nhất âm u bí mật đều bị Trần Trụi lộ ra ánh sáng, tất cả ngụy trang tại lúc này phá tan thành từng mảnh. Không ai có thể tiếp thu Trần Trụi chính mình bị ngoại nhân thấy được. Cái này chính là nhân tâm địa ngục. Âm nhu dễ phá, dương nhu khó giải. Vừa rồi hòa đức đạo đấu tranh chưa ngừng, mới phân tranh lại lên, huyết sát lại lần nữa mở rộng. Phương Khánh mắt lạnh nhìn hết thể trước mắt, mới đạo quả chơi vui về chơi vui, nhưng dùng nhiều, khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhất là nhìn thấu những này nhân tâm dơ bẩn, hắn quanh thân không tự giác nhiễm lên một chút u ám khí tức, không tự chủ liền muốn đem trước mắt bẩn thỉu tất cả toàn bộ hủy diệt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Khánh liền phản ứng lại, hắn đây là đắm chìm đóng vai âm bất phá vào hí kịch quá sâu, trong lòng khẽ cười một tiếng, cũng khó trách đầu này quỷ vương làm việc như vậy cấp tiến. Tâm niệm vừa động, trong chớp mắt liền triệu tập một ít tin tức tới, là trước mắt thân thể tin tức gấp 10, hắn thay thế âm bất phá, chỉ dùng bé nhỏ không đáng kể một tia tin tức cũng khó trách dễ dàng bị tâm tình tiêu cực tả hữu. Tại lúc này lượng lớn tin tức vào tràn phía dưới, nguyên bản giống đuổi bằng đồng dạng che tại hắn trong tim mặt trái cảm xúc, trong chớp mắt liền bị tách ra. Giải quyết chút chuyện nhỏ này, Phương Khánh ánh mắt trông về phía xa, trước mắt phân tranh đã tiến vào gay cấn, hắn chờ đợi nhân vật chính cũng nên đăng tràng, chỉ thấy cuối tầm mắt mấy cái người áo đen ngay tại đi nhanh mà đến. Phương Khánh không tự giác gật gật đầu, trước mắt nhiệm vụ chính là để nhà hắn công cụ người, tội ác tích lũy lại lớn một điểm, tranh thủ có tư cách tiến vào biên mục. Chương 364, hệ điều hành thiên tâm. Chương 364, hệ điều hành thiên tâm. Phương Khánh thu hồi trông về phía xa ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú quỷ vực bên trong cảnh tượng. Giết chóc tựa hồ còn đang tiếp tục, chỉ là một cố không hiểu, có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức hiểu được, vì chống cự tâm tình tiêu cực ăn mòn, hắn điều dụng quá nhiều Phương Khánh lực lượng. Hàng quá hóa dở. Quá nhiều tin tức tập hợp ở bộ này phân thân bên trong, chính để tâm tình của hắn dần dần hướng tới lạnh nhạt. Nhập đạo phía sau một lần nữa lấy được tình cảm, giờ phút này lộ ra như vậy mà manh. Dù sao mỏ neo vẫn là quá ít, cũng không thể hỗ trợ quá lớn bản tính Phương Khánh. Cái này để trong lòng của hắn nổi lên một tia bực bội. Ánh mắt một lần nữa rơi vào quỷ vực chỗ sâu, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Từ ban đầu tràn đầy phấn khởi mở ra trận này người tu đạo ở giữa trận đầu, đến thời khắc này, ngắn ngủi một lát thời gian, cũng đã có chút kẻ nhạt vô vị. Thực lực của quỷ vương âm bất phá tựa hồ vượt xa hắn mong muốn. Cái này cùng trong ấn tượng quỷ vương hình tượng khác rất xa, nguyên bản mong đợi là lực lượng tương đương đọ sức, trước mắt lại thành thiên về một bên nghiền ép. Hắn vốn định mượn cơ hội này nhiều quan sát mấy nhà đạo phái đạo quả, ai ngờ quỷ vực triển khai nháy mắt, tất cả địch nhân đều đã biến thành trong lòng bàn tay đồ chơi. Nghĩ đến đây chỗ, Phương Khánh vừa xài bước ra, tắt đi quan sát đánh giá thị giác lần thứ hai bước vào quỷ vực, thân hình dần dần hiện rõ. Vào thời khắc này, liên tiếp khó có thể tin tiếng kinh hô đột nhiên truyền vào trong tai. Âm thanh đến từ những cái kia quỷ vương đạo chân chính đại quỷ. Đạo chủ, thực lực của ngài như thế nào tinh tiến đến đây? Phương Khánh theo tiếng kêu nhìn lại, là âm bất phá thị thiếp, khục, nói cho đúng hiện tại là Phương Khánh. Chỉ thấy cái kia nữ quỷ thân khoác lụa hồng giá y, mảnh khảnh ngón tay khẩn trương xoắn khăn thêu, thanh âm bên trong tràn đầy ngưỡng mộ. Phương Khánh nghi hoặc trừng mắt nhìn, chưa kịp mở miệng, lại một cái thanh âm khàn khàn vang lên, đúng vậy á đạo chủ, chúng ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trang ác chiến, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Nói chuyện chính là một cái toàn thân ướt đẫm quỷ chết chìm. Cho đến lúc này, Phương Khánh mới chú ý tới, theo hắn mà đến đông đảo lệ quỷ đều tụ tập ở chỗ này. Đúng là như thế, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Phương Khánh nghe vậy khẽ giật mình, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi, cùng nguyên lai so, có khác biệt gì? Nói nghe một chút. Thật có khác biệt sao? Trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia nghi hoặc. Mảnh này quỷ vực nguồn gốc từ quỷ vương sát tử pháo ngưng tụ hoàn khí. Hắn bất quá là đem tên là nhân tâm đạo quả dung nhập trong đó, đem quy tắc cùng quỷ vực đem kết hợp mà thôi. Hợp thành nhân tâm quỷ vực tựa như trong trí nhớ, âm bất phá làm như thế, cũng không có khác nhau quá nhiều. Nào chỉ là khác biệt, quả thực chính là cách biệt một trời. Một cái đầu khô khát, như bị vật nặng nghiền ép lên quỷ quái không kịp chờ đợi trả lời. Đạo chủ, mặc dù ngài thường thường thổi phồng ngài viên này đạo quả là như thế nào đùa bỡn nhân tâm, thế nào đáng sợ, nhưng mỗi lần thi triển đi ra đều tạm được, không dối gạt ngài nói, lao quỷ ta đều coi ngài là con lác. Lời vừa nói ra, bốn phía quỷ quái nhộn nhịp ho khan. Một cái toàn thân cháy đen lệ quỷ hung hăng vỗ xuống đầu của hắn, không biết nói chuyện liền ngậm miệng, đầu của ngươi thật bị cửa kẹp qua hay sao? Ấy, không thể a, ta chính là chết như vậy. Khô quắc đầu quỷ quái càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh đồng bạn phản ứng. Toàn thân quấn lấy thiêu đốt băng vải quỷ quái bất đắc dĩ ôm quyền nói, đạo chủ thứ lỗi, cái này cờ hàng từ trước đến nay nói chuyện bất quá não. Bất quá, hôm nay đạo chủ tu vi quả thật có bay vọt về chất. Trước kia cái này nhân tâm quỷ vực tuy là chúng ta đòn sát thủ, lại giống như đạo chủ lời nói, thiên hạ vạn đạo, làm được là đạo đồ, tu chính là đạo lý, nội chính là đạo tâm. Ngài viên này nhân tâm đạo quả mặc dù hiệu nghiệm, đối đồng dạng tu đạo đạo giả ảnh hưởng rõ rệt, lại khó lay những cái kia tà môn ma đạo cố chấp chi đồ, người tu đạo đi đến càng xa, liền càng là quyết giữ ý mình. Bọn hắn đối với chính mình đạo lý tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời cũng đối loại này nhìn trộm nội tâm, ảnh hưởng nhân tâm đạo pháp có tự nhiên phòng hộ cho nên, mỗi lần đều cần chúng ta chủ động bản thân, gây ra trong lòng âm u. Đúng là như thế. Lập tức có quỷ quái lên tiếng phụ họa. Không sai, không sai. Toàn thân băng vải quỷ tiếp tục nói, phương pháp này, mặc dù đang lúc giao chiến mọi việc đều thuận lợi, chiến hậu nhưng dù sao có đồng bạn tiêu tán, bởi vì những cái kia bẩn thỉu nhân tâm, đối chúng ta những này nhân tâm quỷ cũng là lớn lao độc dược. Nhân tâm ác độc, hơn xa với chúng ta ác quỷ. Bây giờ, đạo chủ lại lần nữa đạo đồ tiến nhanh, đền bù đã từng thiếu hụt, quả thật thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Chúc mừng đạo chủ đạo đồ tinh tiến. Vậy quỷ nghe vậy nộn nhịp không người chúc mừng. Phương Khánh bị những này quỷ quái a du định hót, thổi phồng đến mức có chút không dễ chịu, trừng mắt nhìn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy sao? Ánh mắt tùy ý nhìn về phía quỷ vực bên trong, không chỉ có lần đầu người tu đạo, còn có một đám tu đạo vô số năm lão quái, theo thời gian trôi qua, gia nhập cuộc phân tranh này người càng đến càng nhiều. Liên danh xưng đạo chủ tồn tại cũng không ít cái. Trong đó, thực lực tối cường không gì bằng Phương Tiên đạo ba cái kia thiết diện nhân. Bất quá, lúc này bất luận là sơ sơ gia nhà tranh người tu đạo, vẫn là tu đạo trăm năm tồn tại, mỗi một người đều cũng không có khác nhau, toàn bộ đều biến thành bị hắc ám thôn phệ dã thú. Thì ra là thế. Phương Khánh bước cảm, nếu như không có những này quỷ quái nhắc nhở, hắn thật là không có chú ý tới những người này nội tâm, có gì khó mà xâm lấn. Đối hắn mà nói, bất quá chỉ là thuận tay sự tình mà thôi. Đột nhiên hắn khẽ động tâm niệm, tầm mắt đột nhiên bắt đầu nâng cao. Tại chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính bên trên, tại cái kia gọi là thay thế giao diện phía dưới, lúc này, biểu thị chính là viên này bị thay thế tới nhân tâm đạo quả sử dụng tình huống. Ngắn gọn giao diện chỉ có bắt đầu dùng cùng đóng lại hai cái tuyển chọn, giờ phút này bắt đầu dùng chốt chính hiện ra ưu quang. Cụ thể hơn tin tức cũng không phải không thể biểu thị, chỉ bất quá Phương Khánh lười nhác nhìn xong, đều là quỷ vương đạo độc quyền một chút đạo đồ lý niệm, với hắn mà nói, đều là một chút tà môn ma đạo lý niệm mà thôi. Hắn đã nhìn không hiểu, cũng không muốn xem hiểu. Hắn chỉ biết đạo, cái này từ quỷ vương đạo tất cả lý niệm, chỉnh hợp đi ra gọi là nhân tâm số liệu bao, dị thường dùng tốt, tựa như hắn kiếp trước, sẽ dùng tủ lạnh liền có thể, hoàn toàn không cần hiểu làm lạnh nguyên lý, có thể dùng liền được. Hắn căn bản liền không hiểu huyền cơ trong đó, bất quá là chiếu vào sách hướng dẫn sử dụng ấn xuống khởi động chốt mở mà thôi. Muốn nói khác biệt duy nhất một điểm, bất quá là hắn đem viên này nhận tâm đạo quả tiếp vào hệ điều hành thiên tâm bên trong, lấy thiên tâm đạo lực khống chế mà thôi. Chương 365, giáo hóa chi thư. Chương 365, giáo hóa chi thư. Nghĩ đến đây chỗ, Phương Khánh trong lòng sáng tỏ thông suốt, khó trách so trong trí nhớ sử dụng muốn tơ lụa trôi chảy. Sau khi hiểu rõ hết thảy, Phương Khánh thu hồi nhìn về phía chiều không gian bên ngoài ánh mắt, đối xung quanh những cái kia còn tại cực điểm định nọt sở trường quỷ quái thủ hạ ngẩng mặt làm ngơ, tâm niệm vừa động ở giữa, chân thân đã hiện ra tại quỷ vực bên trong. Thư sinh áo xanh đột nhiên hiện thân, lập tức đưa tới Hỏa Đức đạo nhân lăng lệ ánh mắt. Chỉ nghe quát to một tiếng, nghiệt chướng để mạng lại sắc bén vô song đạo lực tùy theo phá không mà tới, trong chớp mắt, liền đem thư sinh áo xanh thân thể xé thành chia năm xẻ bảy. Nhưng mà sau một khắc, trên đất ngang dọc thi hài lại hóa thành một cái khác bộ mặt, cặp kia chết không nhắm mắt con mắt trừng lên nhìn chằm chằm điên cuồng gào thét Hỏa Đức đạo nhân. Mà thư sinh áo xanh tiếng bước chân âm xuất hiện lần nữa tại một bên. Để mạng lại, tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng. Phương Khánh đi bộ nhàn nhã du tẩu cùng bị vực, dẫn đạo sau lưng rơi vào điên cuồng kẻ đuổi giết, tinh chuẩn thanh trừ, từng cái được tuyển chọn bị xui xẻo, trong đó bao gồm một bộ thiết diện nhân thi thể. Sự kiện tiến độ ngay tại tăng nhanh, mùi vị huyết tinh càng ngày càng đậm hơn. Cái này vẫn chưa xong, chịu chí bảo hấp dẫn mà đến các lộ kẻ dạ tâm, giờ phút này chính như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào nơi đây. Quần quần không dứt. Bọn hắn vừa mới bước vào, liền giống như nhiễm lên nhân cách thứ hai, từng cái mắt đỏ hàm sát, gia nhập trận này huyết tinh chém giết. Trông về phía xa phía dưới, vô số biến mất sinh mệnh ngưng tụ thành trùng thiên sát khí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuộc phân tranh này sắp đi vào càng thêm mãnh liệt giai đoạn. Nhưng ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là giáng lâm. Chân trời đột nhiên nổ vang kinh lôi, một đạo uy nghiêm âm thanh phá không mà tới, đạo minh sắc lệnh, mọi người chỉ qua. Lời còn chưa dứt, một thanh trường kích như lưu tinh truy. Kỳ dị là kích phong chỗ hướng chỗ, tất cả chém giết người lại đều là mất đi chém giết chi lực. Phương Khánh lăn lộn đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng trong đám người, khẽ nhả cho khí, lòng dạ biết rõ, đây là một loại nào đó cao giai đạo quả hiện ra. Lúc này có người run giọng thấp giọng hô, đây là đạo minh chỉ qua lệnh. Chỉ một thoáng, một vị nho sinh dẫn đầu mấy tên người áo đen lăng không mà hàng, rơi vào hôn chiến phía ngoài nhất. Lão giả cầm đầu, trong tay nâng một quyển sách, trang địa bên trên hai cái đạo văn chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, giáo hóa. Nhân tính bản ác, chúng ta làm thi công giáo hóa. Lời vừa nói ra, nguyên bản âm trầm quỷ vực lại hiện lên vô tận hạo nhiên chính khí. Cái kia đóa đã chứa được ác chi hoa, tại cỗ này chính khí áp bách dưới hoảng sợ của mình. Phương Khánh thử nghiệm can thiệp, lại phát hiện tốn công vô ích. Tại giáo hóa chi lực phía dưới, những này nhân tâm quỷ vực chi lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản, đây là bản nguyên bên trên bị khắc chế. Nhưng Phương Khánh thần sắc vẫn như cũ thong dong, dương mắt nhìn hướng người tới lúc, trong mắt hiện lên một tia trong dự liệu lạnh nhạt. Tất cả những thứ này đều tại hắn tính toán bên trong, chỉ thấy mấy cái kia người áo đen, ánh mắt thâm trầm, ngựa khí không hề bận tâm, quỷ vương chúng, truy tung các ngươi mấy trăm năm, rốt cục vẫn là rơi vào cạm bẫy của chúng ta chúng. Tiếng như hồng trung, từng chữ từng câu đều là cầm hạo nhiên chính khí. Quỷ vực bên trong, những cái kia sắp bị mặt trái nhân cách thôn vệ người tu đạo, giờ phút này dần dần khôi phục thanh minh. Chờ thấy rõ bốn phía thảm trạng, nhìn qua trong tay chưa khô vết máu, trên mặt mọi người đều là khó có thể tin kinh hãi. Ngạt thở cảm giác gáp bách gần như đem mọi người thôn vệ. Ngay tại lúc này, mấy tên tu sĩ đột nhiên khàn cả giọng khóc giống lên, mời đạo minh làm chủ cho chúng ta. Tất cả những thứ này, nhất định là cái này quỷ vương chúng mê hoặc tâm trí của chúng ta, mới để cho chúng ta đúc xuống như vậy sai lầm lớn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, đám người nhộn nhịp phụ họa, đúng là như thế. Tất cả đều là những này quỷ vương chúng tại quấy phá. Mời đạo môn nhất thiết phải làm chủ cho chúng ta, những này quỷ vương chúng, tôi không thể tha. Lời vừa nói ra, nháy mắt người đi theo tụ tập, vô số người nhộn nhịp la lên, không sai, không sai, những này quỷ vương chúng hại chúng ta cửa nát nhà tan, mời đạo môn cho chúng ta chủ trì công đạo. Ha ha. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, chỉ thấy một vị thư sinh áo xanh chậm rãi mà ra, khí định thần nhàn nói, tại hạ làm việc từ trước đến nay công bằng, bất quá là giúp chư vị làm các ngươi vẫn muốn làm cũng không dám làm sự tình mà thôi. Không cần cảm ơn ta à, lời nói này giống như lưỡi dao, nháy mắt đâm vào một đám áo mũ chỉnh tề người tu đạo mặt đỏ tới mang hai. Đồ hỗn trướng, chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Trong đám người bộc phát ra liên tục không ngừng mắng chửi, tựa như bị đâm trúng chỗ đau. Yên lặng. Người áo đen lạnh giọng uống đạo, đúng sai, không phải là chúng ta lo lắng. Đạo minh chuyến này chỉ vì ba sự tình, thứ nhất, truy nã quỷ vương chúng, cái này phái tu hành lý niệm ý đồ phá vỡ đương kim trật tự, tội ác tày trời, phàm thờ phụng đạo giả, hết thảy đánh vào huyễn ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời còn chưa dứt, bạn kia khắc họa giáo hóa hai chữ điện tịch đột nhiên nở rộ hạo nhiên chính khí, giống như thủy triều tuôn hướng quỷ vực. Trong khoảnh khắc, thê lương vị khóc sói gào vang vọng bốn phương. Phương Khánh nghe thấy bốn phía đại quỷ nhóm lo lắng xì xào bàn tán, nguy rồi, lại là đám này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Đạo chủ, chúng ta đi mau. Đúng vậy a, lưu đến thanh sơn tại. Đạo chủ đi trước, chúng ta đoàn hậu. Mấy đầu đại quỷ giống giận xông lên phía trước. Chỉ thấy cái kia đại nho thông dong mở rộng trong tay giáo hóa cuốn sách, thân pháp thư giãn thích ý, bay vọt tại đông đảo quỷ quái tấn công khoảng cách, thông dong không phá đọc chậm một cái ngụ ngôn cố sự, Lưu Minh thoát quỷ cố sự đại khái, là một tên cứ gọi là Lưu Minh thư sinh, đang đổi đường ban đêm thời điểm, gặp phải một đầu ác quỷ, bất quá cái này Lưu Minh cũng là nhân vật, gan to bằng trời, cùng quỷ quái đấu trí đấu dũng, moi ra quỷ quái nhược điểm, nguyên lai, quỷ sợ người loại. Nước bọt phỉ nổ. Hắn dựa vào nước bọt phỉ nổ, chế phục nhân quỷ quái, đem xem như nửa quạt thịt dê bán cho thịt cửa hàng. Cố sự toàn bộ quyển sách hoang đường đến cực điểm. Tuyệt đối không có một tia độ tin cậy, những cái kia chen chúc mà tới quỷ quái cười ha ha, không có làm sao coi là thật. Buồn cười như vậy cố sự, ba tuổi tiểu nhi cũng không tin, cái kia chi hiểu, người đại nho kia lại là một mặt nghiêm trang đem cố sự đọc xong. Sau đó, khép lại sách, ánh mắt nghiêm nghị quát lạnh một tiếng, tà ma quỷ quái, hay nổ. Phun một bãi nước miếng nôn đi ra. Chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia chen chúc mà tới đại quỷ, vậy mà tại hắn một miếng nước bọt phía dưới, hoảng sợ run lẩy bẩy, nháy mắt mất đi tất cả chiến lực. Cố sự bên trong hoang đường tất cả thành sự thật, quỷ quái thật sợ nhân loại bình thường nước bọt phỉ nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này lại quỷ rơi vào đại nho trong tay giáo hóa chi thư bên trong, trang sách lật qua lật lại ở giữa, lộ ra trong đó một tiền cố sự bên trong đã từng có cái thư sinh lấy sách làm tù, nốt vô số ác quỷ. Lấy sách làm tù văn chương chiếu sáng rạng rỡ, trong chớp mắt công chúng quỷ toàn bộ bắt giữ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cái hoang đường cố sự, nhưng ở giờ phút này lại thành hiện thực. Hoang đường như vậy lại đáng sợ một màn, chấn nhiếp giờ phút này tất cả ngao ngoe muốn động nhân tâm. Cũng để cho Phương Khánh từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Ngược lại không phải bởi vì sách giáo hóa thần kỳ, thời đại hậu cửu đạo, đương kim che đậy thiên hạ đạo mình nếu không có loại thực lực này, mới kỳ quái. Lúc này, Phương Khánh khỏe miệng co giận, nói sớm đi, trở thành quỷ vương chúng liền có thể cầm tới bên mục vé vào cửa. Ta cần gì phải tốn công tốn sức? Chương 366, hiểu cái quỷ nha. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chương 366, hiểu cái quỷ nha. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Quỷ vương âm bất phá ngơ ngơ ngác ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Mặc dù không biết vì cái gì, hắn đột nhiên thu được một loại cực kỳ đặc thù thị giác. Tại cái này kỳ dị thị giác bên trong, hắn đưa thân vào một cái huyền ảo khó lường không gian, chính quan sát một bộ tên là huyết chiến hỏa đức quan đại điện ảnh. Hắn quen thuộc hỏa đức quan cũng hiểu huyết chiến hàng nghĩa, nhưng hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau lại làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Đại điện ảnh lại là cái gì? Hoàn toàn lý giải không được từ ngữ này hàng nghĩa. Cái này cổ quái từ ngữ là bên cạnh người nói cho hắn biết. Âm bất phá bất động thanh sắc ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trong cái không gian này người người nhốn nháo, dầm dạp chẳng chị thân ảnh không thể nhìn thấy phần cuối. Tất cả mọi người giống như hắn, chính chuyên chú quan sát trận này điện ảnh. Coi hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không ở giữa đỉnh lúc, mấy hàng xa lạ chữ viết đập vào mi mắt. Mặc dù không quen biết những văn tự này, nhưng chúng nó hàm nghĩa lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Cụ tế bào công tác Phương Khánh, kiêm tiểu tổ đạo diễn cốt truyện hòa đức quan. 1000, 1200, Phương Khánh âm bất phá ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này. Trong chốc lát, một chút mảnh vỡ ký ức hiện lên, làm hắn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn giống như là tại nhà mình thê tử gọi ra cái này Phương Khánh tục danh máy mắt, liền đi tới nơi đây. Âm bất phá âm thầm ngắm nhìn một phía, nhìn xem những cái kia rậm rạp chẳng trị thân ảnh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ những này chính là hắn sắp kế thừa tài sản? Ý nghĩ này mới vừa lên, ngồi ở hắn xung quanh bóng người đột nhiên đồng loạt 360 độ xoay đầu lại. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, những người này vậy mà dài đến giống nhau như lúc. Dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, khóe môi nhếch lên khiến người không rét mà run nụ cười. Âm bất phá lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, huyết dịch tựa như ngưng kết. Tê, quá dọa quỷ. Liên tại suy nghĩ của hắn hoàn toàn đông kết ngáy mắt, một tiếng thanh thúy tiếng bạc thai vang lên, di chuyển tức thời lực chú ý của mọi người, cũng đem hắn từ kinh khủng trong nguy cấp giải cứu ra. Lúc này hắn mới giật mình một vấn đề nghiêm trọng, ngắm nhìn một phía, mỗi người ảnh tán phát khí tức đều cường đại đến đáng sợ, đây là hắn đặc hữu cảm giác phương thức. Nếu như hắn không có cảm ứng sai, những người này yếu nhất đều là hắn tự thân khí tức hơn gấp 10 lần, cường giả thậm chí đạt tới gấp 100 lần, 1000 lần. Nhất là trong đám người cái kia phát ra tiếng người, khí tức mạnh, nhìn nhiều đều để hắn hai mắt như kim châm. Âm bất phá không nhịn được rời đi ánh mắt, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ mình ngộ nhập cái nào đó đại năng tụ tập tụ hội. Ngay tại lúc này, trong đám người một thân ảnh đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ tay nói, "Tốt chư vị, ta là đạo diễn Phương Khánh, lần này kịch bản tổng đạo diễn. Liên quan tới sự kiện lần này, bản thể vô cùng coi trọng, tất cả Phương Khánh cũng không thể như xe bị tuột xích, hiểu chưa?" "Hiểu." Đinh Hai nhức góc tiếng đáp lại bên trong, Âm bất phá vô ý thức che miệng lại, hắn phát hiện chính mình cũng không khỏi tự chủ đi theo trả lời. Nghi hoặc gãi gãi đầu, bất quá nhìn xung quanh các đại năng đều một mặt nghiêm túc, hắn cũng cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Rất tốt. Đạo diễn Vương Khánh thỏa mãn gật đầu, hiện tại kịch bản bắt đầu, một hào nhóm diễn vào chỗ. Theo cái này âm thanh ra lệnh, vách tường không gian bên trên điện ảnh hình ảnh bắt đầu lưu động. Âm Bất Phá trừng to mắt, nhận ra trong tấm hình tình cảnh, đó chính là hắn quen thuộc Hỏa Đức Quan. Trong tấm hình, hai phe nhân mã ngay tại giằng co. Một phe là muôn hình muôn vẻ người tu đạo, một phương khác thì là một cái thư sinh áo xanh xuất lĩnh đông đảo quỷ quái. Âm Bất Phá nhìn chằm chằm cái kia thư sinh áo xanh, luôn cảm thấy dị thường quen thuộc, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến, không nhịn được càng thêm chuyên chú quan sát. Một hào nhóm diễn vào chỗ. Đạo diễn Vương Khánh âm thanh vang lên lần nữa, nhiệm vụ của ngươi là gây nên Hỏa Đức đạo nhân lòng nghi ngờ. Chú ý ánh mắt muốn dao động, muốn diễn xuất cảm giác chột dạ. Tốt, à sân. Mệnh lệnh mới ra, Âm Bất Phá liền nhìn những cái kia quỷ vực bên trong bóng người, nhộn nhịp hiện ra tự thân quỷ tướng. Trong đó một cái, từ Hỏa Đức đạo nhân huyền hóa 10 trượng xích diễm hỏa phát lớn quỷ, chính khó có thể tin vẫn nhìn xung quanh vô số hai mặt quỷ quái, tựa như thế giới quan đều nhận lấy xung kích. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, tính toán chứng minh thấy đều là hư vọng. Đúng lúc này, đông đảo hai mặt quỷ quái bên trong, có một cái mất tự nhiên rời đi ánh mắt dao động không chừng, giống như là trong lòng yếu ớt, chính là cái này động tác tinh tế, triệt để đánh nát Hỏa Đức đạo nhân cuối cùng ảo tưởng. Với anh, nổi giận hỏa diễm lớn quỷ nháy mắt bộc phát, thi triển cả đời sở học mở rộng huyết tinh đồ sát, thề phải đem những này tu hú chiếm tổ chim khách kiếp đạo toàn bộ chu diệt. Hình ảnh trong khoảnh khắc biến thành một bộ huyết tương băng khắp nơi bạo lực điện ảnh, cái này tựa hồ rất đúng xung quanh xem phim người khẩu vị, bọn hắn một bên vỗ tay một bên reo hò gọi tốt. Không tệ, không tệ. Đạo diễn Vương Khánh tiếp tục chỉ đạo. Hiện tại trường quay phim bên trong có ước chừng 700 cỗ Phương Khánh khối lỗi, nhiệm vụ của bọn nó là dẫn đạo không ngừng xung đột thăng cấp. Bản thể mục tiêu cũng chính là bộ này điện ảnh chủ đề, là muốn tăng lên Hỏa Đức đạo nhân nguy hiểm đẳng cấp, để hắn có tư cách tiến vào viên ngục. Tất cả nhóm diễn chú ý, muốn thường xuyên quan tâm những này khối lỗi biểu diễn. Bởi vì phương pháp luyện chế hạn chế, khối lỗi Phương Khánh thực lực có hạn, cần các ngươi tùy thời tiếp nhận, bảo đảm diễn xuất tiếp tục. Hiểu. Lập tức có người đáp lại. Âm Bất Phá nhìn thấy mấy cái thân ảnh đứng lên, lập tức biến mất, giống như là tiến vào trong điện ảnh mặt đi hoàn thành diễn xuất. Cái này để trong lòng hắn siết chặt, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, cái này quá nguy hiểm. Hắn có vô cùng kỹ càng liên quan tới Hỏa Đức đạo nhân tình báo. Người này cận chiến công phu đăng phong tạo cực, phối hợp tu luyện đạo quả bất kỳ cái gì đức hạnh có thua thiệt người, đều sẽ bị hắn một quyền phán định tử vong. Lời còn chưa dứt, Âm Bất Phá đột nhiên im lặng, hô hấp lại lần nữa trở nên gấp rút. Xung quanh lại là một vòng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, những cái kia mặt giống nhau như lúc bên trên lộ ra biểu tình cổ quái, người kia. Âm Bất Phá toàn thân run lên, vô ý thức buột miệng nói ra, ta nói là, không bằng biến chỉnh chú sát hắn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ý thức được xung quanh cái này vòng người khí tức từng cái đều tại hắn hơn gấp 10 lần, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, chẳng lẽ chư bị có hay không xem hắn đạo đức thẩm phán biện pháp? Đương nhiên không có a. Trả lời đương nhiên. A. Âm Bất Phá ánh mắt ngơ, vô ý thức nói, dạng này sẽ chết. Người kia, chết thì chết thôi, có vấn đề gì sao? Đúng thế, người này hảo hảo kỳ quái. Nói hết chút không giải thích được. Không sai, không sai. Từng đạo hoài nghi ánh mắt quan tới, phản phất tại nhìn cái gì vật hiếm có sự tình. Đang nghe những này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết đối thoại, Âm Bất Phá chỉ cảm thấy giống như là hai thế giới sinh vật tại giao lưu, căn bản không thể nào lý giải đối phương tâm tư. Hắn không nhịn được rơi vào trầm tư. Lúc này, bên cạnh một cái nhiệt tâm Phương Khánh lại gần giải thích nói, xem ra ngươi là mới tới, vậy ta bao nhiêu giải thích một chút đi. Ngươi liền nhớ kỹ, chúng ta bất quá là tạo thành Phương Khánh công tác tế bảo mà thôi. Chết thì chết thôi, bất quá là bình thường sự trao đổi chất. Dù sao ngủ một giấc, liền có mới Phương Khánh thêm bảo, tiêu hao cũng tiêu hao không xong. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Âm Bất Phá vô ý thức gật gật đầu, lập tức đống nhiên lắc đầu. Ta hiểu cái quỷ nha. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chương 367, các loại, tình huống không đúng. Chương 367, các loại, tình huống không đúng. Hắn trừng to mắt, chỉ cảm thấy phiên này đối thoại quả thực nước đổ đầu vịt. Cái kia Phương Khánh thấy thế liếc mắt, lắc đầu đi ra. Bốn phía lập tức vang lên sổ soạt nghị luận, cái này mới tới Phương Khánh, có phải là đầu có vấn đề nha? Đúng thế, luôn cảm giác ngây ngốc, ngơ ngác. Khụ khụ, các ngươi lý giải một cái này Phương Khánh lai lịch có chút không bình thường. Nghe nói là thu nạp một cái có hoàn chỉnh tu đạo thể hệ tà ma ngoại đạo phía sau mới tạo ra. Dạng này à? Cái kia không kỳ quái. Ai, những cái kia tà ma ngoại đạo học chút tà môn đạo lý, đem não đều học xấu, khó trách thu nạp vào đến phía sau cũng là một bộ ngây ngốc bộ dạng, giao lưu không hiểu, một chút nói lý cũng đều không hiểu. Muốn hay không chúng ta mượn cớ, trước tiên đem hắn ném ra bên ngoài tiêu hao hết ta. Khu khu, cái này không tốt lắm đâu. Sẽ không quá lộ liễu. Có cái gì lộ liễu? Chúng ta những này tế bào đơn vị không phải đều là bản thể vô ý thức thu nạp không hoàn chỉnh ý thức sao? Liền đứng đắn phân thân cũng không bằng. À đúng thế, có đạo lý. Đang nghe càng ngày càng nguy hiểm đối thoại, Âm Bất Phá sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại kia cảm giác kỳ quái lại tới, hắn rõ ràng nhớ tới trong ý thức, nói là thay thế một cái thân phận mới, có thể làm sao sẽ thành Phương Khánh một cái tế bào đơn vị. Cái này hợp lý sao? Mắt thấy tình thế nguy cấp, hắn nuốt ngụm nước bọt, cố gắng chấn định nói, ta thế nhưng là đứng đắn thay thế đi bảo, có quyền kế thừa. Ai ngờ vừa dứt lời, bốn phía vang lên một mảnh kinh ngạc đáp lại, người kia. Đúng thế, chúng ta đều có à, bản thể nhất công đạo. Thu nạp vào đến bất luận là người nào, cho dù là vô ý thức thu nạp vào đến sâu kiến, đều sẽ giao cho đứng đắn quyền kế thừa. Đúng thế, chúng ta đều là tương lai Phương Khánh người thừa kế. Âm Bất Phá nghe đến ý thức đều muốn đứng máy. Giờ phút này hắn lại đồng thời cảm nhận được hai loại hoàn toàn ngược lại thể nghiệm, đã cảm thấy chính mình vô cùng vĩ đại, lại nhỏ bé như hạt bụi, loại này mâu thuẫn trạng thái để hắn triệt để bối rối. Khu khu. Yên lặng, đừng hàn huyên. Đạo diễn Vương Khánh đánh gãy xì xào bàn tán, nhiệm vụ quan trọng hơn. Kế tiếp nhóm diễn là ai? Tiếng nói vừa ra, Âm Bất Phá liền thấy bên cạnh cái kia Vương Khánh nhảy cẳng đứng lên, là ta. Nói xong liền đi vào màn hình. Âm Bất Phá trơ mắt nhìn màn ảnh bên trong hai mặt quỷ đột nhiên linh hoạt, trong bóng tối điều khiển thế cục, mỗi khi có người muốn thanh tỉnh ngăn cản thảm kịch, liền sẽ bị hắn trong bóng tối đưa tới Hỏa Đức đạo nhân một quyền đánh sát. Không biết trong không gian thỉnh thoảng vang lên tán thưởng, diễn tốt. Diễn kỹ này ta công nhận. Nhưng mà ngoài ý muốn đột đến, khôi lỗi thân thể cuối cùng có cực hạn, tại gần như sụp đổ lúc không thể tránh thoát đạo đức thẩm phán, nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Âm Bất Phá toàn thân run rẩy dữ dội. Lâu dài cùng đạo quả cường giả giao phong hắn rõ ràng nhất, rất nhiều đạo quả năng lực đều là không giảng đạo lý kết quả tiền trí nói phán định tử vong, vậy liền thật sự là tử vong. Mắt thấy cái kia Vương Khánh không có sinh tức, Âm Bất Phá nuốt ngụm nước miếng, có chút vật thường kỳ loại nghĩ mà sợ, rất bình tĩnh liếc trộm mặt khác Vương Khánh phản ứng, nhất là đạo diễn. Chỉ thấy đạo diễn Vương Khánh vỗ nhẹ nhẹ tay, cau mày nói, lại một cái đần chết, thật sự là đần chết. Kế tiếp nhóm diễn là ai? A, là ta. Lại một cái Vương Khánh nói xong, ung dung đi vào màn ảnh bên trong. Nhìn trước mắt mây trôi nước chảy một màn, để Âm Bất Phá thế giới quan bị trước này chưa từng có xung kích. Bất động thanh sắc nhìn khắp bốn phía, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Tóm lại cũng rất muốn chạy trốn, nhưng mà trốn không thoát ta. Không quản hắn nghĩ như thế nào, màn ảnh bên trong hình ảnh còn đang tiếp tục. Trong không gian thần bí các khán giả hào hứng càng tăng gọn, bọn hắn không biết từ chỗ nào biến ra đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ ăn vặt, một bên ăn như gió cuốn, một bên nhiệt liệt thảo luận kịch bản rất nhanh nên đón chuyển hướng. Trong tấm hình đột nhiên xâm nhập một đám khách không mời mà đến, một vị đại nho xuất lĩnh lấy mấy tên người áo đen, lấy thế tồi khô lạp hủ lắng lại náo động. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, bọn hắn chỉ dựa vào sách bên trong ghi chép cố sự, liền tùy tiện hàng phục vô số đại quỷ, đem từng đầu quỷ quái toàn bộ giam giữ. Ở đây Vương Khánh nhóm nhộn nhịp hưng phấn vỗ tay, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Nghe nói cái này đạo minh là cựu đạo xa suốt phía sau mới quật khởi thế lực, tập bách ra chi trường. Cái này nho đạo chính là gia nhập liên minh một trong, chỉ nhìn cái này nho đạo thủ đoạn, xác thực có chút tài năng. Thật là không sai, nào chỉ là không sai. Âm Bất Phá nhịn không được xen vào, đương kim thiên hạ cựu đạo đã thành quá khứ, đạo minh ngay tại bình định lại tân cựu đạo, cái này nho đạo nhất định chiếm một chỗ cắm rủi. Tân cựu đạo. Xung quanh vang lên sột soạt tiếng nghị luận, có thể theo như cựu đạo tiêu chuẩn, cái này nho đạo tựa hồ kém một chút ta. Âm Bất Phá nhất thời nghẹn lời. Kém một chút? Nói đùa cái gì? Những năm gần đây, nho đạo đuổi đến hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đều nhanh để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Ngay tại lúc này, tiếng thảo luận đột nhiên chuyển hướng. Chờ một chút. Một cái Phương Khánh đột nhiên chỉ vào hình ảnh kinh hô, bọn hắn nói muốn đem tất cả quỷ vương chúng đều nhốt vào viên ngục. A, cái này. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt bắn về phía đạo diễn Phương Khánh. Chỉ thấy hắn một mặt im lặng tự lẩm bẩm, vậy chúng ta cái này thông dạy võ tính là gì? Đám người theo hắn ánh mắt, nhìn hướng cái kia tại huyết chiến bên trong may mắn còn sống sót nam số 2, Hỏa Đức đạo nhân. Giờ phút này đạo nhân hai mắt trống rỗng, đầy mặt thống khổ, vừa rồi hắn tự tay chém giết chín thành thân truyền đệ tử, cả người đã rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Tính toán hắn, vất vả. Một cái Phương Khánh nhỏ giọng thầm thì. Đạo diễn Phương Khánh liếc mắt, không thể nói như vậy. Chúng ta tốt xấu giúp hắn thanh lý đạo phái gian tế. Ngạch, đó chính là tính toán hắn. Số khổ. Âm Bất Phá khỏe miệng co giật, không tự chủ được đối vị này bi tình nam số 2 sinh ra mấy phần tổng tình cảm. Giống như bị Phương Khánh chơi hỏng. Ai, cùng là thiên ngai lưu lạc người a. Tính toán, nhiệm vụ hoàn thành liền được. Dù sao cũng là vì tiến nguyên ngục, không sai biệt lắm. Theo đạo diễn tiếng nói vừa ra, điện ảnh nên đón cuối cùng màn. Âm Bất Phá thấy được cái kia quen thuộc đến cực điểm thanh ý thân ảnh, chính chậm rãi hướng đi sách hóa thành lao lung. Không nhịn được cười khổ, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, kẻ ngu này. Nho đạo sách giáo hóa không thể chạm vào a. Một khi bị thu nhận, liền sẽ bị viết thành chuyện xưa mới, cố sự nhân vật chính cũng sẽ bị thuần hóa thành miệng đầy chi, hồ, giả đồ đần. Lời còn chưa dứt, đạo diễn Vương Khánh đột nhiên vỗ tay, nghe tới rất nguy hiểm. Cái kia không thể để nhân vật chính mạo hiểm. Đổi thế thân. Thế thân. Âm Bất Phá sững sờ, ngồi tù cũng có thể dùng thế thân. Còn có cái này thế thân là ai? Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Âm Bất Phá, toàn thân cứng đờ, các loại, tình huống không đúng. Chương 368, bình tĩnh đệ thất dược cốc chương 368. Bình tĩnh đệ thất dược cốc trước mắt bao người, một tên mặc quần áo màu xanh thư sinh thân hình từ hư chuyển thực, chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về sách viện hóa lao lung đi đến. Những nơi đi qua, những người tu đạo nhộn nhịp hoảng sợ né tránh, giống như nước thủy triều tách ra một con đường. Bốn phía vang lên vụn vặt tiếng nghị luận, người có tên cây có bóng, cái này quỷ vương có thể tại Bắc vực sông ra hiển hách hung danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vẫn là đánh giá quá thấp hắn, theo ta chiếm được tình báo, quỷ vương chỗ đến chi địa, quỷ vực loạn nhân tâm bất quá là khúc nhạc dạo, chân chính sát chiêu còn tại phía sau, ai có thể nghĩ tới? Chỉ là một cái khúc nhạc dạo liền tạo thành như vậy mãnh liệt cục diện. Tiếng nghị luận bên trong, những người sống sót không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi trên đất, máu tươi hội tụ thành suối, trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi huyết tinh, thật lâu không tiêu tan. Trong đám người, thiết diện nhân trong mắt lóe lên một tia e ngại, vô ý thức muốn trốn đến sư minh sau lưng, nhưng mà, lại bị đối phương cơ cảnh tránh đi. Có chút ngạc nhiên quay đầu, đối mặt một đôi tràn ngập hận ý con mắt, thiết diện nhân trong lòng thở dài. tận lực né tránh ký ức vào tới. Cứ việc ngoài miệng cực lực phủ nhận, đem xử phạt toàn bộ đều giao cho quỷ vương đạo. Nhưng chân tướng thế nào, lòng dạ biết rõ. Huyết cửu đã kết. Chính mình nhất âm u tâm tư đều bị đối phương nhìn ở trong mắt, đây là vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây, thiết diện nhân ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa như bắn tung tóe ra vô hình tia lửa. Đội ngũ phía trước nhất, đại nho tay nâng trong môn thánh vật, sách giáo hóa, đem tất cả những thứ này quần quần sóng ngầm thu hết vào mắt. Trong lòng hít một tiếng, giờ phút này mặt ngoài bình tĩnh, bất quá là dựa vào bọn họ lấy đại pháp lực cưỡng ép áp chế. Tại bọn họ đi rồi, nơi này loạn cục vừa mới bắt đầu. Những năm gần đây, quỷ vương đạo làm việc xưa nay đã như vậy. Máu chảy thành sông, bất quá là bọn hắn lưu lại bé nhất không đáng nói đến vết tích. Chân chính tai họa sớm đã giống như kịch độc sâu thực vật tại người sống sót trong lòng. Về sau tuế nguyệt bên trong, những người này chắc chắn không chết không thôi. Nam cương muốn loạn. Lao nho ở trong lòng lẩm nhẩm, ánh mắt đột ngột gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đi tới thư sinh áo xanh. Tốt một cái làm loạn nhân tâm quỷ vương. Ngươi cũng đã biết chính mình phạm phải bao nhiêu tội nghiệp, cho thế gian mang đến bao nhiêu tai họa. Thư sinh áo xanh nghe vậy khẽ giật mình, bất động thanh sắc ở trong lòng hỏi thăm, đạo diễn, ta cái này thế thân có lời thì sao? Tự do phát huy, tự do phát huy, à sần, bắt đầu ngươi biểu diễn. Thanh ý nhân khỏe miệng có quắc đông lúc đích. Đối mặt đại nho trách mắng, một chút suy nghĩ, liền khẽ cười nói, lời ấy sai rồi. Đạo hữu lời này khó tránh có mất bất công. Ta quỷ vương chúng chưa hề chế tạo bất luận cái gì tội nghiệp, chỉ bất quá đem một chút ra vẻ đạo mạo chi đồ màu lót xốc ra. Đen chính là đen, trắng chính là trắng, có ít người bị vạch trần bề sau, xác thực làm xuống tội nghiệp, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Xảo ngôn lệnh sắc. Đại nho nghiêm nghị uống nói, những cái kia chạy xuôi máu tươi, cái kia một chỗ không phải bởi vì các ngươi mà lên. Ha ha. Thanh y nhân lắc đầu, chạy xuống không phải máu, mà là nợ máu. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Những cái kia thế gia môn phiệt cầm giữ thiên hạ, ngày bình thường tạo ra nợ máu, so ta quỷ vương chúng cách làm đâu chỉ nhiều ra gấp trăm ngàn lần. Chỉ bất quá đám bọn hắn núp trong bóng tối, mà chúng ta đứng tại chỗ sáng mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi nho đạo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả? Vẫn là nói, các ngươi vốn là thông đồng làm bậy hạng người. Phiên này sắc bén chất vấn để đại nho con ngươi đột nhiên co lại. Ăn nói linh tinh, nói bậy nói bạn. Đại nho giận dữ mắng mỏ nói, các ngươi bực này tà ma ngoại đạo, tính toán phá vỡ thiên hạ cách cục, vốn là không nên tồn tại ở thế gian. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay áo, trong tay sách quang hoa đại thịnh, một tòa lao lung cửa ra vào đột nhiên hiện ra. Nhân tâm quỷ vương, mời đi. Nơi đây thiên la địa võng, ngươi đã chấp cánh khó thoát. Thư sinh áo xanh đáp lại mỉa mai cười một tiếng, ba chân bốn cẳng bước về phía cửa ra vào. Trong lúc đi, thanh âm của hắn thong thả truyền đến, bất quá là chút mua danh chuột tiếng chi đổ mà thôi. Ghi nhớ, quỷ vương chúng tuyệt sẽ không liền như vậy tiêu vong, chỉ cần những cái kia môn phiệt thế gia vẫn còn tồn tại, quỷ vương chúng liền vĩnh viễn không tiêu tán. Các ngươi nho đạo chuyện không dám làm, chúng ta làm, các ngươi nho đạo không dám quản lý sự tình, chúng ta quản. Lời còn chưa dứt, hắn đã một bước bước vào cửa ra vào, chỉ để lại một đám bị phiên này ngôn luận kinh sợ đám người. Một tên người áo đen mặt lộ mê man, nói khẽ, vương phu tử, ta thế nào cảm giác? Hắn nói có mấy phần đạo lý, bất quá là ngụy biện tà thuyết mà thôi. Vương phu tử lắc đầu, đã bất đồng bất tương bìm mưu, các ngươi lúc ấy khắc tự xét lại, chớ có bị những này tà thuyết mê hoặc. Trầm mặc một lát về sau, vương phu tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cái tiếp theo sự tình. Người áo đen lập tức tiến lên, đối tàn tật đám người tuyên bố, chúng ta cái này đến chuyện thứ hai, chính là mang đi khởi nguồn của hòa loạn, thần thụ mạnh mẽ, các ngươi tại cái này chém giết đã lâu, bảo vật đến tột cùng tại trong tay ai? Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt hoài nghi trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn. Đúng à, có người nhỏ giọng thầm thì, chúng ta lúc đến nơi này liền đã tại hỗn chiến, người nào cầm bảo vật, nhanh giao ra. Tin tức không ngừng tụ tập, đám người cuối cùng khóa chặt ban đầu dẫn phát hỗn chiến đầu nguồn. Hòa Đức đạo nhân, vô số ánh mắt bắn về phía hắn. Hòa Đức đạo nhân, giao ra bảo vật. Không sai, chính là bọn hắn trước hết nhất cùng Quỷ Vương đạo phát sinh xung đột, nếu không phải bọn hắn được bảo vật, Quỷ Vương đạo như thế nào tại cái này bày ra quỷ vực. Hòa Đức đạo nhân nghe vậy, một mặt bi phẫn nói, ta căn bản không biết. Đám kia người điên đột nhiên liền xuất hiện chặn đánh chúng ta liền bảo vật cái bóng đều không thấy được. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, không có người tin tưởng, chờ một chút. Cuối cùng có người phát giác dị thường, ánh mắt chuyển hướng phương xa, đó là đệ thất dược cốc phương hướng. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, quỷ phán tiếng cười âm trầm quanh quẩn, bảo vật này thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, đã hóa thành một đạo khói đen, mang theo bảo vật hướng phía dưới núi vội vã đi. Truy, Quỷ Vương chúng tàn bộ thu hoạch được chí bảo thông tin, ngắn ngủi mấy ngày liền đã truyền khắp thiên hạ. Đệ thất dược cốc, một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới, lười biếng thân ảnh, chính hài lòng ngủ say sưa. Tựa như nghe được cái gì động tĩnh, mí mắt có chút rung động, lại tại sau một khắc lại nặng nhập mộng xã. Gió xuân quét, chính là ngủ say tốt thời tiết. Tiểu dược viên quay về ngày xưa yên tĩnh an lành, nguyên bản bao phủ tại bốn phía nguy cơ, tóm lại liền chẳng biết tại sao không thấy, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nơi đây trồng trọt hộ môn đều vui mừng khôn xiết, tiếp tục lấy bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Chương 369, Uyên Ngục. Chương 369, Uyên Ngục. Tại tu đạo thế giới cái nào đó không muốn người biết nơi nhỏ lánh, nơi này là thế giới khoảng cách. Vô số tính mịch khí tức ở chỗ này dạo chơi, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là sấm sét vang dội. Những nguy hiểm này khí tức tầng tầng bao vây lấy một chỗ thần bí vị trí. Đột nhiên, bên trong vùng không gian này vang lên tiếng bước chân. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh xách theo đèn lồng chậm rãi tiến lên. Đèn lồng bên trên bất ngờ viết một cái huyền chữ. Tiền bối, ngài đi chậm một chút. Hơi có vẻ thanh âm non nớt vội vàng hô hoán, tăng nhanh bước chân đuổi theo người phía trước. Phía trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Ôi! Con nhỏ thân ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào, che lấy đỏ lên sống mũi kêu đau, trong tay đèn lồng rời tay rơi xuống. Một bàn tay lớn vững vàng tiếp nhận đèn lồng. Huyền Miểu, ngươi đến Huyền Ngục cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào còn như vậy lỗ mãng? Âm thanh mang theo trách cứ, đem đèn lồng đưa trở về, trả lời ta, Huyền Ngục đệ nhất quy tắc là cái gì? La Huyền Miểu nhút nhát tiếp nhận đèn lồng, tuyệt không thể vứt bỏ trong tay đèn lồng, cũng tuyệt không thể tin tưởng bất luận cái gì chưa cầm đèn lồng người. Rất tốt. Mặt sẹo thỏa mãn gật đầu. Đèn lồng u ám tia sáng phía dưới, chiếu ra hắn mặt mũi dữ tợn, răng khắp nơi vết sẹo khiến người không rét mà run. Huyền Miểu không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Rất đáng sợ. Nói đến người bình thường không tin, vị này đã là trấn ngục tốt bên trong tướng mạo nhất là Chu Chính. Từ lần trước từ Yên Hồng viện thoát thân về sau, nàng liền bị điều động đến đây. Nhớ tới sư môn trưởng bối tha thiết nhắc nhở, Huyền Miểu âm thầm thở dài. Lại nói, nàng vẫn là thích ở bên ngoài làm một tên bí mật điều tra quan, bắt lấy thiên hạ tội phạm, mà không phải tại chỗ này cùng một đám so tội phạm còn đáng sợ hơn tiền bối giao tiếp. Tiền bối, hôm nay nhiệm vụ là? Nàng thu hồi tâm tư, nhu thuận hỏi thăm. Đi tiếp thu một nhóm vật tư, mang đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7? Huyền Miểu trừng to mắt, đây không phải là cấm địa sao? Sư thúc nói qua, ta trăm năm bên trong không được đến gần. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, không phải là ta biểu hiện ưu dị trước thời hạn tấn thăng, nên đón hắn chính là tiền bối ánh mắt phức tạp. Suy nghĩ nhiều, mặt xẻo ngữ khí trầm trọng, trước kia phụ trách tầng thứ 7 người, xúc phạm không thể trái nghịch quy tắc, toàn bộ biến mất. Tiêu, biến mất. Huyền Miểu âm thanh phát run. Ghi nhớ, ta dạy cho ngươi mỗi một đầu quy tắc đều là dùng máu tươi đổi lấy. Mặt xẻo trịnh trọng việc, tuyệt không thể quên. Huyền Miểu không tự giác nuốt ngụm nước miếng, có thể cái này Huyền Ngục không phải chúng ta xây sao? Quy tắc không nên do chúng ta định. Phải, cũng không phải. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nơi đây nguyên là một cái khủng bố đạo phái di chỉ, nguyên bản nơi đây là bị vĩnh cửu phong tồn. Về sau vì giam giữ một chút không cách nào xử lý tà ma ngoại đạo, ngươi biết rõ, có rất nhiều tà ma ngoại đạo, bản thân tồn tại, căn bản không có tử vong cái này khái niệm, căn bản giết không chết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đạo minh mới bắt đầu dùng nơi đây, hiệp trợ chúng ta thành lập biên ngục. Vì vậy, nơi này lưu lại rất nhiều mười phần quỷ dị quy tắc. Hơn nữa bởi vì giam giữ tà ma ngoại đạo càng ngày càng nhiều, những này tà ma ngoại đạo đạo lý cũng tại không tự giác ở giữa thay đổi nơi này, diễn sinh ra được mới quy tắc, cho nên chúng ta quy tắc cũng tại không ngừng đổi mới. Huyền Miểu như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt rơi vào đèn lồng bên trên, cái kia tầng thứ 7 các tiền bối. Đây chính là muốn khuyên bảo ngươi. Mặt sẹo vẻ mặt nghiêm túc, tầng thứ 7 quy tắc thép, phàm liên quan đến giao dịch, nhất định phải tuyệt đối công bằng công đạo, không sai chút nào. Bao gồm không giới hạn tại, cho dù là cùng đồng liêu ở giữa, thuận miệng nghị thoáng vui đùa, cũng tuyệt đối phải công đạo. Lần này sự kiện, nghe nói là tầng thứ 7 mấy cái trông coi, thiếu người khác vài chén rượu nước, đây không phải là việc nhỏ. Tại bọn họ bước vào tầng thứ 7 một mấy mắt, liền bị triệt để xóa bỏ. Đi nhớ kỹ trói buộc chính ngươi hành động, công bằng, công chính, công đạo. Huyền Miểu trịnh trọng gật đầu, đem đầu này thiết luật sâu thẳm khắc vào trong đầu. Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một tòa to lớn phòng. U ám tia sáng phía dưới, vô số sách theo đèn lồng thân ảnh lui tới xuyên qua. Trong phòng treo lấy nhà ga chiều không gian năm chữ to. Đây là Huyền Miểu tò mò nhìn quanh. Ngươi một mực tại tầng thứ nhất đang trực, chắc hẳn lần thứ nhất gặp. Mặt sẹo giải thích đạo, Huyền Ngục tất cả tầng ở giữa, cần lợi dụng cái này đoàn tàu đi tới đi lui. Nghe nói đây cũng là gì chỉ vốn có cơ sở. Mỗi một tầng nguyên ngục ở giữa, nếu không mượn nhờ đoàn tàu, chúng ta cả đời thời gian có thể đều vượt không qua đi. Sách cũng không biết đã từng nhà kia đạo phái làm sao làm được. Chưa kịp Huyền Miểu nghĩ lại, bọn hắn đã đi tới sân ga. Ô, còi hơi mới dài, một hàng sắt thép cự thú phun ra hơi nước chậm rãi vào trạm. Cùng tu đạo thế giới khác hẳn hoàn toàn phong cách để Huyền Miểu không tự giác mở to hai mắt nhìn. Hai người hướng đi xác định buồng xe, nhân viên tàu tiện tay bỏ xuống một cái hộp gỗ, đoàn tàu lại ầm ầm lái về phía phương xa. Đây chính là muốn vận chuyển vật tư. Huyền Miểu đánh giá trong tay một mạc hộp gỗ. Không sai. Mặt sẹo đáp. Huyền Miểu ánh mắt đảo qua sân ga, chỉ thấy nơi đây ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có vô số trước đến tiếp thu vật tư người. Nàng ở trong đó một người nâng trên cái hộp, nhìn thấy quỷ vương chúng chữ. Đừng nhìn. Mặt sẹo thấp giọng đạo, đó là mới bắt được tà ma, nhìn hộp nhan sắc, muốn áp hướng tầng thứ 3. Nơi đó giam giữ đều là một chút không có tử vong khái niệm tồn tại. Trong giọng nói khó nén ghen tị, đây chính là một cái công lớn, những năm này hiếm khi có thể bắt được bực này tồn tại, lần này trấn áp, trong môn nhất định có người tu vi tiến nhanh. Huyền Miểu điểm này vẫn là hiểu được. Các nàng tu chính là trấn ngục đạo trấn áp nghiệp chướng nặng nề người là tu hành căn bản. Trấn áp càng nhiều, tu vi càng mạnh. Nếu có thể trấn áp cùng một đạo phái người đạt tới số lượng nhất định, thậm chí có thể miễn dịch đạo này phái đạo pháp. Đây mới là bọn hắn đạo phái, cam nguyện chịu đạo minh điều động nguyên nhân, đơn giản là trao đổi ích lợi mà thôi. Một ít suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, một lần nữa về tới chỗ bán vé. Hai tấm đi hướng tầng thứ 7 vé xe. Làm tầng thứ 7 cái từ này từ mặt sẹo trong miệng thốt ra lúc, Huyền Miểu kinh ngạc phát hiện, hai bên đám người sợ hãi lui ra, à, cái này. Không đợi Huyền Miểu mở miệng hỏi thăm, mặt sẹo đã tiếp nhận hai tấm vé xe, thần sắc lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Không cần để ý tới bọn hắn. Cái này tầng thứ 7 lại kêu tuyệt đối công bình địa ngục. Bọn hắn sợ hãi tự có bọn hắn đạo lý, đơn giản là ngày bình thường làm việc bất công mà thôi, chúng ta không thẹn với lương tâm, tự nhiên không cần tỉ ý. Hai người tới đoàn tàu cửa xét vé lúc, mặt sẹo đột nhiên dừng bước, đem một tấm trong đó vé xe đưa cho Huyền Miểu, âm thanh ép tới cực thấp, "Huyền Miểu, ghi nhớ, đoàn tàu trước 7 khoang xe là cho người ngồi, nhất định phải đốt đèn lồng mới có thể đi vào, phía sau bảy đốt buồng xe, là cho những cái kia tồn tại người hầu, nô lệ, khôi lỗi cùng đồ chơi chuẩn bị. Từ giờ trở đi, ngươi phải nhớ cho kỹ ba điểm. Thứ nhất, nói chuyện hành động nhất định phải hợp nhất. Thứ hai, không thể nói dối. Thứ ba, đông nhiên đem trong tay đèn lồng hướng trên đất ném đi, cầm vé xe, ngươi đi trước bảy khoang xe đi. Huyền Miểu còn không có kịp phản ứng, liền thấy vị này thần bí khó lường tiền bối đã quay người hướng đi phía sau bảy đốt người hầu, nô lệ, khôi lỗi, đồ chơi buồng xe phương hướng. Huyền Miểu không nhịn được mở to hai mắt nhìn, các loại không đúng. Lại là một khắc đồng hồ sau đó, cùng một khoang xe bên trong, mặt sẹo nhìn xem đồng dạng ngồi ở bên cạnh hắn, một mặt đỏ bừng Huyền Miểu tiểu cô đương, rơi vào trầm tư. Ân, ngươi là cái kia người hầu, chơi, đồ chơi. Chương 370, hắn không quan tâm. Chương 370, hắn không quan tâm. Ẩm, ẩm, ô tiểu cũ đoàn tàu tiếng còi ồn ào, trong xe nhưng bây giờ tràn ngập xấu hổ bầu không khí. Huyền Miểu túi đầu thấp xuống, trộm cắp dương mắt liếc qua mặt sẹo tiền bối đáng sợ hình dạng, lại tại mặt sẹo tiền bối ánh mắt quét tới lúc phía trước, con thỏ nhỏ kinh hãi thu hồi ánh mắt, tê, không phải. Huyền Miểu đã sắp không kìm nén được nổ nước bọt dục vọng, lại nói, vị kia tồn tại khẩu vị nặng như vậy, mặt sẹo tiền bối cũng có thể làm. Khu khu. Một bên nội tâm điên cuồng nổ nước bọt, một bên lại nhịn không được nhìn sang, đối diện bên trên mặt sẹo tiền bối âm trầm khuôn mặt. Ít tại chỗ ấy mù suy nghĩ. Mặt sẹo thanh âm khàn khàn trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ, ngươi tiền bối ta cũng không phải cái gì đồ chơi, là đường đường chính chính người hầu. Nói đến đây, âm thanh dừng một chút, nhẹ nhàng sờ lấy trên mặt mình ngang dọc mặt sẹo, ngươi có thể xưng ta là Dạ Tiêu, Dạ Tiêu. Huyền Miểu ý nghĩa không rõ độc giả từ ngữ này, không sai, chủ thượng tôi tớ gọi chung là Dạ Tiêu nhất tộc. Những này mặt sẹo chính là chúng ta tiêu chí. A. Nghe đến đây, Huyền Miểu trong lúc đó mở to hai mắt nhìn, tiền bối, như thế nói đến, trong môn những cái kia. Không sai, mặt sẹo tiền bối bình tĩnh gật đầu, bọn hắn đều là chủ thượng tôi tớ thuộc về Dạ Tiêu nhất tộc. Huyền Miểu nghe vậy chấn động trong lòng, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn. Như thế nói đến, đạo phái nội bộ càng đã bị thẩm thấu. Không được, nàng nhất định phải nhanh hướng đạo phái cảnh báo. Ý nghĩ này mới vừa lên, Huyền Miểu toàn thân cứng đờ, trong cơ thể đạo lực không tự chủ được vận chuyển lại, đối trước mắt vị này mặt sẹo tiền bối lập tức sinh ra mấy phần đề phòng. A, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Mặt sẹo tiền bối có chút hăng hái đánh giá trong môn vãn bối phiên này đề phòng tư thái, lắc đầu nói, nhìn thấy ngươi thật đúng là tâm thành đạo phái suy nghĩ, ta rất vui mừng, xem ra ngươi chủ thượng cũng là khai sáng tồn tại. Một bên nói, một bên nhanh chóng tại Huyền Miểu sau đầu rút ra một cái châm dài. Đây là? Huyền Miểu cực kỳ hoảng sợ. Đây rõ ràng là mặt sẹo tiền bối độc môn binh khí, đến tột cùng là lúc nào? Lần này, Huyền Miểu tiểu cô nương đều muốn bị làm hồ đồ rồi. Lẩm bẩm nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi hỏi như vậy, xem ra ngươi là thật không hiểu rõ cái gì là Dạ Tiêu. Mặt sẹo một bộ tiền bối bộ dạng, kiên nhẫn làm giải đáp. Chúng ta chủ thượng nặng nhất công bằng giao dịch bốn chữ, đây cũng là chúng ta chỗ thực hiện nguyên tắc. Chúng ta nếu bái nhập chấn ngục đạo, chịu đạo phái ân huệ, tại đạo phái chưa phụ chúng ta phía trước, cho dù cùng chủ thượng là địch cũng tuyệt không phản bội. Cái này đã là chủ thượng đạo, cũng là chúng ta những người ở này cam nguyện lấy tính mệnh thực hiện lời thề. Huyền Miểu đang nghe những này cùng mình tại đạo phái, sở học tập đến đạo lý khác lạ ngôn luận dựa theo lẽ thường, đạo khác biệt, hẳn là nghe không hiểu, nhưng giờ phút này Huyền Miểu lại không hiểu ngầm hiểu, thậm chí không có từ trước đến nay đối trước mắt người sinh ra mấy phần thân cận chi ý, chính là phần này không hiểu tín nhiệm, để nàng không tự giác buông xuống đề phòng. Nguyên lai đây chính là Dạ Kiêu. Huyền Miểu như có điều suy nghĩ, nhưng mới nghi vấn lập tức hiện lên, tiền bối tại sao lại sẽ trở thành Dạ Kiêu, không phải là bị ép, tự nguyện? Mặt sẹo đánh gãy đạo, một bên nói, một chút ký ức hiện lên, sắc mặt trở nên lơ lửng không cố định. Nhắc tới, chúng ta Dạ Kiêu nhất tộc truyền thừa đã lâu. Nghe nói, cái thứ nhất Dạ Kiêu xuất hiện tại Hắc Ám kỷ nguyên thời kỳ cuối. Đó là cái vạn đạo luận chiến, dân chúng lầm than niên đại. Giống chúng ta những này chưa hề tu đạo bình thường sinh linh, gần như mất đi tất cả không gian sinh tồn. Liên tại khi đó, một vị thần bí tồn tại giáng lâm thế gian. Hắn hóa thành vân du bốn phương thương nhân, hành tẩu tại cái kia mảnh hỗn loạn đại địa, cùng chúng sinh làm giao dịch, chỉ cần giao nổi đại giới, liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Lúc ấy rất nhiều sinh linh vì mạng sống thỉnh cầu che chở. Vị kia vân du bốn phương thương quả thật như hắn lời nói, cho dù ở nhất náo động những năm tháng ấy bên trong, vẫn như cũ hoàn thành hứa hẹn, cho dù chính mình đầy thương tích, vẫn như cũ che chở vô số tính mạng con người, cho đến kỷ nguyên mới đến. Khi đó giao dịch hoàn thành, đế viên những sinh linh kia thanh toán đại giới. Nhưng cho đến giờ phút này, những cái kia bị che chở sinh linh mới lộ ra bộ mặt thật, tính toán lại rơi đã từng hứa hẹn đại giới. Bọn hắn liên hợp lại, tại tiệc ăn mừng bên trên dùng độc rượu sát hại vốn là trọng thương hấp hối vân du bốn phương thương. A, nghe đến đây, Huyền Miểu không nhịn được kinh hô một tiếng. Những này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Khúc mặt sẹo nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, để ngươi chê cười, những người phản bội này chính là chúng ta Dạ Kiêu nhất tộc sơ tổ. A, Huyền Miểu nháy mắt, chẳng lẽ đây là phản bội đại giới, trở thành Dạ Kiêu? Mặt sẹo trầm mặt một lát, trầm trọng gật đầu, không sai, tất cả đều là lúc trước tội ác kết tác quả. Mới đầu không người quả thật, tất cả mọi người là trốn qua vốn nên thanh toán đại giới mà đắc chí. Nhưng rất nhanh, nguyên rủa bắt đầu, những này phạm phải tội nghiệt người giống như là bị thiên địa nguyên rủa qua đồng dạng, vô luận làm chuyện gì đều sẽ thất bại, đã trở thành vận rủi hóa thân, mỗi một người đều gặp phải ngoài ý muốn, bắt đầu chết thảm. Bao gồm bọn hắn người thân bạn bè người nhà cũng là như thế. Cuối cùng, còn sót lại người bắt đầu sợ. Bọn hắn hoa trọng kim mời tới một vị bà cốt giải thích nghi hoặc. Bà cốt nhảy na múa tính toán cầu thông thiên địa, giống như là tính toán tiếp dẫn tồn tại gì, nhưng thất bại bị phản vệ, chỉ là tại thời khắc hấp hối, nàng vẫn là lưu lại thông tin, nói cho bọn hắn, các ngươi trêu chọc thiên bị thiên chỗ chẳng ghét, chú định đời đời kiếp kiếp biến thành vận rủi chi tử, tiếp nhận cái khổ. Mãi đến vĩnh hằng. Trong tuyệt vọng, những người này cuối cùng hiểu, vì chỗ tội, vô luận nam nữ già trẻ, đều là hủy đi mặt mũi của mình, tự xưng giặc yêu. Tại cái này phía sau tuế nguyệt bên trong, bọn hắn thái độ khác thường, nghiêm túc ước thúc lời nói của mình, tuân thủ nghiêm ngặt công đạo. Quả nhiên, tại ước thúc hành động của bọn hắn về sau, vận rủi dần dần biến mất. Từ đó, giặc yêu nhất tộc đã trở thành thế gian chú trọng nhất công đạo nhất tộc. Sau đó thì sao? Huyền Miểu lo lắng hỏi thăm đạo, như vậy chuộc tội vô số năm, hắn tha thứ các ngươi sao? Nghe đến lời này, mặt sẹo tiền bối chậm rãi lắc đầu, vết sẹo ngang dọc trên mặt hiện ra mấy phần nghiêm túc, chuộc tội là chúng ta tự phát hành động. Đây là chúng ta làm trái khế ước về sau nên trả ra đại giới. Hắn không quan tâm. Chương 371, tuyệt đối không cần hiếu kỳ. Chương 371, tuyệt đối không cần hiếu kỳ. Hắn không quan tâm sao? Huyền Miểu có chút kinh hãi tái diễn câu nói này. Nàng ở trong đó tựa hồ cảm nhận được một loại mênh mông như thiên địa tầm thường khí phách. Vị kia không biết vĩ đại tồn tại, có thể hóa thân thành một vị phổ phổ thông thông vân du bốn phương thường, thường thường các loại mà đối diện bất luận kẻ nào, công công đều cùng bất luận kẻ nào làm giao dịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương tôn trọng hắn nguyên tắc. Người đúng hẹn hoàn thành cũng được, trái với điều ước cũng được, hắn đều không để ý, hắn chỉ là tại từ giống như lần đầu thực hiện chính mình đạo lý tính toán với cái thế giới này làm ra một chút xíu thay đổi, đem chính mình đạo lý dung nhập tại cái này thế gian. Mà một khi có người trái với điều ước, sẽ mất đi cùng vị này vĩ đại tồn tại bình đẳng giao lưu tư cách. Cái này bình đẳng giao lưu tư thái, nguyên bản là hắn đối bản thân trói buộc, cũng là đối chúng sinh từ bi, mất đi bình đẳng giao lưu tư cách về sau, dù cho hắn không để ý Huyền Miểu tự lẩm bẩm. Những cái kia người bị ước, từ đây liền trở thành bị thiên chán ghét mà vứt bỏ người. Những cái kia tự phát chuộc tội hành động, muốn đổi lấy dạng này tồn tại tha thứ, thuộc về thiên phương dạ đàm mà thôi. Bọn hắn sớm đã mất đi bình đẳng giao lưu tư cách. Tất cả chuộc tội hành động sớm đã mất đi ý nghĩa, bởi vì hắn không quan tâm. Suy nghĩ minh bạch tất cả, Huyền Miểu âm thanh không tự giác mang lên mấy phần kính sợ, như vậy tiền bối ngài đi tới nơi này, không phải là hắn cũng tại. Marcel khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, không sai, đây chính là ta tới đây nguyên nhân, vô tận tuế nguyệt đến nay, lúc trước dạng tiêu nhất tộc sớm đã phân tán các nơi, tiêu vong không thấy. Chỉ bất quá tất cả lại không có kết thúc. Những năm gần đây, thế gian các nơi vụn vặt lẻ tẻ, luôn có một chút hài đồng từ xuất thế lên, liền có một bộ mặt sẹo ân ký răng rớp. Ta chính là một trong số đó. Hắn luôn trấn trên mặt giữ tợn vết sẹo, sinh ra ngày thứ ba, ta liền bị một vị người bịt mặt mua đi, nàng nuôi dưỡng ta lớn lên, cũng báo cho số mệnh nói ta chính là lúc trước người vi ước một chồng, đời đời kiếp kiếp đều đem tại chuộc tội bên trong vượt qua, cho dù tử vong cũng không thoát khỏi được vận mệnh. Như nghĩ kết thúc tất cả những thứ này, liền cần tìm tới lúc trước vị kia tồn tại, lấy được hắn tha thứ, mặc dù cơ hội này rất xa vời. Trong xe tia sáng u ám, đem mặt sẹo tiền bối âm thanh chiếu xạ có chút cô đơn, tại ta học thành sau đó, liền một mực đang tìm vị kia tồn tại vết tích, mãi đến ngày đó, trấn ngục đạo chiêu mộ thủ ngục nhân. Yêu cầu hà khắc đến cực điểm, yêu cầu cả đời đều tuân thủ nghiêm ngặt công đạo người mới có thể, mặt sẹo đống nhiên thẳng lưng, trong mắt bắn ra hào quang, ta ở trong đó ngửi thấy một cỗ ta chờ mong đã lâu khí tức, chủ thượng, có khả năng liền tại huyên ngục bên trong. Đề cập chủ thượng lúc, cái này hán tử thiết huyết lại lộ ra hành hương thành kính, có thể trở thành hắn tôi tớ, là ta cả đời vinh quang. Thế là ta không chút do dự gia nhập đi bảo. Huyền Miểu như có điều suy nghĩ, cho nên tiền bối ngài là một mình trước đến tự nguyện làm tôi tớ. Đạo kia trong phái còn lại mấy cái bên kia dạng tiêu chẳng lẽ cũng là? Không sai, bọn hắn đều là độc thân tìm đến nơi đây, cái này rất hợp lý, cùng chung chí hướng người cuối cùng sẽ hội tụ vào một chỗ. Chúng ta những này dạng tiêu chú định cũng phải tìm đến chủ nhân của mình. Thì ra là thế, lần này Huyền Miểu đối vị tiền bối này lai lịch liền coi như là rõ rõ ràng ràng. Nguyên do trong đó thật là đã vô cùng phức tạp, lại đương nhiên, chủ đề đến đây cuối cùng cáo một cái đoạn. Trong xe lại khôi phục yên tĩnh. Ngay tại lúc này, ở ngoài thùng xe truyền đến vụ vặt tiếng bước chân. Huyền Miểu hiếu kỳ thò đầu, xuyên thấu qua cửa sổ muốn nhìn xem là ai. A, cái này màu sắc váy ngắn rất quen thuộc, không phải là? Đang muốn nhón chân lên thấy rõ ràng, đột nhiên ai nha một tiếng che lại đầu, ủy khuất ba ba ngẩng lên đầu, liền thấy mặt sẹo tiền bối một mặt không đồng ý nhìn thấy nàng. Quy củ một chút, ngươi nhớ kỹ, cái thùng xe này đến trạm phía trước tận lực đường ra ngoài, cũng không muốn hiếu kỳ. Nghe đến nghiêm túc như thế khuyên bảo, Huyền Miểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta hiểu, tiền bối, cái này phía sau tầng 7 buồng xe là cái gì quy tắc hạn chế sao? Giống chuyện lạ như thế. Mặt sẹo trầm mặc chỉ chốc lát, mới yếu ớt nói, không phải, chủ yếu là người quen quá nhiều, đụng phải quái xấu hổ. A. Huyền Miểu một mặt mờ mịt, hiển nhiên không có hiểu thâm ý trong đó. Thấy nàng bộ dáng này, mặt sẹo tiền bối lộ ra một bộ người từng trải tang thương biểu lộ, ngươi nên biết đạo, tại chỗ này thân phận của chúng ta càng thêm trần trụi một chút. Ngươi nếu là biết ở bên ngoài những cái kia bài phong lẫm liệt, cao cao tại thượng sư bá các sư thúc, trong âm thầm cũng là giống như chúng ta tồn tại. Về sau tại ngoại giới ở chung, cũng quá phiền phức. Ai? Thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nhất là ngươi A tiểu Huyền Miểu, ta cho ngươi biết, tiền bối năm đó ta cũng tuổi trẻ khinh cuồng qua, năm đó điên cuồng theo đuổi qua một vị trong môn cô nương. Liên tại nàng đáp ứng ta theo đuổi ngày thứ hai, nói đến đây, mặt sẹo sắc mặt biến phải có điểm cổ quái, ta tại tầng thứ 7 chủ thượng bên người nhìn thấy nàng. Khi đó ta mới hiểu được tất cả. A. Huyền Miểu ánh mắt sáng lên, tinh thần bắt quái đang thiếu đốt, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Chẳng lẽ vị tiền bối kia cũng là giả yêu? Không, so cái kia phiền phải hơn. Mặt sẹo xoa xoa lợi, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chủ thượng dưới trướng không chỉ có chúng ta giả yêu nhất tộc. Trái với điều ước tộc đàn nhiều vô số kể, chúng ta bất quá là trong đó bé nhỏ không đáng kể một chi mà thôi. Nàng là một cái khác tộc duệ, gọi là mỹ tiêu. Cùng chúng ta những này là chủ thượng chân chạy làm việc dạ tiêu khác biệt. Marcel đột nhiên muốn nói lại thôi. Các nàng là làm cái gì? Mau nói nha. Huyền Miểu vội vã không nhịn nổi truy hỏi. Đánh nhau bí hiểm tiền bối có chút bất mãn, Marcel ánh mắt phức tạp ho nhẹ một tiếng. Mỹ tiêu đúng là chủ thượng tiếp thân đồ chơi. Đáp án này để Huyền Miểu nháy mắt trợn tròn trong mắt, cả người đều ngây dại. Giống như hỏi cái gì không nên hỏi nha. Marcel đắm chìm tại chính mình cảm xúc bên trong, lẩm bẩm nói, ai, đây cũng là ta khuyên bảo ngươi nguyên nhân, tuyệt đối không cần ra cái thùng xe này, nếu không ngươi sẽ thấy rất nhiều phá vỡ ngươi nhận biết sự tình. Nếu ta lúc trước hiểu đạo lý này, nhìn đến ít một chút, ít hiểu biết một chút, có lẽ hiện tại ta cũng có thể. Không nói gặp ngươi, ta đến nay cũng không biết làm như thế nào cùng nàng ở chung, một mực trốn tránh nàng. Ai, ngươi là không biết nói, hắn thấp giọng, xem như chủ thượng đồ chơi, hoa của các nàng dạng đơn giản. Hơn nữa không e rẻ. Marcel biết vậy chẳng làm, một bộ khuyên bảo ngữ khí. Nhất là tại chủ thượng bên trong cung điện, tận mắt thấy các nàng. Thế những này đồ chơi cũng quá. Lời nói đến một nửa, Marcel tiền bối mới ý thức tới cái gì, bừng tỉnh tầm thường ngẩng đầu lên, đối diện bên trên một tấm đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ. Huyền Miểu tiểu cô nương xấu hổ giận dữ đan sen, gò má gần như muốn chảy ra máu. Khu, khu khủ. Marcel bối rối ho khan mấy tiếng, lỡ lời, ta quên ngươi cũng thế. Lời vừa ra khỏi miệng Marcel tiền bối hơi kém cắn lưỡi, tê, giống như lại nói sai lời nói. Lần này trong xe bầu không khí lúng túng hơn. Marcel sinh không thể luyến tựa vào trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, ta đã nói rồi, khó được hồ đồ, biết rõ càng ít càng tốt. Ngoại trừ sư nương sư muội, về sau liền sư điệt ta cũng không biết làm như thế nào ở chung. Ai? Ngay tại lúc này, một tiếng tiếng còi hơi vang lên. Đoàn tàu đến trạm. Chương 372, quen thuộc liền tốt. Chương 372, quen thuộc liền tốt đủ áng. Theo một trận rung động dữ dội, chuyến tàu chiều không gian triệt để ngừng lại. Huyền Miểu không kịp chờ đợi muốn lao ra buồng xe, ngay tại lúc này, một bàn tay lớn đặt tại trên đầu nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện bên trên một đôi bất đắc dĩ ánh mắt. Không nên gấp. Đầu tiên chờ chút đã, trước 7 tầng buồng xe người muốn trước phía dưới, chúng ta đến một chút. Nha. Gặp mặt Sẹo tiền bối không có giải thích gì tứ, Huyền Miểu khéo léo gật gật đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng thấy được đứng trên đài chỉnh tề xếp hàng áo tơi người xách theo đèn lồng bước nhanh tiến lên. Và áo tung bay ở giữa, mơ hồ lộ ra bên hông đựng sách, Huyền Miểu ngửi thấy một cô mùi mực. Nho đạo. A, tiền bối bọn hắn tới đây làm cái gì? Nghe đến hỏi thăm, mặt Sẹo tiền bối cũng không có do dự, thuận miệng hồi đáp. Bọn hắn a, tự nhiên là đến thay quân. Mặt Sẹo tiền bối ánh mắt đi theo những cái kia áo tơi người, à, cái này Nguyên Ngục không phải chúng ta trấn ngục đạo địa bàn sao? Như thế nào còn cần bọn hắn phòng ngự? Huyền Miểu có chút không hiểu, người đoán đâu? Mặt Sẹo tiền bối khẽ cười một tiếng. Nơi này chính là chủ thượng lãnh địa. Đạo Minh thập tam gia, đừng nói nho đạo một nhà, chính là toàn bộ đến chú sợ cũng là không đủ trị trọng. Nghe vậy, Huyền Miểu không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Xem như trấn ngục đạo xuất thân đệ tử, nàng biết rõ nhà mình môn phái cường đại, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng mới dưỡng thành nàng về sau không chút kiêng kỵ khắp nơi đi ẩn nút, truy nã trọng phạm sức mạnh. Bây giờ nghe nói 13 nhà đạo phái lại muốn liên thủ trấn thủ một người, thế giới quan lập tức nhận lấy xung kích. Marcel nhìn qua đi xa áo tơi người, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, những này nho đạo sát thực không đơn giản. Nhớ tới bọn hắn lúc mới tới nhiều nhất chỉ có thể trông coi 3 ngày cửa, nhưng bây giờ có thể kiên trì 7 ngày. Thật là khó lường. Chẳng phải nhiều 4 ngày sao? Huyền Miểu xem thường. Không nên xem thường cái này 4 ngày, tiền bối lắc đầu, điều này nói rõ, bọn hắn đạo đồ đến nay còn tại thần tốc phát triển con đường phía trước, sớm nhất thời điểm. Ân, nho đạo chỉ dám đóng giữ tầng thứ 5. Những này nho đạo chỗ đặc thù chính là năng lực học tập. Bọn hắn tại tầng thứ 5 bên trong, học tập đến một loại khó lường năng lực. Có thể thông qua viết sách lập truyền, đem một chút sách bên trong cố sự lưu truyền đi ra, để trong sách giả cố sự thay đổi thành chân thần thông. Điều này cũng làm cho bọn hắn thực lực phát sinh một lần thuế biến. Cũng là sau đó, bọn hắn mới đi đến được tầng thứ 7, nhìn địa bộ này, dạ tâm không nhỏ, muốn tại chủ thượng nơi này, học thượng mấy phần bản lĩnh a. Marcel tiền bối lắc đầu cảm thán. Vào lúc này khác, toa bên ngoài không có tiếng bước chân. "Ân, đi theo ta a, nên chúng ta đi ra." Marcel nhấc lên vận chuyển hòm, người theo sau lưng ta không nên chạy loạn, u ám đứng trên này, Huyền Miểu chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen ở bên người đi xuyên. Không có đèn lồng chiếu sáng, những thân ảnh kia đều mơ hồ không rõ. Nhưng mơ hồ trong đó, có thể phát giác, những cái bóng này không quá giống là nhân loại. Theo dòng người, rất nhanh đi tới cuối thông đạo một cái cực lớn cánh cửa đứng sừng sững ở đó, hai bên đứng áo tơi thị vệ. Trước cửa bày biện một tấm án thư, văn thư dáng dấp người chính chấp bút ghi chép. Mỗi khi đi qua một đạo hắc ảnh, hắn liền tại sách bên trên thêm vào một bút. Huyền Miểu im lặng không lên tiếng đi theo tiền bối tiến lên, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bốn phía, vừa lúc cùng một tên thủ vệ ánh mắt chạm vào nhau. Cái kia áo tơi thủ vệ đột nhiên run lẩy bẩy, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật. Cái này phản ứng để Huyền Miểu âm thầm nhíu mày, có chút bất mãn, chính mình không nói thiên sinh lệ chất, cũng không đến mức dọa người như vậy à. Nghĩ như vậy, đã một bước bước vào cánh cửa bên trong. Nàng không chi hiểu, liền tại nàng bước vào một cái chớp mắt. Hậu phương phụ trách đăng ký văn thư đột nhiên toàn thân phát run, âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, không đúng, không đúng, như thế nào nhiều một người. Lập tức khởi động cao nhất báo động. Thông báo minh bên trong, tăng thêm nhân viên. Liền nói, có cái không tại danh sách bên trong tồn tại trà trộn vào đến rồi. Không đề cập tới phía bên kia biến cố. Cùng lúc đó, trong môn thế giới để Huyền Miểu triệt để giật mình. Trong tưởng tượng âm trầm lao ngục hoàn toàn không thấy tăm hơi, nơi này rõ ràng là một cái trời trong gió nhẹ thế giới. ánh mặt trời, cầu đồng, bãi cát, còn có mênh mông vô bờ hải dương, trên bờ cắt một mảnh tiếng cười cười nói nói thanh âm. Huyền Miểu dõi mắt nhìn lại, chờ thấy rõ những thân ảnh kia trang phục, nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. A, cái này. Kinh hãi đồng dạng bưng kín con mắt của mình. Tiền, tiền bối. Người nơi này như thế nào đều làm sao có thể, như vậy, như vậy. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên hình dung như thế nào. Ha ha. Mặt sẹo tiền bối khẽ cười một tiếng, nhìn xem vẫn bách Huyền Miểu tiểu cô nương. Hiếm thấy nhiều quái mà thôi, hôm nay xem ra chỉ là bình thường bãi cắt chủ đề. A, cái này rất bình thường sao? Nghe đến đánh giá như vậy, sắc mặt đỏ bừng Huyền Miểu, trộm cắp mở ra đầu ngón tay khẽ hở, hướng bên ngoài liếc mắt vài lần. Đây là đồ tắm, đã tính toán bảo thủ, bình thường xuyên đi mà thôi. Mặt sẹo tiền bối đem một bộ đơn bạc quần áo kín đáo đưa cho nàng, được rồi, đi thay đổi. A, ta cũng phải đổi sao? Huyền Miểu cầm trong tay cái kia vài miếng vải vóc, âm thanh đều đang phát run, lại nói, nếu như cái này có thể gọi quần áo mà nói. Sắc mặt đã bắt đầu phát sốt, con mắt buốc lên vòng vòng. Đương nhiên muốn đổi, tiền bối ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, đến chủ thượng thế giới, đương nhiên phải tuân theo chủ thượng quy củ, đây là chủ đề của ngày hôm nay, mỗi người đều như thế. Mắt thấy nhà mình vãn bối đại nao giống như là đường máy, ngây ngốc bộ dạng, bất đắc dĩ thở dài. Người trẻ tuổi năng lực tiếp nhận thật kém. Bất quá vấn đề không lớn, chủ thượng kịch bản bên trong, bài cắt loại này bảo thủ chủ đề kỳ thật vẫn là rất ít. Ngươi về sau nhiều đến mấy lần liền sẽ quen thuộc. Quen thuộc, bảo thủ, còn nhiều đến mấy lần. Trong miệng lẩm bẩm mấy cái này từ ngữ, Huyền Miểu tiểu cô nương lúc này rất muốn khóc. Chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lớn một nhỏ, hai cái tướng mạo có 8 phần tương tự xinh đẹp nữ tử, chính dựa cây dựa xem kịch. Phát ra tiếng cười chính là cái kia người lớn tuổi. Toàn thân tản ra thành thục khí tức, tại cái này ánh mặt trời trên bờ cát, giống một đôi thành thục mỹ nhân ngư, Huyền Miểu vô ý thức cảm thán một tiếng, thật đẹp. Mỹ nhân kia nghe vậy cười đến càng thêm vui vẻ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa bỗng nhiên nhíu mày, "Tiểu Giả Minh, ngươi quả thật quen thuộc." Chớ có lừa gạt nhà mình vãn bối nha, một bên nói, một bên lười biếng vén lên váy xa, chút bỏ ăn mặc, lộ ra cùng bốn phía không có hai trang phục, mỹ lệ dáng người dưới ánh mặt trời đong đưa mắt người hoa. Huyền Miểu nuốt ngụm nước miếng, phút chốc quay đầu, Giả Minh là mặt sẹo tiền bối tục danh. A, chỉ thấy lúc này, vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng, khuyên bảo chính mình quen thuộc liền tốt tiền bối, lúc này lại là một bộ mắc cỡ đỏ mặt răng rớp, toàn thân động tác nhăn nhó đến cực điểm. "Sư, sư đương, ngươi không muốn như vậy." Chương 373, chủ đề thế giới chương 373, chủ đề thế giới lời vừa nói ra, lại dẫn phát một trận yêu kiểu cười. Huyền Miểu sửng sốt, vị này đẹp vô lý nữ tử đúng là mặt sẹo tiền bối sư đương. Đột nhiên nghĩ đến một việc, nữ tử chút bỏ váy ngắn nhan sắc cùng trong xe thoáng nhìn cái kia lau màu sắc không có sai biệt. Chẳng lẽ, Huyền Miểu kinh ngạc quay đầu, liền thấy mặc mát mẻ ăn mặc xinh đẹp nữ tử, trên mặt ý cười giấu kỹ, hai đầu lông mày mang theo vài phần tức giận, "Tiểu Giả Minh, ta chờ ngươi tới đón cưới nhà ta Liên Nhi, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào." Dứt lời đối bên cạnh đồng dạng đổi xong mát mẻ ăn mặc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói khẽ, "Liên Nhi, chúng ta đi." Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, dáng dấp yểu điệu đi hướng bãi cát, tại chỗ, giữ lại một cái không biết nên khóc hay nên cười mặt sẹo tiền bối, cùng với một cái toàn thân tinh thần bắt quái thiêu đốt Huyền Miểu. "T, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử vậy mà là tiền bối vị hôn thê ấy?" Huyền Miểu thu lại tâm tư, tràn đầy phấn khởi truy hỏi, "Tiền bối, sau đó chúng ta nên làm như thế nào?" Tiếp xuống, mặt sẹo tiền bối lặp lại mấy lần mới lấy lại tinh thần, thở dài nói, "Theo ta đi gặp chủ thượng." Lúc này, hắn toàn thân bao phủ áp suất thấp, cũng không đoái hoài tới lại quên vị này thể sống chết không thay đổi quần áo văn bối, đi về phía đi về trước đi. Huyền Miểu kinh ngạc, tiền bối chủ thượng liền tại mảnh này bãi cát. "Không sai." Dạ Minh chỉ hướng nơi xa, "Ngươi nhìn nơi đó, còn có nơi đó, có thể phát hiện cái gì điểm giống nhau?" Huyền Miểu ngưng thần quan sát, theo chỉ vào phương hướng, từng cái nhìn, thị lực của nàng không sai, chỉ là trong chớp mắt liền cho ra đáp án. Bọn hắn cái trán đều có ấn ký tam sát thảo. "Không sai, chính là tam sát thảo, phàm là trên trán có ấn ký tam sát thảo chính là chủ thượng." "A, cái này, tiền bối lại có nhiều như vậy chủ thượng." Huyền Miểu ngạc nhiên. "Ba." Dạ Minh gõ xuống đầu của nàng, "Ai ơi, để ngươi ăn nói linh tinh. Ngươi ghi nhớ, chủ thượng từ đầu đến cuối chỉ có một cái, nhưng lại có thể là mỗi người. Có thể là ta, cũng có thể là sư nương các nàng. Chủ thượng ở khắp mọi nơi, chúng ta người hầu, chỉ cần tuân theo mỗi vị có ấn ký người mệnh lệnh, là đủ." Huyền Miểu còn không có suy nghĩ hiểu câu nói này hàm nghĩa, liền thấy nhà mình tiền bối đã nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vội vàng đuổi theo, "Tiền bối chờ ta một chút." Mảnh này bãi cát, bên trong là lớn đến không có giới hạn. Đi ước chừng vài dặm, mới đi đến được một vị ngạch gặp có ba lá ấn ký tiếng người bên cạnh. Đây là một cái râu trắng như tuyết lão giả, đầu chùi lủi, chính nhàn nhã ghé vào tấm thảm bên trên, trong tay cầm trà uống ngay tại chậm rãi uống. Trên sống lưng, có cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tại giẫm đạp xoa bóp. Huyền Miểu nhẹ nhàng nhìn sang, "Khu, khu. Người quen ai, là tên kia gọi là Liên Nhi nữ tử." "Tiểu Dạ Minh tới." Lão giả trước tiên mở miệng, "Bẩm chủ thượng, vật tư đã đưa đến, mời chủ thượng xem qua." Dạ Minh cùng kính dâng lên hộ. Trong chốc lát hộp biến mất, xuất hiện ở lão giả trong tay. "A, ngoại giới chuyển đến vật tư sao? Nhiều năm rồi không có đường." Tiện tay đem hộp mở ra, một quyển sách lộ ra. Huyền Miểu hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy sách bên trên viết: "Tiên Hồng Viện Linh Hồng Bần Chuyện Kỳ A, lần này vật tư là đưa một quyển sách sao? Vậy mà như thế trịnh trọng." Huyền Miểu có chút giật mình nhìn xem, suy đoán quyển sách này có lẽ có không bình thường huyền diệu. Còn đang nghi hoặc, đã thấy lão giả đột nhiên hồng quang đầy mặt, như nhặt được chí bảo. ai yêu, ngoại giới phụ trách siêu tầm dân ca tả thực cái kia bại hoại hàng, cuối cùng có tác phẩm mới. Ân, không tệ, không tệ. Một bên than thở, lão giả tràn đầy phấn khởi đọc. Lần này Huyền Miểu trong lòng hiểu rõ, xem ra quả nhiên là một bản huyền ảo đạo thư. Liên dạng này tồn tại đều đối nó như si như say. Lão giả được sách, lập tức đem hai người không hề để tâm, thích ý hưởng thụ lấy xoa bóp, hết sức chăm chú đắm chìm tại cuốn sách bên trong. Dạ Minh đối với cái này sớm đã thành thói quen, đứng yên một bên chờ đợi phân phó. Không bao lâu, lão giả đã lật xem hơn phân nửa sách, thỏa mãn khép lại bao thư, giống như tại dư vị trong đó nội dung. Không tệ, không tệ, tiếp xuống, liền theo cái này trong sách chủ đề bắt đầu đi. Lão giả vỗ tay phát ra tiếng. Ba, Huyền Miểu như ở trong mộng mới tỉnh, cảnh tượng trước mắt đột biến. Bích nguyệt trên không, cổ nhai đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc quản dây cung thanh âm truyền xa, từng hàng mang theo đèn lồng sân viện, khách thương lui tới không dứt, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói. Vẫn là những người kia, người không thay đổi, chỉ là toàn bộ thế giới toàn bộ đều thay đổi. Cái này ngược lại làm cho Huyền Miểu nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem người xung quanh thay đổi quen thuộc trang phục, ánh mắt rơi vào bên cạnh mặt sẹo tiền bối trên thân, mặt sẹo tiền bối đổi lại một thân vải thô hóa trang, cùng vừa rồi như hai người khác nhau. A tiền bối, người y phục thay đổi, chủ đề thế giới hoán đổi mà thôi, rất bình thường. Dạ Minh bình tĩnh lấy ra lệnh bài nhìn thoáng qua. Ân, hiện tại ta là tiệm bánh nướng thành Tây Dạ Đại Lang. Ân, nhiệm vụ là mỗi ngày bán đi 1.000 cái bánh nướng, đến trả lại đòi tiền. Nếu không, nhà ta nương tử muốn bị trả lại cho Tây Môn đại quan nhân trả nợ. Được rồi, nên đi lính phân phối cho ta thế tử, kịch bản muốn bắt đầu. Liền xem như nhiệm vụ phụ tuyến, cũng không thể chỉ hoãn chủ thượng hào hứng. Nói xong liền bước xuống Huyền Miểu, ủ rũ hướng thành Tây đi đến. Chờ một chút ta. Ngay tại lúc này một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh, là tên kia tên là Liên Nhi nữ tử. Chỉ thấy nàng nhảy cả tương đuổi theo, cũng không quản mặt sẹo tiền bối vui không vui lòng, không nói lời gì kéo lại cánh tay của hắn. Ta thân phận mới liền tại ngươi cửa đối diện ấy, ảnh hồng lâu tên đứng đầu bảng, ta tại nơi đó tiếp khách à, nhớ tới tan tầm đến tìm ta chơi nha. Nghe lời ấy, mặt sẹo tiền bối khỏe miệng giật một cái, bộ pháp chạy nhanh hơn, tính toán đem bên cạnh mỹ tiểu nương cho hất ra, lại tốn công vô ích. Ngươi có phải hay không ăn dấm? Không có, mạnh miệng. Liền không có. Tốt ta, vậy ta hỏi ngươi. Liên Nhi danh mánh trước mắt, đoán xem lần này chia cho ngươi nương tử là ai? Mặt sẹo tiền bối không muốn nói chuyện, chỉ là một mặt tăng thêm tốc độ, đừng chạy chỗ này nhanh sao? Lấy ta đối chủ thượng thích xem việc vui tính tình giải, ta cực lại là sư nương nha. Ngươi ưa thích sao? Nói cho ta ngươi ưa thích sao? Không nói lời nào, ta liền làm ngươi chấp nhận nha. Hai người gãi nhau dần dần đi xa, tại chỗ lưu lại một cái xốc xếp nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Huyền Miểu mắt trợn tròn. Bất quá là trong chớp mắt, thế giới này tất cả người thân phận đều bị hoán đổi rơi, mỗi người đều mười phần thích ứng bắt đầu kế tiếp thân phận đóng vai. Ngoại trừ nàng. Liên tại nàng mê man thời khắc, một giọng dàn mua đánh gãy nàng trầm tư. Được rồi, đừng phát ốc, đi theo ta. Huyền Miểu đánh thức, chỉ thấy cái kia trắng như tuyết dâu lão giả, không lưng lưng quẳng, đang đánh giá nàng. Ngươi nếu không có thân phận mới đại biểu ngươi không thuộc về thế giới này, ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy mùi của cổ nhân. A, tiền bối, cái gì cổ nhân? Huyền Miểu hơi nghi hoặc một chút. Được rồi, ngươi không cần nói, ta một cái liền nhìn ra quyển sách này là một cái ký ức dụng cụ lưu trữ. Lão giả trụ mặt, hướng về phương xa đi đến. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là đem khối này thẻ tồn trữ cắm đến bản thể ký ức trong rãnh. Hắn ngủ say quá lâu, ân, đi theo ta. Chương 374, công đạo mới giải. Chương 374, công đạo mới giải. Huyền Miểu nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng lão giả, giữ mắt lặng lẽ đánh giá thế giới kỳ dị này. Tiểu cô nương, đường xá còn xa. Lão giả âm thanh truyền đến, ngươi buông lỏng một điểm, có thể nhìn xem phong cảnh dọc đường. Nơi này là hắn đối với đạo thuyết minh, cũng là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ thế giới. Có lẽ ngươi sẽ thích nơi này. A, cái này nơi này là hoàn mỹ thế giới. Huyền Miểu thì thào lặp lại, có chút không thể lý giải. Thế nhưng là lão tiền bối, hoàn mỹ không nên là không có chút nào khuyết điểm ý tứ sao? Tại hoàn mỹ thế giới bên trong, mỗi người đều có lẽ hài lòng như ý sống, không có bất kỳ cái gì thiết đối, có thể, thế nhưng là, Huyền Diệu trong lòng, đột nhiên nhảy nhót ra mặt sẹo tiền bối có chút sầu khổ khuôn mặt. Lão giả cười khẽ lắc đầu, ngươi nói là Dạ Minh a? Ngươi đang vì hắn kêu không công bằng, cho là hắn ở chỗ này sinh hoạt quá mức sầu khổ, cũng không tính hoàn mỹ thế giới, ít nhất đối với hắn mà nói. Khu, khu. Lập tức liền bị xuyên thủng tâm tư, Huyền Miểu tiểu cô nương một trận ho khan, tính toán che giấu trên mặt xấu hổ. Mặt sẹo tiền bối là ngài tôi tớ, ngài tự nhiên có thể tùy ý chi phối hắn. Thú hổ, đây cũng là hắn đối với chính mình quá khứ chỗ tội. Ân, bi thảm đến đâu cảnh ngộ cũng là không lời nào để nói. Huyền Miểu cẩn thận từng ly từng tí bổ sung, sợ làm tức giận vị này thần bí tồn tại. Nào biết được lời vừa nói ra, lại dẫn tới lao giả một trận cười ha ha. Thú vị tiểu cô nương a, ngươi cũng quá coi thường hắn. Hắn chưa từng để ý qua cái gì mà phạm, lại nói thế nào chỗ tội. Tất cả bất quá là cam tâm tình nguyện mà thôi. A a, Huyền Dây mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn lý giải không được lão giả đang nói cái gì, nhưng nàng bắt lấy mấu chốt, cam tâm tình nguyện. Mặt sẹo tiền bối cái kia mày dẫm mắt to ra hỏa, chẳng lẽ thích? Ha 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 ha, lão giả cười đến vui vẻ. Đúng rồi, ngươi mới ý thức tới nha, ngươi cũng không phải là tiểu Dạ Minh, thế nào biết đây không phải là hắn chờ đợi sinh hoạt. Lão giả ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, những tiểu tử này một đời lại một đời đi theo ta, tiểu Dạ Minh cũng tốt, tiểu Liên Nhi cũng được, ở bên cạnh ta luân hồi đã hơn muôn đời. Bọn hắn muốn cái gì, ta sao lại không biết? A, lần này Huyền Miểu xem như là triệt để hiểu, khóe miệng có chút run rẩy. Lời nói của ông lão vẫn còn tiếp tục. Đây chính là hắn nói. Tất cả bất quá là chàng công bằng giao dịch. Hắn chú trọng nhất chính là giao dịch công đạo. Chỉ cần toàn tâm thờ phụng, đem thân tâm linh hồn toàn bộ bàn giao cho hắn, hắn liền sẽ cho muốn sinh hoạt, vô luận bao nhiêu hoang đường, chỉ cần là trong lòng mong muốn, đều có thể thực hiện. Nhưng cùng lúc, hắn cho phép tùy thời lui ra, nếu không nguyện lại thờ phụng, mới một đời liền sẽ không gặp nhau. Có thể đến nay không người lui ra, cái này đã nói tất cả. Thì ra là thế. Huyền Miểu cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn hướng trên đường phố trung sinh, có dựa lầu bán rẻ tiếng cười người, cũng có tân khách đều vui mừng người. Đương nhiên càng không thiếu khuyết trước cửa người nhặt rác. Lần này nàng lại có mới lý giải. Lao tiền bối, cho nên đây chính là thế giới này thân phận một mực tại hoán đổi nguyên nhân sao? Ân, không sai. Lão giả bước đi thong dong, đây chính là hắn đối với đạo thuyết minh, thế giới chủ đề tại chỗ này, thế giới chủ đề đang một mực hoán đổi. Thân phận cũng một mực có thể hoán đổi, mỗi ngày mở mắt đều có công việc mới, thân phận mới, mới thế tử, trợ phu mới. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, tại chỗ này Bạch Nguyệt Quang cùng Chu Sa nốt rồi, đồng thời đều là ngươi. Mỗi người đều là thế giới nhân vật chính. Lại hoang đường ý nghĩ, lại không hợp thói thường đam mê, cũng sẽ có người của toàn thế giới chơi với ngươi. Đương nhiên, làm qua nhân vật chính về sau, cũng muốn tại người khác cố sự bên trong làm thật xứng vai diễn. Đây chính là hắn công đạo. Hiện tại ngươi hiểu không? Nơi đây là gì kêu song đẹp thế giới, tựa như giao dịch, dùng nhất tinh chuẩn đo lường, lượng lấy thế gian tất cả cơ duyên. Không như lệ, công bằng công đạo phân phối cho mỗi một cái sinh linh, để mỗi một cái sinh linh đều tại nhân vật chính cùng vai phụ bên trong không ngừng hoán đổi bên trong, đạt tới trạng thái cân bằng. Ân, ngươi cũng có thể gọi là thiên hạ đại đồng, phiên bản thế giới chủ đề. Nguyên bản vô cùng đơn giản nói chuyện phiếm, đột nhiên trở nên thâm ảo. Huyền Miểu nghe đến có chút ngốc trệ, vô ý thức hỏi, lão tiền bối, tại sao ta cảm giác ngươi những lời này không giống như là tại cùng ta nói a? Ha ha ha, lão giả cười to. Không trọng yếu, không trọng yếu, nói cho ngươi nghe cũng được, nói cho hắn người nghe cũng được. Coi như là cái lão đầu tự nói rông dài mà thôi. Lão giả nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiểu gia hỏa, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch. Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, Huyền Miểu nhất thời không có phản ứng kịp. Lão tiền bối có cái gì phân phó, ngài nói là được. Vạn bối chỉ cần có thể làm đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không được, không được, đây là ta làm việc chuẩn tắc, tất cả sự tình đều là giao dịch, nhất định phải công chính công đạo. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi một lần thể nghiệm thế giới chủ đề cơ hội, thế nào? Như ngươi có yêu cầu khác, cũng có thể nâng. Lão giả âm thanh mặc dù khàn khàn, nhưng có cỗ thân thiện chi ý cái này để Huyền Miểu trong lúc nhất thời quên đối phương là một cái thần bí khó lường vĩ đại tồn tại. Vô ý thức gật đầu, tiền bối xin hỏi. Không gấp không gấp, trước tiên đem khen thưởng cho ngươi. Vấn đề sau đó lại nói. Lão giả đưa tay vung lên, trong hư không xuất hiện quang ảnh, hiện ra một cái la bàn dáng dấp. Trên la bàn hiện ra vô số chủ thể tục danh, mơ hồ có thể thấy được bãi cát. Yên Hồng Biện chờ chữ. Đem tay để lên, la bàn bên trong sẽ tự động tìm trận thuộc về ngươi chủ đề. Huyền Miểu đưa tay sờ nhẹ, la bàn tại kế tiếp nháy mắt đình chỉ, kim đồng hồ chỉ hướng duy nhất danh mục, trò chơi điều tra biên ổ. Lão giả gật gật đầu, giải thích, nguyên lai ngươi thích cái này, trong thế giới này, tội phạm vĩnh viễn bắt không xong, ngươi sẽ tại trong đó trở thành nhân vật chính, dốc lòng đem những này tội phạm toàn bộ chóc nã quy án. Huyền Miểu ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn, cái này chọc vào nàng tâm nằm sấp bên trong, á thật tồn tại tốt như vậy chơi thế giới. Đương nhiên, lão giả đầu ngón tay điểm nhẹ, la bàn bên cạnh hiện lên một chuỗi tham số giao diện bên trên có thiết lập loại hình chữ, gặp Huyền Miểu nhìn xem hiếu kỳ, thuận miệng giải thích nói, "Ân, ngươi đừng đợi, ta điều chỉnh một chút thế giới tham số." "Ân, cái kia, thế giới này tội phạm thực lực hệ thống, ngươi thích như thế nào? Muốn thực lực chênh lệch một điểm, vẫn là thực lực mạnh một điểm?" "A." Huyền Miểu hiếu kỳ nháy nháy con mắt, "Vậy mà còn có thể điều chỉnh thực lực mạnh yếu?" "Tự nhiên có thể, thật đơn giản." Huyền Miểu sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư. Do dự một chút, nhỏ giọng nói ra đáp án, ngữ khí có chút xoắn xuýt. "Cái kia điều đến nhất." "Yếu." Lão giả quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt gật đầu. "Ân, hiểu, đem thực lực kéo đến tối cường." Chương 375, hung hăng tổng tình cảm. Chương 375, hung hăng tổng tình cảm. Tiện tay điều chỉnh tham số. Tiếp theo một cái chớp mắt, la bàn co lại thành một cái tiểu con cầu. Ném một cái ném đi liền rơi xuống Huyền Miểu trong tay. "Đi tiểu gia hỏa, như ngươi mong muốn làm xong, cầm đi. Đến mức thế giới vai phụ, ta bên này không tiện tham dự qua nhiều, liền để chủ nhân nhà ngươi đi đóng vai đi." Huyền Miểu cầm trong tay viên cầu nhỏ, không biết nghĩ đến cái gì, gò má đỏ rực. Lão giả xong xuôi những chuyện nhỏ nhặt này, ngựa khí tùy ý nói, "Ngươi có thể tùy thời mở ra nó, trừ 6 phía dưới, trò chơi liền bắt đầu. Bất quá không nóng nảy, ngươi sau đó chậm rãi chơi chính là, hiện tại trả lời ta vấn đề." Huyền Miểu trừng mắt nhìn, tập trung ý chí. "Hắn công đạo ngươi cho rằng thế nào? Có thể hay không tại ngoại giới toàn diện phổ biến, đem hiện thực cải tạo thành thế giới chủ đề?" Nghe đến vấn đề này, Huyền Miểu một nháy mắt ngốc trệ. "Tiền, tiền bối là muốn đem toàn bộ tu đạo giới đều biến thành thế giới chủ đề." Lão giả lạnh nhạt gật đầu, "Tự nhiên là muốn phổ biến đến ngoại giới, nơi đây bất quá là một mảnh ruộng thí nghiệm mà thôi. Cái gọi là đạo chính là tự thân thờ phụng lý niệm, tự nhiên là muốn phổ biến đến thế gian mới tính thành công." Huyền Miểu méo mặt, trong đầu lập tức hiện ra một mảnh không hợp thói thường đến cực điểm cảnh tượng, nơi này mỗi người đều bị an bài đến rõ ràng, thẻ thân phận tại tùy thời hoán đổi. Hôm nay đế vương tướng cùng nhau, ngày mai trước cửa nhặt ve chai, hôm nay cao cao tại thượng, ngày mai hồng lâu bán xuân. Trong thế giới này, không cần phấn đấu, cũng không có cuốn vào trong nói chuyện, chỉ cần yên tĩnh chờ lấy, cơ duyên liền sẽ phân phối đến trên đầu của hắn. thân phận cũng không có cao thấp quý tiện, bởi vì nơi này tất cả mọi người là hắn tôi tớ. Huyền Miểu mới đầu cảm thấy mới lạ, nhưng càng nghĩ lại càng không thích hợp, cau mày nghiêm túc suy tư, lão giả âm thanh trầm trầm, tại nàng bên thai vần quanh, tiểu gia hỏa có gì có thể do dự? Thế giới như vậy không tốt sao? Chỉ cần gật gật đầu gia nhập thế giới này, ngươi liền sẽ nắm giữ tất cả. Ma âm dụ hoặc để Huyền Miểu sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh. Nàng vô ý thức há mồm, đương nhiên. Lại đột nhiên cắn lưỡi, không thể. Không thể, tiền bối, thế giới như vậy tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Lão giả cho mày. Huyền Miểu lắc đầu nói ra, như lão tiền bối lời nói, thế giới như vậy xác thực nắm giữ tất cả, nhưng duy chỉ có thiếu, đó chính là hy vọng. Cái gì là hy vọng? Lão giả không hiểu. Huyền Miểu hít sâu một hơi, từ từ nói đến, hy vọng chính là, cố gắng của ta là hữu dụng, sự phấn đấu của ta sẽ để cho ta nắm giữ càng tốt ngày mai. Hy vọng là ta có thể từng bước một, để gia đình của chúng ta trở nên ngày mai so hôm nay càng tốt hơn. Bình đẳng chia sẻ tất cả đương nhiên nghe vào không sai, nhưng nói đến chỗ này, Huyền Miểu nhíu mày, nàng cũng không phải là một cái am hiểu thuyết phục người khác người, có vài lời không có cách nào tinh chuẩn biểu đạt ra đến, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút xoắn xuýt. Lúc này, lão giả thay hắn trả lời đi ra, ngươi là muốn nói, ngươi cũng không muốn cùng xung quanh mọi người nắm giữ giống nhau như lúc kỳ ngộ cùng tài nguyên, mà là muốn càng nhiều. Lời nói này phải có một chút chú tâm, Huyền Miểu biểu lộ trở nên sững sờ, lão tiền bối, cố gắng thông qua so người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tư dục mà thôi. Lão giả thất vọng lắc đầu, quả nhiên là phàm nhân trí tuệ. A, lão tiền bối cũng không thể nói như vậy. Hừ, đã bất đồng bất tương vi mưu, không cần nhiều lời. Lão giả trở nên mặt không hề cảm xúc, phất tay áo quanh người, liền ngươi đều nói phục không được, xem ra ta đạo rất xa. Lời còn chưa dứt, liền không tiếp tục để ý sau lưng Huyền Miểu, trực tiếp hướng đi bên đường lầu cát. Huyền Miểu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem ảnh hồng lâu chưa bài, cái này đến cái khác mỹ lệ nữ tử giữa cửa nhà, ngay tại mời chào khách hàng. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đi vào cũng không phải, không tiến cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão giả đẩy ra trong đó một cái cửa phòng. Trong phòng, Liên Nhi cô nương lụa mỏng áo mỏng, cười nói tự nhiên. Huyền Miểu tính lực rất tốt, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến đối thoại, á tại sao lại là ngài cái thứ nhất đến? Dạ Minh ca khi nào mới bằng lòng chiếu cố nha? Hừ, ngươi nếu thật tâm mong đợi hắn đến, lão già ta như thế nào lại tại cái này? Ai, ngươi người trẻ tuổi này à, lần sau có thể hay không tuyển chọn cái trẻ tuổi chút, lão già ta không chịu được nổi à? Lời còn chưa dứt, một tên thị nữ cười lui ra gian phòng, thuận tay kéo cửa lên phi, đem dư âm cách tuyệt ở bên trong. Nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, đi tới Huyền Miểu trước mặt. Được rồi, đừng chờ, lão đầu tử để ngươi chọc giận, xuống lộ trình ta dẫn ngươi đi thôi. Huyền Miểu lúc này mới lấy lại tinh thần, chú ý tới thị nữ cái chán của ba lá ân ký, không khỏi có chút oán trách, tiền bối ngươi đây là chơi cái nào một màn a? Đây là đổi một thân thể sao? Thị nữ lắc đầu, lão đầu tử là lão đầu tử, ta là ta, chúng ta cũng không có đổi thân thể đam mê, chúng ta đều là hắn ý nghĩ sằng bậy mà thôi, chúng ta đều là hắn, nhưng lại không giống nhau. Kéo Huyền Miểu tay, đi, nắm chặt thời gian, ta cũng không giống như lão đầu tử kia thích gặp người liền nói đại đạo lý, lão đầu tử kia nói thật là có chút đáng ghét. Hai cái cô nương trên đường chạy như bay, đảo mắt vượt qua góc đường. Trong chốc lát, Huyền Miểu cảnh tượng trước mắt đổi biến, trên đường phố heo ngựa dê bò nên ngang hành động, có ngựa cưỡi nhân loại, cừu non xua đuổi lấy đám người, thậm chí thấy được phủ lấy dây cương nhân loại chính cố hết sức kéo xe, ngồi trên xe một đầu heo mập. Quán ăn trong tủ kính, bất ngờ trưng bày ra lệnh người dùng mình tàn chi. Cái này để hô hấp của nàng gấp rút. Còn chưa chờ nàng nghĩ lại, lại một đạo góc đường lướt qua. Nơi này hắn nhìn thấy, bên đường đi lại đại thụ che trời, thảm thực vật bá hoa, bồn hoa bên trong trồng nhân loại, cửa hiên bên dưới treo hình người trang trí. Thảm thực vật nghiễm nhiên xoay người thành chủ nhân, nhân loại ngược lại là đóng vai lên bồn hoa. A. Cái này đã vượt qua Huyền Miểu tự thân có thể tiếp thu cực hạn, nhịn không được hô lên âm thanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giác thị nữ của nàng ngữ khí bình tĩnh, "A, lão đầu tử không cùng ngươi nói sao? Thế gian tất cả sinh linh cùng hưởng tất cả cơ duyên, tự nhiên cũng không thể vẹn vẹn chỉ có nhân loại. Hán đạo, bình đẳng tông đạo, đưa cho bất luận cái gì sinh linh bình đẳng vị trí." "A." Trong lúc nhất thời Huyền Miểu đều choáng váng, "Không phải, chúng ta vạn linh chi trưởng, cùng heo dê bỏ cùng với bồn hoa thảm thực vật cộng đồng chia sẻ thế gian cơ duyên. Tự nhiên không phải a." Xinh đẹp đến cực điểm thị nữ khẽ cười một tiếng, quay đầu an ủi, đương nhiên xa xa không chỉ những này, ân, ngươi cũng không cần lo lắng, ngoại trừ heo dê bò, cái khác những cái kia vạn linh cũng sẽ tham dự vào. Huyền Miểu á khẩu không trả lời được, khoe miệng co giật, lại nói, nàng là lo lắng cái khác vạn linh không đến máy nội bộ duyên. Đột nhiên tại thời khắc này, Huyền Miểu tiểu cô nương hung hăng cùng tầng thứ 7 bên ngục bên ngoài, mặc dù sợ đến thần hồn nát thần tính, nhưng vẫn như cũ kiên thủ 13 nhà đạo phái tổng tình cảm. Nếu như công đức có thể cụ hiện hóa, đạo minh đã sớm công đức vô lượng. Chương 376, mô hình thăng cấp kế hoạch. Chương 376. Mô hình thăng cấp kế hoạch. Bất luận Huyền Miểu giờ phút này trong lòng thế nào quay đi quay lại trăm ngàn lần, đoạn này lữ trình còn đang tiếp tục. Bị phía trước thị nữ giắt tay, xuyên qua một đầu lại một con đường. Mỗi lần rẽ ngoặt lúc, trước mắt chủ đề thế giới liền đột nhiên thay đổi, mới xuất hiện chủ đề càng ngày càng hoang đường. Nếu mà so sánh, lúc trước heo dê bỏ thế giới ngược lại lộ ra qua quýt bình bình. Đặc biệt là tại kinh lịch một cái giống biển sâu chủ đề thế giới về sau, tại sau đó, thấy biết đến từng màn đã vượt ra khỏi Huyền Miểu có thể tiếp thu cực hạn, cái này để nàng theo bản năng nhắm mắt lại, thế nhưng là vô dụng, cũng liền vào lúc này, Huyền Miểu mới ý thức tới. Những tin tức này đều là trực tiếp lạc ấn tại nàng thức hải bên trong. Rộng lượng tin tức, không quản nàng có nguyện ý hay không, cưỡng ép rót đến nàng trong thức hải. Trong lúc nhất thời, Huyền Miểu đại não suy xét gần như trở nên đình trệ, lại lần nữa chạy qua mấy cái đầu đường về sau, Huyền Miểu đột nhiên bừng tỉnh, hung hăng cắn chốt lưỡi. Dùng đến sau cùng khí lực cơ hồ là gào thét đồng dạng, lớn tiếng hô lên, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Phía trước xinh đẹp thị nữ, không nhanh không chậm xoay người, cười yếu ớt một tiếng, đương nhiên là dẫn ngươi đi gặp hắn à, không nên gấp gáp sao, lập tức liền đến. Nói thời gian cụ thể, Huyền Miểu dùng sức gõ sau gáy của mình, tính toán bảo trì chính mình thanh tỉnh, không muốn giả bộ ngớ ngẩn. À, cái này muốn nhìn ngươi đi, xinh đẹp thị nữ lắc đầu, muốn gặp hắn cần phải có đầy đủ nhận biết, nếu không, cho dù liền đứng tại hắn bên cạnh, ngươi cũng là không thấy được, ta đã tại hết sức đền bù ngươi nhận biết, mời ngươi nhẫn mại ngươi phía dưới, lập tức liền tốt. Một bên nói, một bên lôi kéo Huyền Miểu tiếp tục tiến lên, không hiểu tin tức, duy trì liên tục không ngừng mà tăng thêm tại trong đầu của nàng. Huyền Miểu nén vỗ tay huyệt thái dương, nửa quỳ ngã trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, không được không được, đã triệt để đấy. Trước người, xinh đẹp thị nữ nhăn đầu lông mày, có chút hao tổn tâm trí bộ dạng nhìn xem nàng, lúc này mới cái kia đến đâu à? Ngươi phải tin tưởng tiềm lực của mình. Ân, ngươi không muốn kháng cự, tiếp thu những tin tức này cải tạo, ta sẽ tận lực đem ngươi cải tạo thành một cái đại hảo vật chứa. Cái gì vật chứa, cái gì cải tạo? Những này nghe không hiểu, nhưng không hiểu cảm thấy ra đầu tê dại lời nói, không cần Huyền Miểu nghĩ rõ ràng, nàng lại bị bắt dắt lấy hành tẩu tại trên đường phố. Ngơ ngơ ngác ngác đi theo, đại não càng ngày càng tăng, càng ngày càng tăng, cuối cùng, tại đại não triệt để cứng ngắc phía trước, nàng tựa hồ lý giải một chút xíu, thử nghiệm nghe theo lời của thị nữ, từ bỏ kháng cự, đây là ý thức phương diện kháng cự tại Huyền Miểu từ bỏ một sát na, nguyên bản từ nàng nhiều năm tu đạo, sở học tập đến đạo lý cấu trúc đi ra phòng tuyến, triệt để bị thả ra. Cũng liền vào lúc này, đến từ một đầu lại trên một con đường, rốt mà đến tin tức mãnh liệt xông vào trong, cảm nhận được cái kia đáng sợ khối lượng thông tin, Huyền Miểu hơi có vẻ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhưng mà sau một khắc, trong dự đoán thống khổ cũng không có xuất hiện, ngược lại, đại não rõ ràng một kia Huyền Miểu nguyên bản gần như ngăn chặn đỉnh trệ đại não, lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, có chút kinh hãi cảm thụ được, những cái kia rốt mà đến tin tức, những này tin tức cũng không phải là lộn xộn bừa bãi xung kích, mà là vô số tinh vi bút họa, tính toán ngay tại nàng ý thức chỗ sâu phát họa cái nào đó tồn tại hình dáng. Đây là Huyền Miểu tư duy vận chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cuộc hiểu rõ, đây chính là thị nữ nói tới nhận biết. Nàng nhận biết đang nhanh chóng đề cao, đồng thời, nàng cũng cảm nhận được, những này bút họa tựa hồ còn có tác dụng khác, lộn xộn bên trong có đặc biệt trật tự, nhất bút nhất họa tại tăng thêm tại nàng thân thể bên trong. Đây chính là cải tạo. Ý thức được điểm này, Huyền Miểu có chút hãi hùng khiếp vía mở to hai mắt nhìn, nói thật, cảm thụ được chính mình từng giờ từng phút bị cải tạo thành có chút kỳ quái bộ dáng, quả thật không phải cái gì tốt thể nghiệm, theo bản năng muốn rút về chính mình bị thị nữ kéo lấy bàn tay, nhưng mà, cùng muốn không tế tại sự tình, thị nữ nguyên bản kéo lấy nàng cái kia mềm dẻo bàn tay, giờ phút này phảng phất là tình cương rèn đúc. Huyền Miểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước thân ảnh, muốn la lên, lại tại sau một khắc kinh ngạc há to miệng, nàng dư quang liếc về thị nữ cái bóng tại bên đường tủ kính bên trên cái bóng, cái kia không phải cái gì thị nữ mà là một cái để nàng căn bản là không có cách miêu tả tồn tại, không muốn kinh ngạc, thị nữ êm thai thanh tuyến rơi vào trong thai của nàng, đây là ngươi nhận biết tại đề cao. Chúc mừng, ngươi bây giờ có thể thấy rõ một chút xíu chân tướng. Bất quá, những này tiếng chúc mừng cũng không có để Huyền Miểu có một tơ một hào bướng lòng, thậm chí càng thêm dùng mình, trong hiện thực, thị nữ tại nói chuyện cùng nàng, người thị nữ kia cái bóng cũng tương tự đang nói chuyện, đồng dạng tần số, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng tiết tấu tại đối Huyền Miểu cái bóng nói chuyện. Nhưng lời nói ra, thật là hoàn toàn khác biệt. Rất tốt, ngươi đồ chơi nhỏ ta đã giúp ngươi cải tạo giãn nợ tốt, chúc mừng, ngươi bây giờ có thể sử dụng, thử một lần có vừa người không? Nghe đến những này để nàng dùng mình chân tướng. Huyền Miểu không tự chủ nhìn về phía chính mình cái bóng được để thăng qua nhận biết còn tại phát lực, một sát na, nàng liền thấy rõ chính mình cái bóng chân tướng, cái này không phải cái bóng của mình, mà là các loại, là nhà mình chủ nhân. Huyền Miểu mở to hai mắt nhìn, có chút kinh hỉ, giây lát ở giữa, nguyên bản bị cải tạo sợ hãi bất an đủ loại tâm tình tiêu cực, toàn bộ tan thành mây khói. Ngược lại hóa thành ủy khuất cảm xúc, mang theo một ít oán trách giọng điệu, nhẹ nhàng ở trong lòng phàn nàn nói, chủ nhân, ngươi cái này lại là cái gì kỳ quái cách chơi? Khúc, tủ kính bên trên cái bóng, nói cho đúng là Phương Khánh, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, mang theo an ủi ngữ khí, an ủi nhà mình bị dọa sợ đồ chơi nhỏ chẳng qua là đối ngươi một điểm thăng cấp cải tạo mà thôi, ta đích thân nhìn, sẽ không xảy ra vấn đề. Huyền Miểu bẹp miệng, nguyên lai kẻ cầm đầu vẫn là nhà mình chủ nhân, oán trách trong giọng nói mang theo một tia ngang ngược, cái kia, chủ nhân, ngươi đến bồi thường ta nha. Nếu không, ta cũng không thuận. Chỉ có người hầu mới cần đối chủ thượng tôn ti rõ ràng, có thể nàng chỉ là đồ chơi ai, mới không cần coi trọng những quy củ này, tùy ý tùy tâm phát tiết tiểu tính tình. Sách, Phương Khánh nhìn xem thở phì phò đồ chơi nhỏ khỏe miệng giật một cái, cũng lời đoán nàng đến tâm tư ta, tiện tay mở ra Huyền Miểu văn bản ký ức. Nháy mắt hiểu, bình tĩnh nói, tốt à, chờ sau đó chơi với ngươi trò chơi điều tra viên là được. Trong chớp mắt, Huyền Miểu nguyên bản cũng chỉ là giả vờ nộ khí rốt cuộc không che giấu được, thậm chí bật cười. Chương 377, Tiểu Phương Khánh, rất lâu không thấy. Chương 377, Tiểu Phương Khánh, rất lâu không thấy. Được rồi, đi, đừng trộm vui vẻ. Phương Khánh gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, chính sự quan trọng hơn, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn vào tới nha. À, Huyền Miểu bẹp miệng, trả lời một tiếng, mặc dù không biết nhà mình chủ nhân muốn chơi trò răng gì, nhưng nàng lại không quan tâm, dù sao nàng chỉ là một cái đồ chơi nhỏ nha. Chơi như thế nào nàng là chủ nhân cân nhắc vấn đề, một ít có chút sốc xếp suy nghĩ, nhuộm Huyền Miểu gò má đỏ rực, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy tủ kính bên trên cái bóng, tựa hồ đang thu nhỏ lại, khôi phục thành nàng chân chính cái bóng răng rớp. Mà ngay tại lúc đó, nàng cũng cảm nhận được trong cơ thể mới tin tức tràn ngập đi vào, là nhà mình chủ nhân đi vào rồi sao? Huyền Miểu trong lòng minh ngộ, đây là chưa bao giờ có thể nghiệm, cũng là vừa vận tăng lên nhận biết về sau mới có thể cảm nhận được, lúc trước chủ nhân đều là muốn vào liền vào, muốn đi thì đi, nàng từ trước đến nay không cảm giác được. Bất quá, cùng vừa rồi những cái kia bút họa khác biệt, nếu như nói vừa rồi bút họa là miêu tả ra một cái hình dáng như vậy, hiện tại vừa vận đi vào tin tức chính là dọc theo cái này hình dáng bắt đầu kín kẽ cắm vào đi vào, dán vào các miệng thoải mái dễ chịu. Đây là Huyền Miểu thời khắc này ý nghĩ, một cỗ cảm giác kỳ quái bắt tới Huyền Miểu tại thời khắc này cảm giác mình tựa như một kiện y phục bị xuyên đi lên, tóm lại cũng rất thỏa mãn. Phương Khánh thuận tay đóng lại Huyền Miểu văn bản ký ức, bình tĩnh gật đầu, đừng nói đúng là rất dễ chịu, cảm thụ được thăng cấp sau đó cái này quần áo mới, tùy ý hoạt động mấy lần tay chân, Phương Khánh nghiêm sắc mặt hướng về ngay phía trước cái kia nhìn việc vui thị nữ rất cung kính thở dài hành lễ, đa tạ tiền bối trợ lực. Thị nữ không e dè tiếp thu cái này lễ tiết, gật gật đầu, ngữ khí tùy ý nói ra, chẳng qua là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, cũng là không cần khách khí. Một bên nói, một bên dùng đến có chút sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra, ta nguyên bản tưởng rằng trong môn vị kia trưởng giả trở về, nào biết đạo vậy mà là trong môn văn bối. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút dọa ta, Thiên Tâm đạo từ xưa đến nay chưa hề có nhập đạo cảnh liền như thế bản tính, vậy mà lớn đến liền khôi lỗi thân thể đều không thể tiếp nhận ngươi một kia, khó trách một mực trốn ở ngoài cửa không chịu đi vào. Cái này cải tạo mở rộng khôi lỗi tiểu kỹ xảo ngươi nhớ kỹ chính là về sau có lẽ dùng. Phương Khánh nghe vậy bị cười gật đầu, rất cung kính đứng ở thị nữ bên cạnh, cũng không vì chỉ là trong môn trưởng giả một tia có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ sang vậy, liền có nửa phần kinh thị. Thị nữ nói cũng không có sai, bản tính quá lớn đúng là hắn vấn đề. Cũng chính là tại tiến vào huyên ngục, tiến vào Huyền Miểu thân thể sau đó, hắn mới ý thức tới vấn đề này. Hắn ngày xưa dựa vào một ý niệm tùy ý bám thân nhà mình khôi lỗi thân thể tại bên ngoài hành động đã quen, chưa hề nghĩ đến cái này một ý niệm là căn bản không gặp được Lăng Ca, bởi vì không hoàn chỉnh. Liên như là thị nữ lời nói, nhận biết không đủ là nhìn không thấy hắn, mà muốn suy nghĩ hoàn chỉnh nhận biết đầy đủ liền phải tại Huyền Miểu trong cơ thể cắm vào một cái hoàn chỉnh Phương Khánh. Vấn đề này liền lại đến, đội chúng sinh đạo trưởng công chúa hiệu có lẽ có thể dung nạp xuống hắn, nhưng trấn ngục đạo xuất thân Huyền Miểu hiển nhiên không được, cái này cũng xuất hiện vừa rồi một màn kia, thị nữ bằng vào kinh nghiệm cho Huyền Miểu làm một điểm đơn giản cải tạo. Phương Khánh thiên tâm thị giác gia trì, trong chớp mắt nhìn thấy chiều không gian bên ngoài, màn hình máy tính bên trên, lúc này chính trưng bày một phần tờ tiện tay mở ra, chỉ thấy trang đầu viết, kế hoạch cải tạo khôi lỗi mô hình, căn cứ vào nhận biết cải tạo thăng cấp phương án. Một bên kéo lấy cho xem trong đó nội dung, chậm rãi gật đầu, ngược lại là không khó, khó khăn là trong đó kinh nghiệm Phương Khánh chỉ là phía trước chưa hề ý thức được nhà mình mô hình có thể cải tạo, bây giờ biết được cái này cách chơi, lập tức có rất nhiều ý nghĩ, là thời điểm cho nhà mình trưởng công chúa hiệu các nàng cải tạo thăng cấp một phen, không đơn thuần chỉ cải tạo nhận biết cái khác thuận tiện thăng cấp cũng muốn đuổi theo. Trong lòng định ra tổng quát kế hoạch, Phương Khánh thị giác trở về, tùy ý hoạt động xuống thân thể, cái này thăng cấp sau đó y phục dung lượng mở rộng, có thể hoàn chỉnh tiếp nhận hắn một ý nghĩ, mặc vào thật là thoải mái không ít. Không sai. Thị nữ che miệng cười nhẹ, hiện tại nhận biết đủ rồi, là lúc này rồi, tới đi. Tiếng nói vừa ra, Phương Khánh chỉ cảm thấy bên cạnh hoàn cảnh cực tốc biến đổi, một đầu lại một con đường tốc độ ánh sáng hiện lên, Phương Khánh như có điều suy nghĩ, đây là tại cực tốc tới gần nơi này cái tầng thứ 7 bên ngục hạch tâm. Nháy mắt sau đó, toàn bộ thế giới đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tích tích tích, huyết áp 60, 40, oxy máu duy trì liên tục hạ xuống. Mau mau, dụng cụ khử dung tim, dụng cụ khử dung tim. Y tá lo lắng âm thanh đang thế đảo, ạ diện liền 1 mg tiêm tĩnh mạch. Phương Khánh nhìn xem bốn phía hốt hoảng hoàn cảnh, lại nhìn một chút trên thân áo khoác trắng, lúc này hắn ở vào một cái khoa kỹ thế giới bệnh viện bên trong. Bên người thị nữ đổi lại một thân trắng tinh đồng phục y tá, tiền bối, đây là... Thị nữ lắc đầu, thuận miệng nói, đó chính là hắn dựng thẳng thị nữ ánh mắt, Phương Khánh nhìn thấy đông đảo bác sĩ y tá ở trung tâm, tên kia sắp chết người bệnh. À cái này, Phương Khánh ánh mắt co rụt lại, hắn lúc này mới phát hiện, tên này gầy khô bệnh nhân bề ngoài cùng Lăng Ca có 8 phần tương tự, bất ngờ chính là đã lâu không gặp Lăng sư. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Phương Khánh hiếm thấy xuất hiện phẫn nộ cảm xúc, không cần khẩn trương, thị nữ lạnh nhạt lắc đầu, đây là cũ kỹ tổn thương mà thôi, đến từ cái kia hắc ám kỷ nguyên thời kỳ cuối. Lúc ấy, Thiên Tâm đạo bị mặt khác đạo phái liên hợp trục xuất, hắn là lúc ấy một trận chiến chủ lực, thương thế có chút nặng, đến nay cũng không khép lại. Đây cũng là hắn một mực dừng lại tại tu đạo giới, chưa theo đạo phái rời đi nguyên nhân. Nghe lời ấy, Phương Khánh đột nhiên nhớ tới một việc, đó là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Lăng Ca, lúc ấy Lăng Ca liều lĩnh đánh giết Ninh Hồng Vân, thế cho nên bộ kia khôi lỗi thân thể tiêu vong cũng ở đây không tiếp, không phải là Ninh Hồng Vân làm. Thị nữ gật gật đầu lại lắc đầu, là Thiên Dục Thánh Nữ Hồng làm, Hồng thậm chí dựng vào một thanh tội nữ. Hiện tại Ninh gia tỉ muội, bất quá là Hồng bỏ mình về sau, còn sót lại ý thức chuyển thế mà thôi. Một bên nói, thị nữ vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng bệnh lập tức lâm vào đông kết, tất cả nhân viên y tế không núp đích. Dạo bước đi vào, lấy ra trong ngực bản kia Yên Hồng Biện Ninh Hồng Vân chuyện ký sách bên trong tin tức lưu truyền, từng chút cắm vào cỗ này bệnh thân thể bên trong, thừa dịp khoảng cách, thị nữ chỉ vào trên người một đạo bệnh biến lây nhiễm thân thể nói ra, những này ấn ký là đến từ tội nữ lây nhiễm, có chút khắc chế chúng ta. Rất khó trị tận gốc, ngươi về sau nhìn thấy, muốn phòng bị một cái. Thị nữ lông mày gắt gao nhíu lại, ngựa khí bất đắc dĩ, những này dục niệm lây nhiễm, quá đáng ghét, lây nhiễm hắn mộng cũng cho chúng ta những này mộng cảnh thân thể, phần lớn dấn thân một chút kỳ kỳ quái quái chức nghiệp. Được rồi, đến nhanh lên một chút, ta một hồi còn phải về ảnh hưởng lâu bắt đầu làm việc. Phương Khánh đứng ở một bên, lắng nghe thị nữ phàn nàn, một bên nhìn xem Lăng Ca bệnh thân thể ân, tiền bối, cái này thương thế là ở đâu ra? Chỉ vào Lăng Ca lồng ngực, gần như có thể nhìn thấy tim đập thương thế. Phương Khánh hiếu kỳ hỏi đạo, ngay tại lúc này, thị nữ quyển sách trên tay sách đã toàn bộ tiêu tán, toàn bộ đâm vào cỗ này bệnh thân thể, cũng không thấy cỗ này thân thể có bất kỳ biến hóa, nhưng thị nữ thần sắc ngược lại là đột nhiên biến đổi, tựa như biến thành một người khác, chậm rãi mở miệng, dùng đến không nhanh không chậm tiết tấu, ngựa khi ôn hòa đến cực điểm, cái này à, vết thương nhỏ mà thôi, bất quá là đoạn thời gian trước, trong ngộng xúc động, đi ra cùng lao buồn hưu đánh một trận. Phương Khánh sững sờ, nháy mắt hiểu cái gì, ngạc nhiên nhìn sang. Tiểu Phương Khánh, rất lâu không thấy, có mạnh khỏe. Chương 378, cố nhân trùng phùng. Chương 378, cố nhân trùng phùng. Lăng sư, rất lâu không thấy. Phương Khánh gò má không tự giác liền treo lên ý cười, đây là đến từ đáy lòng, chân thành nhất vui vẻ. Những năm kia tại đệ thất dược cốc láng giềng mà ở thời gian, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, còn chưa từng phát giác. Bây giờ xa cách từ lâu trùng phùng, mới ý thức tới loại kia khó nói lên lời tin cậy cảm giác. Hơn nữa còn có một loại tràn đầy cảm giác an toàn. Lăng Ca cũng là cười lắc đầu, như đã từng đồng dạng theo bản năng muốn sờ sờ Phương Khánh đầu, chỉ là hắn lúc này sử dụng thị nữ thân thể có chút thấp bé, nhón chân nhọn mới với tới. Tới đi, chúng ta đi ra trò chuyện, đừng quấy rầy bọn hắn công tác. Nói như vậy, Lăng Ca chắp tay, giống như Phương Khánh trong trí nhớ như vậy, ôn tồn lễ độ hướng về phòng cấp cứu đi ra ngoài. Vấn đề là hắn lúc này dùng đến thị nữ thân thể, một thân y tá quần áo bó, mà lại động tác như cái thư sinh, nhìn qua có chút kỳ quái. Phương Khánh nhìn xem một người, trong lòng thoáng đổ nước bọt. Lăng Ca đóng vai thô ráp, không giống hắn như vậy, quần áo huyền miểu bộ y phục này về sau, thần thái tư thế không có chút nào sơ hở. Bất quá đây đều là dâu ria không đáng kể mà thôi, Phương Khánh biết nghe lời phải đi theo sau Lăng Ca, đi ra ngoài. Tại ra ngoài một cái mắt, quay đầu nhìn nhiều phòng cấp cứu một cái, phòng cấp cứu bên trong lần nữa khôi phục bận rộn. Cũng liền vào lúc này, Phương Khánh đột nhiên phát hiện một ít vấn đề, những nhân viên y tế kia, giống như là một loại nào đó khái niệm cụ tượng hóa. Không nhịn được kinh ngạc nói, "Lăng sư, nơi này là chuyện gì xảy ra?" "À, cái này à?" Lăng Ca giọng nói nhẹ nhàng, giống như là đang nói cái gì rất bình thường lời nói, bất quá là tu đạo thế giới bản thân, sợ ta chết đi, tại cưỡng ép kéo dài tính mạng mà thôi. Thiên tâm cùng thế giới bản thân khóa lại quá sâu. Thời gian rất nhiều, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Tiếng nói vừa ra, trước mắt thế giới đã xoay chuyển, một lần nữa về tới ban đầu thế giới chủ đề Yên Hồng Viện. Phương Khánh cùng Lăng Ca song song ngồi ở trên mái hiên, dưới thân là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Khục, nói cho đúng là tà âm, từng tiếng lọt vào tai. Lúc trước, Hắc Ám Kỷ Nguyên Mạn, cuối cùng chi chiến, Lăng Ca nhìn lên bầu trời, ngựa khí có chút âm u, lâm vào hồi ức, sư phụ ta, ân, cũng chính là sư tổ ngươi Lữ Khôi, nguyên bản đã đóng đô bảy phần thắng thế. Cùng ta thế giới chủ đề chi đạo khác biệt, thất tổ Lữ Khôi công đạo gọi là nhân nhân như nô, hàm nghĩa là bình đẳng công đạo nô dịch trên thế giới mỗi một cái sinh linh. Sư tổ thực lực, đệ tam đạo cảnh liền có thể chính diện đánh tan Thâm Viên Bất Chu đạo nhân. Chứng đạo sau đó, tu vi càng thêm thâm bất khả chắc. Hắn đối công đạo lĩnh ngộ, thâm thụ nhị tổ, tam tổ, ngũ tổ ảnh hưởng, cuối cùng tạo thành riêng một ngọn cờ kiến đến giải. Hắn cho rằng thế gian chúng sinh đều bị tư dục vây khốn. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng quan sát, thất tổ nhận định tư dục là sinh linh bẩm sinh tối hư tật xấu. Căn bản là không có cách thay đổi, nhưng có thể áp chế suy yếu. Liên như là nhân loại, bụng ăn không no lúc, chỉ có một cái phiền não, một khi ấm no không lo, ngược lại sinh ra vô số ý nghĩ sằng bậy. Thế là hắn quyết định để thế gian toàn bộ sinh linh đều gánh lấy nặng nghề công xiềng. Chỉ cần lưng đeo gánh vác đầy đủ nặng nghề, bọn hắn liền không có thời gian lại suy nghĩ lung tung. Nghe đến đó, Phương Khánh lông mày khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, dạng này công đạo sẽ nên đón nghiêm trọng phản công a. Lăng Ca gật gật đầu, không sai, sát thực phản kháng rất nghiêm trọng, thậm chí tạo thành thống nhất thảo phạt liên minh. Cái này rất hợp lý, đạo khác biệt, tự nhiên không thể cùng nhu đồ. Những này hạ người phản tục, lý giải không được khổ tâm của chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sư phụ lúc ấy nói, thế gian tất cả mâu thuẫn, toàn bộ đến từ lẫn nhau không hiểu. Thế là hắn quyết định, cấu trúc một cái có thể hiểu nhau bầu không khí. Cái này để Phương Khánh không thể hiểu được, thất tổ là thế nào làm đến, đạo bất đồng bất tương vi mưu đây là tuyên cổ nan đề. A, đơn giản a. Lăng Ca giọng nói nhẹ nhàng nói, sư phụ tuyệt kỹ thành danh chính là tha thân chú. Đem thiên hạ chúng sinh toàn bộ hóa thành bản thân tự nhiên là không tồn tại câu thông chứng ngại. Chính mình tất nhiên có khả năng lý giải chính mình, kể từ đó, thất tổ công đạo cũng có thể vô cùng thuận lợi phổ biến. Phương Khánh nghe xong, một mặt sợ hai thán phục nói, thật là suy nghĩ khác người. Sau đó thì sao? Tựa hồ thất bại. Phương Khánh không cần đoán cũng biết tất nhiên là thất bại, nếu không đương kim thế giới cách cục cũng sẽ không giống như bây giờ. Không sai, xác thực thất bại. Lăng Ca nhíu mày, nhẹ nhàng nói, cũng không phải là sư tôn lực có thua, mà là hắn chủ động từ bỏ. Không biết được lúc ấy phát sinh cái gì, chỉ biết là một cái kỳ quái đạo nhân tìm tới sư phụ, hai người trò chuyện với nhau một đêm. Ngày thứ hai, sư phụ nói cho ta, hắn đạo là có tí vết, tương lai có lẽ có mới giải pháp. Bất quá lúc ấy phản kháng liên minh đã thành khí hậu, lúc này mới có toàn phái di chuyển sự tình. Một bên đang nghe Thiên Tâm Đạo đã từng lịch sử, Phương Khánh đối nhà mình đạo phái càng tò mò, không nhịn được chen miệng nói, "Lăng sư, cái kia nhị tổ, tam tổ bọn hắn công đạo lại là thế nào?" Lăng Ca điều chỉnh bên dưới tư thế, thích ý nằm tại trên mái hiên, "Nhị tổ à, nhị tổ công đạo gọi là nhân nhân như long. Cho rằng thiên hạ sinh linh nên đều có thành long tiềm chất, thế là hắn sáng tạo ra kỹ càng thuế biến chi pháp, tung khắp thế gian. Bất luận sông lớn biển hồ bên trong bình thường cá cua, vẫn là sông núi bên trong con cọp trường xà, đều có thể thông qua thủy biến, cuối cùng trở thành long. Đây là Thiên Tâm Đạo lần thứ nhất đối trong truyền thuyết đệ cửu bộ phát động thăm dò. Chỉ cần thế gian tất cả sinh linh đều có thể như nguyện thành long, hắn công đạo liền có thể phổ biến tại thế gian, nhị tổ lúc ấy liền có thể bước lên đệ cửu bộ. Nhưng để hắn thất vọng, trước thành long sinh linh không hề hoan nên phía sau kẻ đến sau, thậm chí liên hợp lại thành lập một tòa long môn, đem cửa hạm thật cao xây lên, thậm chí rút mất cái thang. Để nhị tổ vạn cổ mưu đồ thất bại trong gang tấc. Đáp án này không ra Phương Khánh dự đoán, hiểu rõ tổng kết nói, nhị tổ xem nhẹ tư dục quái phá. Không sai. Lăng Ca gật gật đầu, cái này dù sao cũng là chúng ta ban đầu thử nghiệm, tổ đại sơ hở cũng ở đây khó tránh khỏi. Sau đó, nhị tổ mang theo long tộc rời đi tu đạo giới. Long là hắn tập hợp thế gian sinh linh tất cả ưu điểm chế ra sản vật, quá mức hoàn mỹ. Nếu kế hoạch thất bại, lưu tại giới này sẽ chỉ bấy nhiễu kẻ đến sau công đạo. Nói đến đây, Lăng Ca thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tam tổ hấp thụ dạy dỗ, cho rằng dục vọng là mầm tai họa, nên chẳng diệt. Hắn công đạo là để thế gian nhân nhân như Phật gột sạch dục vọng, chỉ lưu ý tính. Nói đến đây, Lăng Ca đột nhiên trầm mặc một chút. Phương Khánh nghi hoặc, sau đó thì sao? Tam tổ vì sao thất bại? Chẳng lẽ cũng bị đâm lưng? Lăng Ca thần sắc vi diệu, đây cũng không phải. Không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng của hắn run rẩy, kế hoạch rất thành công, nhưng vấn đề duy nhất là tam tổ triệt để phai mở chính mình tất cả dục vọng, liền bước lên đệ cửu bộ dục vọng cũng đã biến mất, triệt để xong rồi. Ân, một tôn chân Phật. Thế là lần thứ hai thí nghiệm cũng theo đó vô tật mà chấm dứt, tam tổ mang theo Phật môn đi xa giới khác. Chương 379, cái gọi là cách đạo như cách sơn, không gì hơn cái này. Chương 379, cái gọi là cách đạo như cách sơn, không gì hơn cái này. Kết quả này khiến Phương Khánh yên lặng. Lại nói, nhà mình tổ sư nhóm công đạo thật là muôn màu muôn vẻ. Trong lòng nổ nước bọt một câu, lấy lại bình tĩnh nói ra, ngũ tổ sự tỉnh ta ngược lại chi hiểu, nói là muốn đem chúng sinh toàn bộ bán vào thanh lâu. Không sai, không sai. Lăng Ca gật gật đầu, là như vậy, hấp thụ hai lần trước kinh nghiệm, ngũ tổ công đạo lý niệm là nhân nhân như kỹ. Nếu nhân nhân như long không được, nhân nhân như Phật cũng không được, ngũ tổ cho rằng thế gian sinh linh không bằng toàn bộ trầm luân tại dục vọng bên trong, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Cái này lý niệm cùng thiên dục đạo lý niệm không như mà hợp, cho tới khi lúc Thiên Tâm Đạo cùng thiên dục đạo quan hệ trở nên mười phần thân mật. Kết quả ngươi cũng biết. Nói đến đây, Lăng Ca che lấy cái chán, không biết nên hình dung như thế nào ngữ khí, xác thực chỉ cần vui vẻ là được rồi, ngũ tổ đến nay chỉ lo vui vẻ, liền nhà cũng không chịu trở về, đã triệt để mất liên lạc. Kế hoạch kia lên dáng vóc, liền rốt cuộc không có đến tiếp sau. Nghe đến môn phái bên trong đoạn này phủ bụi bí ẩn, Phương Khánh nhìn mà than thở. Hắn nguyên bản cho rằng nhị tổ, tam tổ đã là cao thủ, không nghĩ tới ngũ tổ càng hơn một bậc. Cho nên, Phương Khánh gật gật đầu, giật mình nói, phía trước những này thí nghiệm cho thất tổ cung cấp mạch suy nghĩ, nếu nhân nhân như long không được, vậy liền người người như trùng, nếu nhân nhân như Phật tiêu diệt tất cả dục vọng cũng không được, vậy liền giữ lại cơ sở nhất sinh tồn dục vọng, nhân nhân như nô. Nếu nhân nhân như kỹ chỉ lo vui vẻ cũng không được, vậy hắn liền phương pháp trái ngược, cho toàn bộ sinh linh chỉ để lại khổ. Cuối cùng tạo thành thất tổ công đạo. Không sai, là như vậy. Lăng Ca nói, kết quả ngươi cũng biết, cuối cùng thất tổ chủ động từ bỏ. Phương Khánh gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, cho nên Lăng sư ngươi cũng góp nhặt bọn hắn kinh nghiệm, sáng chế bây giờ thế giới chủ đề. Không sai. Nói lên cái này, Lăng Ca trong mắt nổi lên thần thái, ta công đạo rất đơn giản, lấy thống nhất đo lường, chia đều thế gian tất cả cơ duyên. Lại cân nhắc đến bình thản hàng ngày sẽ để cho sinh linh cảm giác phiền chán, thế là tham khảo ngũ tổ nhất mạch trò chơi chi thuật gia nhập hệ thống thân phận để toàn bộ sinh linh có thể tại nhân vật chính cùng vai phụ bên trong hoán đổi, mỗi ngày đều là thân phận mới, mới bầu bạn, công việc mới. Thể nghiệm nhân sinh tung lũng cùng cao trào. Cực lớn thỏa mãn người khác nhau dục vọng đồng thời, lại tạo thành trạng thái cân bằng, dùng cái này thực hiện ta công đạo. Ta còn cân nhắc đến chúng sinh không làm mà hưởng tâm thái, nghiêm cấm bất luận cái gì cuốn vào trong hành động. Vì để cho chúng sinh chơi vui vẻ, ta còn tách ra vô số phân thân, đến thế gian hóa thân tác giả siêu tầm dân ca, viết kịch bản gốc. Tranh thủ thế giới chủ đề vĩnh viễn không lặp lại, vĩnh viễn bảo trì tươi mới cảm giác sao? Khục, một điểm kiến giải vụng về mà thôi, còn chưa sửa chữa xong xuôi. Nghe đến đây, Phương Khánh xem như là hiểu, Lăng Ca tại ngoại giới có cái Bắc Triều tiếu tiếu sinh bức danh, chuyên nghiệp lột. Khục, là chuyên nghiệp sáng tác, ngoại trừ đủ loại kỳ văn dị trí, còn nhất là am hiểu viết tiểu hoàng thư. Trong đó nội dung kích thích, để hắn cái này phong nguyệt tay già đời đều mặt đỏ tim run. Khá lắm, nguyên lai là tại tích lũy chủ đề tài liệu. Vì để cho thế giới chủ đề bên trong sinh linh chơi vui vẻ, thậm chí cả vui đến quên cả trời đất. A, cái này quen thuộc ký thị cảm. Phương Khánh sững sờ, thuận miệng hỏi lên trong lòng nghi hoặc, lấy hắn cùng Lăng Ca quan hệ, không có che lấp tâm tư tất yếu, Lăng sư, ngài cái này thế giới chủ đề nội hoạch, ngược lại có mấy phần ngũ tổ ý vị. Để chúng sinh xa vào vui vẻ rốt cuộc không để ý tới cân nhắc mặt khác. Chỉ bất quá so với ngũ tổ đơn giản thô bạo dục vọng trầm luân, ngay thế giới chủ đề càng giống là tỉ mỉ bố trí hoàn chỉnh kịch bản. Ha ha ha, Lăng Ca nghe vậy cười to, trong tiếng cười lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, đúng là như thế, không nói gạt người, ý thức của ta chịu thánh nữ hồng của thiên dục đạo lây nhiễm quá sâu, hồng suy nghĩ cùng ta suy nghĩ sớm đã khó phân lẫn nhau, trong bất chi bất giác, sáng tác phương hướng liền hướng dục vọng trầm luân bên kia lệnh. Lăng Ca thở dài, những này thế giới chủ đề trước mắt ước chừng bảy thành đều cùng dục vọng tương quan, ta cũng tại buồn rầu việc này, muốn định gia nhập chút tích cực hướng lên kịch bản, có thể viết liền lại đi trễ. Nói đến đây, Lăng Ca trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, "Tiểu Phương Khánh, ngươi cho ta một điểm ý kiến, ngươi nói, ta nếu đem cái này thế giới chủ đề đẩy hướng thế gian, sẽ bị tiếp thu sao?" ta dù sao thoát ly trần thế quá lâu, thực tế đoán không được bây giờ thế nhân tâm tư. Ngươi là trong môn trẻ tuổi nhất đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Phương Khánh hai tay chống nạnh, tự tin ngẩng đầu, lang sư ngài cái này có thể hỏi đúng người, đệ tử cả đời am hiểu nhất chính là phỏng đoán phàm tâm tư người. Ra vẻ thâm trầm dừng một chút, theo ta thấy, bọn hắn có lẽ. Nói đến đây, Phương Khánh đột nhiên sử sốt, bọn hắn có lẽ làm sao tới? Ngay tại lúc này, hắn mới ý thức tới, kiếp trước nhân loại sinh hoạt ký ức đã trở nên mơ hồ, thật giống như dưa hấu bị ép nước sau đó, lưu lại cái kia ít đến thương cảm cặn bã đồng dạng. Hắn lúc này mới ý thức được, đầu này tu đạo con đường đi lâu như vậy, hắn cách đạo tổ còn có bao nhiêu khoảng cách, khó mà nói, nhưng giờ phút này, hắn giống như đã cách người rất xa. Loại này cảm giác để Phương Khánh có chút không thoải mái, hắn từ trước đến nay là lấy nhân loại bình thường thân phận tự cho mình là, không chút nghĩ ngợi, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, liền phát ra chỉ lệnh, kiếp trước những cái kia bị hao tổn hầu như không còn ký ức từng giờ từng phút bắt đầu chữa trị. Trong chốc lát liền chữa trị hoàn thành. Kiếp trước ký ức giống điện ảnh đồng dạng lưu chuyển tại Phương Khánh trước mắt, hoa một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian, Phương Khánh lặp đi lặp lại đọc mấy lần, chỉ là, giờ phút này, hắn đã mất đi kiếp trước tâm cảnh, tựa như nhìn đen trắng phim công, chỉ có thể giống làm đọc lý giải đồng dạng, nhìn xem kiếp trước sinh hoạt. Từng giờ từng phút một lần nữa giải đọc lúc đó tâm cảnh, lại nhìn hai lần sau đó, Phương Khánh cảm giác chính mình hiểu. Chậm rãi mở miệng, tiếp tục vừa rồi hỏi đáp nói, theo ta thấy, bọn hắn có lẽ không thích lăng sư người thế giới. Lăng Ca nghe vậy cau mày, vì cái gì? Nói kỹ càng một chút. Phương Khánh gật gật đầu, nhìn xem trí nhớ kiếp trước trong tấm hình chính mình, mỗi ngày buôn ba về công tư lặp lại sinh hoạt, mặc dù nhìn qua rất vất vả. Trên thực tế cũng xác thực rất vất vả. Kèm theo ký ức khe hở, viết vô số cái rất muốn rời trước suy nghĩ. Nhưng mà, Phương Khánh một cái liền nhìn ra vấn đề trong đó, mặc dù mỗi ngày lẩm bẩm giống rời trước nhưng mỗi thi tháng chuyên cần chưa hề vắng mặt. Hắn lúc trước tất nhiên là cực kỳ thích ban. Xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất, Phương Khánh tự tin cười một tiếng, tuy nói hiện tại là rời người xa một chút, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ là một đạo thiết luật nhưng lý giải đi qua chính mình. Vẫn là vô cùng đơn giản sao? Tóm lại, hắn toàn bộ đều hiểu. Bởi vì bọn họ càng thích phân đấu. Mang theo tự tin ý cười, Phương Khánh nói như vậy, đối đầu bố thí rất kháng cự. Lăng Ca nghe vậy có chút buồn rầu, vậy ngươi nói một chút, cái này thế giới chủ đề hướng phương diện nào sửa đổi một chút, mới có thể được hoàn nên. Đại khái thích, cực lớn diện tích kiến trúc, bên trong muốn có cái này đến cái khác ô nhỏ ở giữa, nhìn xem ngày xưa ký ức, Phương Khánh êm hài nói, còn thích bị cắt cử nhiệm vụ, thích công tác, thích bị khiển trách, không thích xa giao, đối với cuộc sống vật chất tiêu hao, gần như tại không có. T. Lăng Ca lúc này sử dụng thị nữ thân thể, dáng người có chút thấp bé, ngửa đầu nhìn xem bên người huyền miểu biểu lộ ngốc trệ, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, quả nhiên là cách đạo như cách sơn. Một bên nói, một bên mang theo vui mừng giọng điệu nói ra, "Tiểu Phương Khánh, may mắn có ngươi. Lần này ta hiểu." Hai cái thiên tâm liếc nhau, tin vậy cảm giác tự nhiên sinh ra, thiên tâm trợ giúp thiên tâm, quả quyết là sẽ không lừa hắn, tất cả đều là tại không nói bên trong. Vậy ta sửa đổi một chút kịch bản. Liên theo ngươi nói đến, cực lớn diện tích kiến trúc, ô nhỏ ở giữa. A, như thế nào nghe bảo cùng chăn nuôi trâu ngựa không sai biệt lắm a. Chương 380, Lăng Ca nhập đạo kiếp, 1, chương 380, Lăng Ca nhập đạo kiếp, 1, T, nói như vậy, quả thật có chút giống, bất quá đều là dâu ria không đáng kể, không cần để ý, Phương Khánh gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, Lăng sư, nếu muốn phổ biến ngươi thế giới chủ đề, ta có lẽ có thể giúp một tay. Lăng Ca khẽ cười một tiếng, con nhỏ thân thể lười nhác nằm tại trên mái hiên, hai cái chân nhỏ treo tại mái hiên nhà bên ngoài tùy ý lắc lư. Không gấp, hắn nhàn nhạt đạo, lấy ta hiện tại thương thế, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghe Lăng Ca nói như thế, Phương Khánh trong đầu lập tức hiện lên vừa rồi thấy, bộ kia gầy khô như củi, thoi thóp nằm tại trên giường bệnh thân thể, không nhịn được cao mày, "Lăng sư, thương thế của ngươi nhưng có pháp trị liệu. Cái kia thánh nữ hồng của Thiên Dục Đạo vì sao đối ngươi bên dưới như vậy nặng tay?" "Hồng nương a." Lăng Ca tự lẩm bẩm, giống như là bị Phương Khánh đặt câu hỏi khơi gợi lên hồi ức. Từ trong ngực lấy ra một quyển sách, "Tiên Hồng Viện Linh Hồng Vân Truyện Ký." Tiện tay lật ra trang thứ nhất, ánh mắt rủ xuống, ngựa khí có chút phiêu hốt, "Hồng nương cùng ta quan hệ rất phức tạp." Đầu ngón tay tại sách bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, đông nhiên khẽ cười một tiếng, nói cho đúng nàng nên là ngươi. Sư đương, sư đương. Thật là vội vàng không kịp chuẩn bị, Phương Khánh suy nghĩ vô số cái nguyên nhân, thật là không có cân nhắc đến điểm này, không khỏi chống lên cánh tay nghiêng người sang, đem Lăng Ca từ đầu đến chân quan sát ba lần, giống như là lần thứ nhất nhận biết nhà mình vị này trưởng bối đồng dạng, trong mắt lóe lên bắt quái thần sắc. Lăng Ca bị chằm chằm mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Ta trước đây không phải đã nói rồi sao, từ ngũ tổ bắt đầu, Thiên Dục Đạo liền cùng Tiên Tâm Đạo dây dưa không rõ. Ta có cái Thiên Dục Đạo đạo lữ, không kỳ quái a. Nói đến đây, Lăng Ca bỗng nhiên mười phần danh mạnh hướng về phía Phương Khánh nháy mắt mấy cái, vừa rồi gặp ngươi lần đầu tiên, liền ngửi được trên người ngươi dính lấy muốn nghiệt khí tức, như không có đoán sai, ngươi cũng cùng đệ tử Thiên Dục Đạo kết xuống nghiệt duyên. Lời vừa nói ra, Phương Khánh nháy mắt nghĩ đến, Vũ tỷ tấm kia đáng yêu gương mặt. Những cái kia hoang đường tiểu diễm hình ảnh xông lên đầu, cũng là không nhịn được mặt mò đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng. Lăng sư mắt sáng như đuốc, đệ tử ta xác thực làm quen một cái Thiên Dục Đạo nữ, nói xong, Phương Khánh lại lần nữa nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, nhà hắn Ngũ tỷ yêu thích xác thực hoang đường một chút, nhất là thích khiêu chiến cấm kỵ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng chưa từng chơi như thế lớn. Tưởng tượng thấy Lăng Ca nằm tại trên giường bệnh bộ dạng, Phương Khánh không nhịn được có chút tặc lưỡi. Lại nói cái này chơi cũng quá hung ác. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung. Bên kia Lăng Ca một mặt bất đắc dĩ nhẹ nhàng trách cứ một câu, đưa tay một bàn tay đập vào Phương Khánh cái trán, ta cùng ngươi tình huống vẫn có chút khác biệt. Ngươi có thể từng nhớ tới ta nói với ngươi qua, thiên dục đạo chia làm tình dục đạo cùng nhục dục đạo. Phương Khánh gật gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, cùng ngươi kết duyên vị kia hẳn là nhục dục đạo. Nhục dục đạo chỉ xa vào vui thích, vẫn còn đơn giản chút, hồng nương thì lại khác, nàng đến từ tình dục đạo. Mạch này coi trọng vô cùng tại tình cảm, vô cùng tại tính. Hơn nữa ta cùng nàng quan hệ thực có chút phức tạp. Chuẩn xác hơn nói, nàng là ta nào đó cố phân thân thế tử. Phương Khánh ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe, khi đó ta tu đạo rất nhạt, ngay tại kinh lịch nhập đạo chi kiếp, sử dụng nhập đạo linh vật, gọi là Cửu Thiên phụ chiếu, vật này lai lịch có chút bất phàm. Chính là thất tổ lấy ra tu đạo thế giới một sợi duyên phận. Như độ kiếp thành công, có thể cưới tu đạo thế giới, tam thập lục thiên giới một trong đệ cửu thiên giới làm thê. Ngoại trừ cùng tu đạo thế giới khóa lại thân mật hơn, ta sẽ còn được đến tu đạo thế giới 1/36 lượng tin tức là đồ cưới. Nói đến đây, Lăng Ca ngự khí trở nên phiền muộn một chút, cùng phong phú thu hoạch so sánh, tới đối đầu chính là ta thai kiếp, ta nhập đạo kiếp, gọi là mê thất kiếp, từ đó ta liền rơi vào trạng thái ngủ say, thả ra một bộ không có ký ức phân thân ở nhân gian phiêu bạt. Cần một lần nữa tìm về bản thân. Đây là một vụ cá cược, ta một khi tìm về bản thân, liền có thể cưới cái này 36 tiên một trong. Như đang tìm về bản thân phía trước, lấy phàm nhân thân phận chết đi, liền đem triệt để đạo rơi, hóa vào thiên địa. Nghe nói đến đây, Phương Khánh mang theo không hiểu hỏi tìm đạo, lang sư kiếp nạn này, tựa hồ không chỉ là tìm về bản tâm đơn giản như vậy. Huống hồ sư nương vốn nên là đệ cửu thiên giới, như thế nào biến thành thánh nữ hồng của thiên dục đạo? Lăng Ca khẽ gật đầu, không sai, đây là liên quan tới 36 thiên một trong đồ ước, tự nhiên không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi kiên nhẫn nghe ta giải thích là được. Ta bộ kia phân thân được an bài tại yêu ma quốc bên trong. Khi đó chính vào hắc ám kỷ nguyên, yêu ma ăn thịt người sự tỉnh chỗ nào cũng có, thậm chí nuôi nhốt nhân tộc làm thức ăn. Ta nơi ở chính là một đầu đại yêu thống trị, gọi là huyết hồn yêu. Mỗi ngày sẽ tại trong thành ăn hết 10 người. Trong thành sinh linh sớm đã chết lặng, không những không nghĩ phản kháng, ngược lại vui mừng mỗi ngày chỉ cần hiến tế 10 người liền có thể đến đại yêu che chở. Cái này niệm thâm nhập nhân tâm, liền ta bộ kia chống không phân thân cũng không ngoại lệ, hắn không có quá khứ ký ức, không sợ sinh tử, không hỏi sau này, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Chương 380, Lăng Ca nhập đạo kiếp 2, chương 380, Lăng Ca nhập đạo kiếp 2, người khác nói nhân sinh đến nên bị yêu thú thức ăn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn liền tin tưởng. Tiên tính xem như một bộ nguyên liệu nấu ăn chờ đợi bị thức ăn. Như không có biến cố, ngày thứ 10 chính là mạng hắn mất thời điểm. Nghe đến như vậy, Phương Khánh hơi nhíu mày. Mặc dù biết đoạn này kiếp nạn nhất định là vượt qua, nhưng vẫn khó giải trong đó có thiếu. Như đổi chỗ mà xử, lấy một cái trống không người thân phận chui vào một đống tê liệt người ở giữa. Tất cả mọi người tại giáo dục hắn sinh ra liền nên bị ăn, trường hợp này, hắn nên như thế nào phá cục? Không nhịn được nhẹ giọng hỏi đi ra, cái kia Lăng sư, ngươi mười thiên hậu là như thế nào phá cục? Lăng Ca nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, tự nhiên là xảy ra biến cố. Ta đoạn này thai kiếp, là thiên an bài. Là ta kiếp nạn bước đầu tiên, thiên làm cục, cho dù lấy thiên ánh mắt xem ra, đây cũng là một cái tử cục. Không có ai có thể nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn. Hắc ám kỷ nguyên kéo dài thời gian quá lâu, đã không biết có bao nhiêu vạn năm, thiên hạ vạn đạo sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, không có người nào quan tâm nhân gian sinh linh sinh tử, mà nhân gian nhân loại, sớm đã thần phục với chính mình thân là nguyên liệu nấu ăn vận mệnh. Có thể lấy mỗi ngày 10 người đại giới đổi lấy bình an, đã là có chút không sai kết cục. Nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Liên tại những cái kia chết lặng nhân loại, lặp đi lặp lại khuyên bảo ta nên yên tâm làm một cái nguyên liệu nấu ăn lúc, có một cái thanh âm bất đồng xuất hiện. Hắn nói nhân tộc phải tự cường không ngừng. Hắn nói nhân loại không nên cầu xin yêu ma cứu rồi. Hắn nói chỉ có chính chúng ta mới có thể cứu chính mình. Hắn có một đạo, có thể cứu nhân tộc tại thủy hỏa. Đám người xem hắn là dị loại, tùy ý hắn đứng tại đầu tường thế nào tuyên truyền lý niệm của mình, không có người nghe. Thậm chí dùng gạch đá đem đập vỡ đầu chảy máu. Bất quá hắn vẫn rất cao hứng, bởi vì ngày đó cuối cùng có một người nguyện ý nghiêm túc lắng nghe hắn nói lên. Nói đến đây, Lăng Ca khỏe miệng mỉm cười, giống như là nghĩ đến cái gì thú vị ký ức. Không sai, chính là ta, khi đó ta chỉ là nghe đủ người xung quanh dập theo một khuôn khổ giải thích, muốn nghe một chút không giống ý nghĩ mà thôi. Không nghĩ tới hắn rất hưng phấn lại lôi kéo ta nói suốt cả đêm khóa, mặc dù ta cái gì cũng không có nghe hiểu, nhưng hắn lại nói ta thiên tư thông minh, mười phần thích hợp chuyển thừa hắn nói, khăng khăng muốn thu ta làm đồ đệ. Ân, hắn để ta gọi hắn phụ tử. Nói hắn đạo đồ tên là Nho Đạo, là cái vừa mở ra tiểu đạo. Nho Đạo. Phương Khánh khẽ giật mình, cái này quen thuộc từ ngữ để hắn như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới Lăng sư cùng Nho Đạo còn có đoạn này duyên phận. Cái này để hắn nghĩ tới ban đầu nhìn thấy Lăng Ca thời điểm cái kia một thân nho ra hóa trang, nguyên lai duyên phận tại chỗ này. Lăng Ca kể ra vẫn còn tiếp tục. Liên tại ta bị đưa đi làm nguyên liệu nấu ăn một ngày trước, phu tử tìm tới ta, muốn mang ta cùng một chỗ chạy trốn, khi đó ta không biết sinh, cũng không hiểu chết. Phu tử nói như vậy, ta liền theo hắn đi. Đồng hành tổng cộng có 712 người, là hắn tại mấy chục vạn thành lớn bên trong, thiên tân vạn khổ mới thu lấy đến đệ tử. Nhanh đến cửa thành lúc, cái kia huyết hồn kiêu chính canh giữ ở cửa ra vào. Các đệ tử vội hỏi phu tử nhưng có kế thoát thân. Phu tử nói có. Nói một chút đến nơi đây, Lăng Ca bỗng nhiên nhìn hướng Phương Khánh, trong mắt mang theo danh mãnh, ngươi đoán hắn là như thế nào làm? Phương Khánh suy nghĩ một chút nói ra, chẳng lẽ phu tử thực lực phi phàm, hoặc là mời tới giúp đỡ? Đây là hắn duy nhị có thể nghĩ tới biện pháp. Không đúng, đều không đúng. Lăng Ca trong mắt chứa ý cười, nói ra đáp án, phu tử nói quân tử làm bỏ tạo ra nhân hắn sẽ lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn ra đầu này yêu thú để chúng ta chạy mau. A, cái này. Phương Khánh nhất thời nghẹn lời. Lăng Ca lắc đầu tổng kết nói, đạo đồ sơ khai, phu tử xem như mở đường người chỉ bất quá so phàm nhân mạnh lên một chút xíu mà thôi, huống chi khi đó nhân tộc thế nhỏ, ở đâu ra cứu trợ? Thật có cứu trợ cũng không đến mức lưu lạc đến đây. Cái kia Phương Khánh nhăn đầu lông mày hỏi, phu tử liền như vậy vẫn lạc? Đương nhiên không có. Tựa hồ là nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, Lăng Ca trong mắt nổi lên ý cười, tục ngữ nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhân loại chỉ biết chính mình bị trắng, lại nào biết được yêu thú tâm tư. Yêu thú cũng không hiểu nhân loại hành động, chỉ cảm thấy bọn hắn rất buồn chán. Cùng ngày hắn đã ăn đủ rồi 10 người, lười nhác quản những này nhảm chán hành động. Thế là chúng ta 73 người, cứ vậy rời đi tòa kia yêu ma thành. Ngoài thành quả nhiên, như truyền ngôn như vậy rất nguy hiểm, nhưng Vu Tử nói, hắn từng tại một bản cổ tịch bên trên, nhìn thấy vạn tộc thành long truyền thuyết, hắn nói, nhân tộc cũng làm có thể, chỉ cần học tập bản lĩnh đủ nhiều, chúng ta sẽ có một ngày sẽ thành long. Bước đầu tiên, chúng ta học tập yêu cầu ăn lông ở lỗ, ăn sống huyết nục, quả nhiên hữu dụng, cái này cường hãn chúng ta thể phách, để chúng ta có dư lực tại dã cầu yêu săn giết bên trong chạy trốn, thời gian rất khổ, nhưng chung quy là chống được tới. Ta cũng từ đó vượt qua mê thất kiếp đệ nhất kiếp, thiên chi khốn tâm kiếp, khôi phục một bộ phận thần trí. Nói đến đây Lăng Ca giọng điệu trở nên nghiêm túc, đối phương Khánh nghiêm túc nói ra, "Tiểu Phương Khánh ngươi ghi nhớ, có thể vây khốn mình tâm, chỉ có chính ngươi. Rất nhiều vấn đề bước đầu tiên, thường thường là tâm kiếp khó chịu." Phương Khánh chậm rãi gật đầu xác nhận, hắn lúc này thấy rõ, Lăng Ca đây là mượn chính mình cố sự tại hướng hắn thụ đạo. Lăng Ca cố sự vẫn còn tiếp tục, bộ tiếp theo chính là thiên chi dục tâm kiếp, ta chính là tại cái này kiếp trùng gặp phải hồng. Chương 390, truyền đạo học nghề tiến hành lúc chương 390. Chuyển đạo học nghề tiến hành lúc Yên Hồng Viện phía Bắc sân viện, có một tòa gọi là Ảnh Hồng lâu lầu nhỏ. Lúc này đã là đèn hoa mới lên. Lùi tới khách đông, lầu nhỏ bên trong sáo trúc thanh âm không ngừng. Mơ hồ còn trộn lẫn lấy một chút để người đang nghe tim đập chân run tà âm. Rất nhiều khí tượng, tại lầu các trên không đan bảo, tác phẩm hội họa một bức hồng trần cực lạc cầu. Vô luận bất luận kẻ nào cho dù là người tu đạo tới đây cũng sẽ trầm luân trong đó, phóng túng hưởng thụ cực lạc. Bất quá những ngày tà âm, đối với lầu các trên mái hiên nằm hai thân ảnh không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô luận những ngày hồng trần khí tức thế nào trêu chọc, hai người dáng người vẫn như cũ trong suốt như mới, thậm chí không có đối với bọn họ đối thoại sinh ra nửa phần quấy nhiễu. Như phàm nhân dương mắt nhìn lên, có thể sẽ tưởng lầm là một đôi trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn tỉ bội tại nói chuyện phiếm. Chính là có chút kỳ quái là, lại là còn nhỏ một cái kia một bộ như ông cụ non bộ dạng. Bên cạnh cái kia hơi lớn thân ảnh, một bộ thụ giáo dáng dấp tại ngoan ngoan lắng nghe. Bất quá những này chỉ là bình thường phàm tục sinh linh thị giác mà thôi. Đồng dạng một màn rơi vào Phương Khánh trong mắt, nhìn thấy lại là bản chất. Vô luận Lăng Ca lúc này sử dụng chính là cái kia cố thân thể, rơi vào trong mắt của hắn, đều là lần đầu gặp gỡ bộ kia nho sinh hình dạng, nhất là lúc này, tấm này sinh ở hồng trần bên trong, chẳng những không bị quấy nhiễu, thậm chí có chút dương dương tự đắc. Kèm theo tà âm, giống như là có nhịp, lên đồng xuống trầm truyền thủ khóa. Cái này không hiểu đâm trúng Phương Khánh cởi điểm, không nhịn được cười khẽ đi ra. Bị đánh gây Lăng Ca nghi ngờ nhìn lại. Phương Khánh cũng là không che giấu tâm tư, nói thẳng ra ý nghĩ. Sắc thực không có che giấu tất yếu, thiên tâm quan hệ trong đó, thậm chí so đại thiên tôn miêu tả người nhà thân mật hơn. Lăng sư, ngài thật giống cái không đứng đắn tư thuộc tiên sinh. Phương Khánh thẳng thắn, tựa như một bên tại thanh lâu hưởng lạc, một bên quên kỹ nữ hoàn lương quái thư sinh. Bị nhà mình đồ nhi như vậy trêu ghẹo, Lăng Ca chẳng những không tức giận, ngược lại nhớ ra cái gì đó, khỏe mắt buộc vòng quanh một vệt nụ cười. Ừm. Tiểu Phương Khánh ngươi ngược lại là mắt sáng như đuốc, ngươi nói những chuyện này ta ngược lại là thường làm. A, cái này ta thích nghe. Phương Khánh tới hào hứng. Cho dù bị đồ nhi hỏi thăm như vậy chuyện riêng tư, Lăng Ca cũng là sắc mặt như thường, bình tĩnh nói, không gấp không gấp, chuyện xưa của ta bên trong những này đều có. Ngươi kiên nhẫn đang nghe chính là, những này cố sự là ta nghề ghi chép. Cái này ngoại giới bộ kia phân thân thân thể quá mức mỏng manh, cho dù dẫn ngươi nhập môn, rất nhiều đạo lý hắn không cách nào hướng ngươi giải thích. Bây giờ ta xem như là cho ngươi bổ sung cái này bài học. Nói đến đây, Lăng Ca lời nói xoay chuyển, tiếp tục lúc trước chủ đề, ta cùng phu tử đám người sinh hoạt tại Đông đảo yêu ma quốc khoảng cách, cả ngày lấy lang thang mà sống. Bị Đông đảo yêu ma truy đuổi xua đuổi, nhưng thời gian cuối cùng vẫn là so ban đầu tốt hơn một chút. Phu tử nói, nho đạo hạch tâm ở chỗ học tập. Học tập thế gian tất cả kỹ nghệ, tu hợp vào một người mới có thể hóa phàm thành long. Trên đời tất cả không gì không thể lấy là lão sư của chúng ta. Vì thế hắn chế tạo một quyển sách, tiếp thu ý kiến quần chúng hỏi thăm đông đạo sư minh đệ, việc cấp bách chúng ta có lẽ học tập cái gì. Đại sư minh nói, việc cấp bách chúng ta có lẽ học tập Bắc Sơn Viên Ma tôi luyện gần cốt khí lực, chỉ có một bộ tốt nhất thân thể mới là tất cả bắt đầu cơ sở. Nhị sư minh nói, có lẽ học ưng ma ăn mục nát, nắm giữ một bộ có thể ăn tất cả dạ dày trọng yếu nhất, cái này có thể giải quyết chúng ta sinh tồn vật tư thiếu hoàn cảnh khó khăn. Tam sư minh nói, có lẽ học tập lộc ma thảo thượng phi chi thuật, dạng này mới có thể tại vô tận truy sát bên trong thông dòng thoát thân. Phu tử đồng ý bọn hắn ý nghĩ. Thế là chúng ta chia ra ba đường, bắt đầu ẩn nút học tập những năng lực này. Nửa năm sau, 72 đệ tử hao tổn hơn phân nửa, nhưng nho đạo cuối cùng có lập thân gốc dễ, có thể ăn, có thể chạy, sức lực lớn, từ đây tại yêu ma chi địa đứng bước chân. Chúng ta 36 tên sư minh đệ bằng vào cường kiện thể phách, nhất cổ tác khí dẹp xong một cái ngọn núi, tại cái này thành lập chúng ta sân môn. Phu tử trong môn kiến tạo vô số lao lung, giam giữ cái này đến cái khác dùng cho quan sát tài liệu, thông qua ngày quan sát học tập, quyển sách kia sách bên trên không ngừng tăng thêm năng lực mới. Nho đạo đạo pháp chỗ thần kỳ liền ở chỗ học tập. Chỉ cần bị ghi lại ở quyển sách kia sách bên trên đài quan sát đến, chúng ta những đệ tử này đều có thể thông qua thời gian tích lũy từng bước nắm giữ. Cứ như vậy, thực lực của chúng ta ngày càng lớn mạnh, liền bốn phía yêu ma quốc độ đều đối chúng ta kính sợ ba phần. Không đến 3 năm quan cảnh, chúng ta liền tại mảnh này thổ địa bên trên sông ra huy danh hiển hách.
A,
Phương Khánh nghe đến đó không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Nho đạo không phải tại Hắc Ám kỷ nguyên sau đó mới hưng khởi đạo phái sao? Không nghĩ tới bọn hắn thành danh lại như vậy sớm. Nghe vậy, Lăng Ca một tiếng cười khẽ, đánh ra thanh danh, sợ rằng cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm, lúc ấy, mọi người đều xưng chúng ta là nhân ma.
A,
Phương Khánh ngẩn ngơ, xác thực không nghĩ tới sẽ là dạng này. Cái này không thể bình thường hơn được. Lăng Ca giải thích đạo, tựa như xung quanh những cái kia yêu ma quốc độ, có vườn ma, lộc ma, chó ma, tự nhiên cũng sẽ có nhân ma. Chúng ta ngọn núi kia, liền được xưng làm nhân ma sơn. Chương 381, Thiên Tâm Chi Meo chương 381, Thiên Tâm Chi Meo vì thế, phu tử xác thực cảm giác sâu sắc sầu lo, hắn nói chính mình tại cái này trong loạn thế dây rủa cầu sinh, vì phát dương nhân đạo, mà không phải là trở thành cái gì nhân ma. Nếu là giống mặt khác đạo phái như thế, mặc dù sinh tại nhân tộc, cuối cùng lại tu luyện thành một cái khác giống loài, mất đi cùng nhân tộc tổng tình cảm năng lực, vậy hắn sáng lập đạo phái ý nghĩa liền không còn sót lại chút gì. Phu tử vì thế bế quan 3 ngày. Sau khi xuất quan, hắn tại quyển sách kia sách trang bìa bên trên trịnh trọng viết xuống giáo hóa 2 chữ, hắn tuyên bố Nho đạo tôn chỉ ở chỗ giáo hóa, nhất định phải cắm rễ ở nhân đạo, tuyệt không thể biến thành nhân ma, thế là sư minh đệ chúng ta bắt đầu xuống núi thực hiện giáo hóa con đường. Trải qua 3 năm 43, chúng ta xuyên qua cái này đến cái khác yêu ma quốc độ, cuối cùng tiếp cận gần nhất nhân tộc khu quần cư. Tại chỗ này, chúng ta chính mắt thấy thiên hạ vạn đạo ở giữa mãnh liệt tranh đấu, những cái được gọi là yêu ma quốc độ, bất quá vạn đạo trong khe hẹp cầu sinh kẻ đáng thương mà thôi, vẹn vẹn một đạo chiến đấu dư âm, liền để chúng ta tử thương thảm trọng, liền phu tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phu tử thời khắc hấp hối, ta từng hỏi thăm hắn, giáo hóa mục đích, nhưng là muốn thành lập một cái xương bá thế gian cường đại đạo phái. Hắn lắc đầu phủ nhận, nói đây chẳng qua là quá trình, giáo hóa mục tiêu cuối cùng là muốn thành lập một mảnh lạc thổ. Ta lại hỏi cái gì là lạc thổ? Hắn đáp, người người có áo mặc, người người có cơm ăn. Ước mơ của mỗi người đều có thể thực hiện, trong sinh hoạt chỉ còn lại vui vẻ. Khi đó ta còn ngây thơ vô tri, lại đem cái này liên quan tới lạc thổ nguyện độ nét sâu khắc sâu tại tâm, đồng thời hướng phu tử hứa xuống hứa hẹn, nhất định muốn thực hiện giấc mộng này. Đem phu tử an táng tại vô danh chân núi về sau, chúng ta còn sót lại 13 danh sư huynh đệ lại lần nữa bước lên hành trình. Cố sự nghe đến đó, một mực giảng thuật là Nho đạo cố sự, Phương Khánh ban đầu vẫn có chút ngộng, nhưng nghe đến lạc thổ một từ, cuối cùng phản ứng lại. Nay liên giống một cái điểm tụ, đem nguyên bản giống đường thẳng song song đồng dạng vĩnh viễn không có khả năng chạm đến Nho đạo cùng tiên tâm đạo, sinh ra một cái điểm tụ. Lăng sư, Phương Khánh nhịn không được đặt câu hỏi, cái này lạc thổ khái niệm có hay không cùng ngài hiện tại thế giới chủ đề có chỗ liên quan?
Đúng là như thế. Lăng Ca gật đầu nói, lạc thổ chính là thế giới chủ đề hình thức ban đầu. Nhìn như không quan trọng một cái hứa hẹn, đối ta bây giờ ảnh hưởng 10 phần cực lớn. Nói đến đây Lăng Ca ngữ khí trở nên nghiêm túc một chút, "Tiểu Phương Khánh, đây chính là ta muốn khuyên bảo ngươi, Thiên Tâm đạo tu hành, đáng sợ nhất từ trước đến nay không phải ngoại địch, từ xưa đến nay, Thiên Tâm đạo nhân sợ hại nhất, không gì bằng mê thất chi kiếp. Một khi đạo tâm mất phương hướng, dù có thông thiên tu vi cũng khó thoát vẫn lạc, chính vì như thế, vốn là thưa thớt Thiên Tâm đạo nhân càng là thưa thớt, vì thế, chúng ta cần." Không đợi Lăng Ca nói xong, Phương Khánh đã hiểu ý, mỏ neo. Câu trả lời này để Lăng Ca lộ ra nụ cười khen ngợi, nhìn hướng Phương Khánh ánh mắt càng thêm vui mừng. Không sai, chính là mỏ neo. Cái gọi là mỏ neo chính là Thiên Tâm đạo nhân trên thế gian lưu lại tất cả dấu vết tổng cộng. Thân nhân nhớ là mỏ neo, tình cảm ký thác cũng là mỏ neo. Người tại vũng bùn trên đường nhỏ lưu lại dấu chân là mỏ neo, hứa xuống lời hứa đồng dạng là mỏ neo. Nhưng mà những này mỏ neo đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính, bên đường dấu chân sẽ bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn, thân nhân nhớ nhiều nhất kéo dài 100 năm, cho dù là nhất trang trọng lời thề, cũng sẽ tại trong thời gian trường hà dần dần quên lãng. Ta hiểu được. Phương Khánh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, lăng sư, đây chính là Thiên Tâm chấp nhất tại đem tự thân đạo lý khắc họa thế gian nguyên nhân. Đem tự thân đạo lý sâu thẳm khắc vào thế giới tầng dưới chót, hoàn toàn thay đổi vận hành logic, đây đúng là vững chắc nhất mỏ neo. Không sai, Lăng Ca tán dương gật gật đầu, đây chính là nhị tổ, tam tổ bọn hắn phổ biến chính mình đạo thống lý do. Bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng vẫn như cũ lưu lại cực kỳ vững chắc mỏ neo. Liên như là nhị tổ, long tộc bất diệt, nhị tổ vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Giống như tam tổ, Phật môn truyền thừa vẫn còn, tam tổ cũng vĩnh viễn sẽ không mất phương hướng. Cho dù bọn họ chưa đặt chân tại đệ tử bộ, nhưng cũng vững vàng đâm vào 8 bước nữa. Nói đến đây Lăng Ca đem chủ đề chuyển tới đề tài chính, hai đầu lông mày hiện lên thần sắc lo lắng, "Tiểu Phương Khánh, vi sư rất lo lắng ngươi, mới vào đệ nhất cảnh liền có bực này bản tính." Lăng Ca cau mày, dù cho cùng năm đó thất tổ so sánh, ngươi cũng vượt qua gấp 10 có dư. Đây không phải là chuyện tốt. Nghe một chút nói gì vậy? Phương Khánh á khẩu không trả lời được, bởi vì quá mạnh ngược lại không phải là chuyện tốt. Giống như là nhìn ra Phương Khánh không hiểu, Lăng Ca trả lời ra nghi vấn trong lòng hắn, "Thiên Tâm đạo tu tới chỗ sâu ngươi tự sẽ hiểu, chúng ta chưa từng thiếu lực lượng. Bởi vì chúng ta Thiên Tâm từ tu đạo ngày đầu tiên lên, vẫn tại bị lực lượng truy đuổi. Ngươi có lẽ học được cự tuyệt."
Cự tuyệt?
Lực lượng? Thuyết pháp này xác thực mới lạ, Phương Khánh há hốc mồm muốn nói điều gì, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt nghĩ đến hắn chân linh vòng xoáy. Xác thực liền như là Lăng Ca lời nói, từ hắn tu đạo ngày đầu tiên bắt đầu, hắn chân linh liền đã biến thành quái vật khổng lồ. Hơn nữa đến nay còn tại không có tận cùng tăng trưởng. Lúc này Lăng Ca sầu lo càng lớn, khe khẽ thở dài. "Tiểu Phương Khánh ngươi phải hiểu được, đi ngủ hô hấp đều đang tăng trưởng lực lượng tuyệt không phải chuyện tốt. Thế gian tất cả, nhìn như vô cùng đơn giản liền đạt được quà tặng, phía sau thường thường sớm đã đánh dấu tốt giá cả." Lần này Lăng Ca nói đủ ngay thẳng, Phương Khánh bừng tỉnh đại ngộ. Lăng sư ngươi nói là mỏ neo.
Không sai, Lăng ca nhìn chăm chú đệ tử. Ngươi lực lượng càng mạnh, đại biểu cho ngươi đột phá kế tiếp đạo giai cần mỏ neo càng lớn hơn. Một khi ngươi mỏ neo không đủ để duy trì được nhân tính của ngươi, ngươi liền sẽ triệt để mất phương hướng. Cương đại quá sớm, sẽ để cho ngươi không cách nào đi qua xa. Lúc trước thất tổ bởi vì quá mức cường đại, vì thế nếm nhiều nhức đầu. Ta cũng vậy, lúc trước nhất thời tham mộ lực lượng, khiến nhập đạo phía trước liền đã đi tới mất phương hướng biên giới. Vì thế thất tổ mới ra tay, cưỡng ép cướp tới cửu thiên phụ chiếu. Cái này cũng mới có ta lần này mê thất chi kiếp nguyên nhân. Nói đến đây, Lăng ca ánh mắt lại lần nữa vương xuống hướng về phía Phương Khánh. Trong mắt hắn, nhìn thấy không phải huyền miểu thân thể. Huyền miểu trong mắt hắn bất quá là một kiện y phục mà thôi. Mà bộ y phục này, bên dưới là xuyên qua hư không ý thức xúc tu. Lăng ca ở trong đó nghe đến bọt nước âm thanh, cùng với người thấy một cỗ cực kỳ xa xôi khí tức. Trong chớp mắt, Lăng ca liền hiểu rõ. Hắn đồ nhi lúc này chân thân tại xa tới không có cách nào dùng khoảng cách đến hình dung địa phương. Nhưng không biết thông qua cái gì kỳ quái biện pháp, đem một chút xíu ý thức không nhìn hư không khoảng cách, từ bên kia cảm bảo, lại từ bên này đầu tư đi ra. Sau đó tùy ý, tại cái này lộ ra đến này một ít ý thức bên trên dán một kiện y phục, liền giả bộ nhân loại răng dấp, ngồi ở bên cạnh hắn. Lăng ca không hề cảm thấy bộ dáng này có cái gì kỳ quái, thậm chí cảm giác còn thật đáng yêu, lại nhịn không được vuốt vuốt Phương Khánh đỉnh đầu. Chương 382, tìm sớm lạc thổ chương 382, tìm sớm lạc thổ nhưng lập tức sầu lo càng lớn, ngươi thực sự là quá lớn. Vi sư thậm chí đề nghị, liền như vậy dừng bước đệ nhất cảnh cũng tốt. Nghe đến đề nghị này, Phương Khánh nhíu mày. Lăng sư, liền không có mặt khác biện pháp giải quyết sao? Lăng ca gật gật đầu, cũng là có. Thứ nhất chính là như cùng ta dạng này, trường kỳ rơi vào ngủ say, hiện lực hạn chế lực lượng trưởng thành, sau đó phái rất nhiều phân thân đi vào thế gian, một đời lại một đời luân hồi, lưu lại cho ta đủ nhiều mỏ neo. Thứ hai, điểm này có chút khó khăn, cần tìm tới đã từng biến mất không thấy gì nữa thâm viên đạo, đạo này phái có bí pháp, nhất là am hiểu tìm kiếm một chút sơ sinh thế giới. Thế giới này chẳng những ý chí thế giới yếu kém, hơn nữa bản tính đầy đủ khổng lồ, đủ để chế tạo thành một cái hoàn mỹ mỏ neo. Lời vừa nói ra, Phương Khánh sững sờ. Khá lắm, an cấp thâm viên đạo, có thể chế tạo hoàn mỹ mỏ neo. Chuyện này hắn quân a, hắn Cửu Châu. Nghĩ đến Cửu Châu, Phương Khánh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lần này rất nhiều việc loáng thoáng lại kết nối vào. Hắn được đến Cửu Châu, được an bài vết tích rất nặng. Bất quá nơi đây đúng là một cái tuyệt giai địa phương, bản tính lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hoàn mỹ gánh chịu hắn nhập đạo, thậm chí dư xài. Ít nhất hắn hành tẩu tại Cửu Châu bên trên, nhân tính phong phú đến cực điểm. Sau đó, hắn thiên tâm đạo đồ nếu là tiếp tục suy nghĩ đi xuống, liền cần càng nhiều hoàn mỹ mỏ neo. Nghĩ tới đây, Phương Khánh trong lòng lại sâu chuỗi lên một chút tin tức. Thu hoạch càng nhiều giống Cửu Châu thiên địa cũng không phải là việc khó. Chỉ cần duy trì liên tục đẩy tới kế hoạch tự tay nặn ra thiên linh giới, giống bộ phận, đem vô số thế giới, một kiện lại một kiện ghép lại tại Cửu Châu bên trên. Đủ để chống đỡ hắn đạo đồ tiến lên, mà kế hoạch này mục đích cuối cùng nhất chính là tiên giới. Nếu như tiên giới có khả năng xuất hiện, cái này xưa nay chưa từng có cực lớn mỏ neo, tuyệt đối đầy đủ chống đỡ hắn đi đến 9 bước bên trên. Như vậy đến nay, Lăng ca chỗ lo lắng vấn đề tự nhiên phá giải. Phương Khánh thu lại suy nghĩ, chuyển hướng một bên còn tại phát sầu Lăng ca, nói khẽ, "Lăng sư không cần sầu lo, ta đã nghĩ đến biện pháp." Hắn cũng không nói rõ chi tiết. Đây cũng không phải là không tín nhiệm Lăng ca, mà là cân nhắc đến sư tôn bây giờ dập nát thân thể, thực tế không thích hợp để hắn tham dự việc này. Gặp Phương Khánh không muốn nhiều lời, Lăng ca cũng gật đầu không hỏi. Trên mặt khôi phục nụ cười, nhà mình Đồ Nhi nói có biện pháp, đó chính là thật sự có, không có nửa điểm hoài nghi. Thế là, tiếp tục vừa rồi giải thích, an táng phu tử về sau, chúng ta 13 người mang theo sách giáo hóa, cuối cùng đến một chỗ nhân tộc thế lực, Bắc Lương Hoàng Triều. Nơi này phụ thuộc vào cái nào đó cường đại đạo phái, tại cái này trong loạn thế tôn sùng tính toán an ổn. Cũng liền vào lúc này, không có phu tử dạy bảo, chúng ta phát sinh bất đồng. Bảy vị sư minh chủ trương giáo hóa làm cùng hoàng quyền kết hợp, mượn triều đình chi lực phổ biến giáo hóa mới là chính đạo. Năm vị sư đệ lại cho rằng giáo hóa không nên phụ thuộc quyền quý, chỉ có cắm rễ dân gian mới có thể thâm nhập nhân tâm. Mà ta cho là bọn họ đều sai, giáo hóa đã là tìm kiếm lạc tổ, sao không trực tiếp thu thập thế gian vui thích chi pháp, biên soạn thành cực lạc bảo điện cung cấp thế nhân tu tập. Tam phương mỗi người mỗi ý, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Sư minh đệ toàn bộ đều rời đi về sau, ta một thân một mình hành tẩu Bắc Lương lúc, ta gặp phải một vị xuất ngũ lao tốt. Ta hỏi hắn theo quân võ chinh chiến nhiều năm như vậy, đi qua nhiều chỗ, có thể từng thấy đến qua lạc thổ, thế nào mới sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Lao tốt đáp, chỉ cần còn có thể mở mắt, thiên hạ này liền không tìm được lạc thổ. Bất quá như mời ta uống bình lão tiểu, ngược lại có thể vui sướng nhất thời. Thế là ta lấy xuống con mắt của mình, lại mời hắn một bình lão tiểu. Về sau chống dây leo gậy đi tới bờ sông, gặp phải cái ngư dân. Ta hỏi hắn nơi nào là lạc thổ, như thế nào mới có thể để hắn vui vẻ. Ngư dân nói, cho ta con cá cũng khoái lạc, như muốn biết lạc thổ, phải giúp ta đánh trăm đầu cá. Cũng không có cái gì có thể do dự, ta mắt tuy mù nhưng tâm nhưng rất sáng, ba ngày liền bắt đến 101 con cá. Ngư dân dẫn ta đến một chỗ sân viện, công bố cái này chính là lạc thổ. Trong viện oanh oanh yến yến vây tới nhìn hiếm lạ, cười nói người mù cũng tới tìm vui sướng. Có cái nữ tử hỏi ta muốn tìm bao nhiêu ngân lượng vui vẻ. Ta có chút không hiểu, vui vẻ là dùng ngân lượng để cân nhắc sao? Nhưng vẫn như cũ sở khắp toàn thân, góp ra 2 lượng tiền bạc, đây là ta toàn bộ thân ra, ta nói cho các nàng biết, vậy liền mua 2 lượng bạc. Nữ tử kia cười nũng nịu, nói đến sớm không bằng tới đúng dịp, đổi thường ngày trong viện chị em rẻ nhất cũng phải 100 lượng tiền bạc có hơn, nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay nhà nàng nữ nhi tuổi tác đến, vừa vặn trước đến bằng tên,
hai lượng bạc vừa vặn có thể đem chơi một đêm. Hỏi ta ghét bỏ không chê, nếu không chê liền dẫn ta đi gặp nàng. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi đó, trong lòng ta từ đầu đến cuối nghĩ tới sư phụ nguyện vọng. Phàm là có một tia hy vọng tìm tới trong truyền thuyết lạc thổ, ta cũng sẽ không buông tha. Cứ như vậy, ta bị dẫn đến một chỗ quê các bên trong, ta hai mắt đã mù, vô duyên nhìn thấy nữ tử kia dung mạo, chỉ cảm thấy trên người nàng bay tới từng trận mùi thơm, thanh nhã độc đáo, cái này nữ tử xác thực không giống bình thường. Ta trực tiếp hỏi nàng, nơi đây thế nhưng là lạc thổ. Nữ tử âm thanh rất thanh thúy, cười trả lời ta, tự nhiên là. Câu trả lời này để ta mừng rỡ như điên, ta lại truy hỏi, tất nhiên là lạc thổ, có thể hay không làm chính mình thích nhất sự tình. Nữ tử kia nói, tự nhiên là à, tại chỗ này, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, vô luận yêu cầu gì. Cho dù là lại quá phận yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn. Nghe đến nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, ta càng thêm vững tin nơi này chính là ta đau khổ tìm kiếm lạc thổ. Vậy thì tốt, ta trịnh trọng nói, ngươi làm ngươi thích nhất sự tình, ta cũng làm ta thích nhất sự tình. Nghe đến đó, Phương Khánh không nhịn được há to miệng, lắp bắp hỏi, đây là ta có thể nghe sao? Nhưng vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, vị cô nương kia thích nhất làm chuyện gì? Nghe đến cái nghi vấn này, Lang Ca gật gật đầu nói, ta lúc ấy mặc dù mắt mù, lỗ tai lại đặc biệt linh mẫn, chạy theo yên tĩnh phán đoán, vị cô nương kia tựa hồ rất thích cởi quần áo. Sau đó thì sao? Phương Khánh mang theo trêu ghẹo truy hỏi, Lang sư, ngài lúc ấy thích nhất làm sự tình là cái gì? Lang Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là truyền đạo giáo hóa, nếu đến là tổ, ta đương nhiên phải tận giáo hóa trách nhiệm. Ta lấy ra mang theo người sách, cho nàng nói dòng dã nửa đêm quá. A, cái này Phương Khánh trợn mắt há hốc mồm, cái kia hồng có thể vui lòng. Hắn đương nhiên đoán được, vị cô nương này hẳn là hồng. Nàng đương nhiên không vui lòng, Lang Ca bất đắc dĩ đạo, một mực đang quấy rối, nhiều lần đánh gãy ta giảng bài. Chương 383, giá trị 2 lượng bạch ngân tiểu hồng nương. Chương 383, giá trị 2 lượng bạch ngân tiểu hồng nương. Lang Ca giải thích vẫn còn tiếp tục, Phương Khánh đang nghe, không tự giác cười ra tiếng. Một cái người mù vì tìm kiếm lạc tổ, kết quả bị người mang vào ký viện, còn cùng kỵ nữ nói suốt cả đêm khóa, chuyện này nghe tới hoang đường, nhưng lại không hiểu hợp lý, đúng là Lang Ca có thể làm được đến sự tình. Lang Ca dùng đến năm đó bộ kia phân thân thị giác, nghiêm trang giải thích, không có chút nào tị uy ý tứ. Ta cái này bài học nói có chút không dễ. Vị kia hồng nương tổng làm chút kỳ quái sự tình đến đánh gãy ta. Cái này để ta rất khó khăn. Nhưng ta nếu đáp ứng nàng tất cả làm thích sự tình, cũng liền vì nàng đi. Thường đông thời gian, ta rời đi cái kia sân viện. Sân viện bên trong một mảnh tiếng cười cười nói, nơi này không có ưu sầu, cũng không có phiền não. Cách nhau một bức tường bên ngoài, lại là người chết đói khắp nơi trên đất, quần áo tả tơi người vô số kể. Ta tuân theo sơ tâm, quyết định từng bước một tới. Thế là ta bị danh bắt triều tiếu tiếu sinh đã trở thành một tên kể chuyện tiên sinh. Cha trộn tại thị giã, giải thích chính mình chứng kiến hết thảy. Đem lạc thổ tất cả tốt đẹp giải thích cho thế nhân nghe, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, người buôn bán nhỏ, đối ta cố sự mười phần si mê. Ta coi đây là thời cơ, bắt đầu truyền đạo, đem phu tử truyền thụ những đạo lý kia giáo hóa cho thế nhân. Trong lúc nhất thời, ta ngược lại thành rất nhiều sư đệ, sư minh bên trong nho đạo truyền thừa đến tốt nhất. Duy nhất phiền phức chính là những đệ tử kia chê ta đổi mới tiến độ quá chậm, một mực thúc giục ta đổi mới. Cái này rất khó xử lý, dù sao siêu tầm dân ca một lần cần 2 lượng bạc. 2 lượng bạc cũng không ít, đầy đủ người bình thường một năm sinh hoạt chi tiêu, ta khi đó nghèo đinh đường vàng. Vì kiếm đủ cái này 2 lượng bạc, ta bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất giao dịch. Ta tại đầu đường đỡ lấy có nhỏ, bắt đầu buôn bán vé vào cửa. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cho ta làm thiên chỗ mang theo tài vật 1/10, liền có thể đổi lấy một tấm thông hướng lạc thổ vé vào cửa. Nhưng đội hồ tin tưởng lắc đắc không có mấy, thu hoạch của ta quá mức bé nhỏ. Bất quá trùng hợp chính là, ta lúc chạm vạng tối phân, cứu một tên rơi xuống nước nữ tử, nàng cho ta tạ ơn, vừa bận 2 lượng bạc. Lần này góp đủ tiền, ta lại lần nữa đi cái nhà kia. Phương Khánh nghe đến đó, đã không biết nên làm vẻ mặt gì. Trong lòng có vô số danh muốn nói. Cố sự từ vừa mới bắt đầu lúc ấy cũng còn rất bình thường, nhưng không biết từ chỗ nào một khắc bắt đầu liền đã chạy hướng đến không hợp thói thường phương hướng. Còn có cái này kỳ quái truyền đạo phương thức, tiểu hoàng thư truyền đạo pháp, cũng không biết phu tử trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ như thế nào. Một ít suy nghĩ ngay tại lưu truyền. Phương Khánh nghe đến lần sách âm thanh, không tự giác theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Ca chính phân tâm nhị dụng, một bên giải thích cố sự, một bên say sưa ngon lành lật xem quyển sách trên tay sách. Rõ ràng là bản kia Yên Hồng Viện Linh Hồng Vân truyện ký nguyên bản quyển sách này Phương Khánh sớm đã nhìn qua, nhưng lúc này trong đó nội dung đã đại biến. Phương Khánh tò mò, thân thức lưu chuyển mà đi. Chỉ thấy sách bên trên nội dung, hồi 13, nước bùn trùng bạch liên, tu tình dục chú hồng nương tử muốn bán mình, cố sự bên trong miêu tả một cái vô cùng kỳ quái đạo phái. Rõ ràng cường đại đến cực hạn, che chở một cái tên là Bắc Lương hoàng triều quốc gia, nhưng trên mặt nội thân phận lại chỉ có thể làm cái này trong quốc gia nhất ti tiện kiếm sống. Tùy ý những này bị các nàng che chở người giày xéo, bị biến đổi hoa văn đùa bỡn lăng đủ. Cổ lão cùng hoang đường, tôn quý cùng ti tiện, những này mâu thuẫn tử ngữ hoàn mỹ thuyết minh cái này đạo phái phẩm chất riêng. Mà đây chính là các nàng tu hành cần thiết đất đai tại nước bùn bên trong trồng bạch liên, tại hư tình giả ý bên trong kết ra đến đạt đến chân tình. Cái này đạo phái tên là tình dục đạo tục, truyền là tu đạo giới cổ xưa nhất đạo phái, không có cái thứ hai. Thời gian Bắc Lương hoàng triều trọng yếu nhất thời gian, cũng là tình dục đạo thời khắc mấu chốt. Trên triều đình vui mừng hớn hở, văn võ bá quan mang theo thành viên hoàng thất sớm quỳ gối tại bên ngoài cửa cung, cung tiễn nhỏ nhất hoàng nữ xuất cát. Tiểu hoàng nữ hồng hôm nay cập kê. Giờ lành vừa đến, Bắc Lương quốc mẫu dây cung tự thân vì trang điểm xong xuôi tiểu hoàng nữ che lên khăn văn đỏ, đem nàng đưa vào 16 nhất đại kiệu. đương triều tướng quốc đích thân thổi lên kèn sô nạ, sau lưng đại thần mới bước một quỳ, tuân theo cổ lễ, đem tiệu hoa nhất hướng bắc lạnh lớn nhất hẻm khói hoa, tiên hồng viện. Tiên hồng viện đại hồng môn phía dưới. Quản sự nương tử nói cười yên yên nhìn xem một thân giá y tiểu hoàng nữ hồng nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết nơi đầy quý củ? Chi hiểu. Hồng nương nói như thế. Rất tốt, gả vào chúng ta nơi này, liền muốn quên mất tại ngoại giới thân phận. Ngươi không phải là Bắc Lương hoàng triều hoàng nữ hồng từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi là tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc. Quản sự nương tử nói xong, đem nàng bảng tên treo lên đường tiền, 2 lượng là giá trị bản thân của ngươi, chờ từ khách nhân chọn lựa. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía đi theo quốc mẫu dây cung. Cái kia ung dung hoa quý phụ nhân lập tức cúi đầu, bẩm mụ mụ, thiếp thân là giá trị 22 bạc huyền nương tử. Rất tốt. Quản sự nương tử hài lòng gật đầu, an bài huyền nương tử quỳ gối tại trước cửa đón khách, sau đó dẫn thân mặc giá y hồng nương tử đi vào sương phòng chờ đợi nàng nhân sinh vị thứ nhất phu quân. Cái gọi là phu quân cũng có coi trọng. Tiểu hồng nương từng nghe mẫu thân nói qua, tình dục đạo đẳng cấp rất kỳ quái, lấy ngân lượng định giá định thân phận. Giá cả có 2 lượng bạc đến vạn lượng không giống nhau, 2 lượng bạc nhìn như nhất tiện, tại đạo môn bên trong lại tôn quý nhất. Chỉ là tôn này quý, cần lấy phàm trần bên trong coi khinh đến đổi. Tiếp đãi phu quân cũng có coi trọng, chỉ có thể tiếp đãi ngũ tệ tam quyết người. Tầm thường khách nhân ngược lại không cách nào làm cho nàng tiếp đãi. Đây không phải là tin tức tốt gì, tiểu hồng nương vì thế rất ưu sầu. Tình dục đạo tu luyện rất kỳ quái, muốn nhập đạo nhất định phải tu hành tình dục chú. Mượn tình dục đúc thành tơ tình. Nàng hôm nay mới vừa nhập đạo môn, vẹn vẹn chỉ có thể luyện được 1 sợi tơ tình. Đây chính là tình dục chú bước đầu tiên, gả chồng quân. Bởi vì phần này yêu thương, nàng đem mặc trang ngắt lấy, có thể thỏa mãn phu quân tất cả ý nghĩ sang bậy, mà tu hành một bước cuối cùng thì là hưu phu. Một đêm hoang đường giống như nhân sinh luân hồi, làm thu hồi tơ tình lúc, liền có thể thu hoạch 1 sợi chân tâm. Nay liền giống một chàng đánh cờ, nàng cảm mến lúc, đối phương xem nàng như đồ chơi, làm nàng bước ra mà đi, đối phương lại càng nguyện dâng lên chân tâm. Tơ tình cùng chân tâm kết hợp, chính là tình dục chú một chu thiên. Tu hành không dễ. Tiểu hồng nương chi hiểu, chính mình nếu không thể nhập đạo, nhất định hư thối tại mảnh này nơi bấm hoa. Càng làm nàng lo lắng chính là, vốn là chật vật con đường tu hành, vốn lại chỉ có thể tiếp đãi ngũ tệ tam quyết người. Cái này để nàng con đường tu hành càng thêm khó khăn. Xuyên thấu qua cửa sổ, tiểu hồng nương nhìn qua ngoài cửa quý tiếp khách huyền nương tử, vị kia giá trị 22 bạc mẫu thân đã bị đưa vào mang ra nhiều lần. Ghen tị sau khi cũng không khỏi phải có chút tức giận. Nhà mình mẫu thân rõ ràng nói xong, sẽ trước thời hạn an bài tốt thủ hạ tại bên ngoài thay nàng tìm kiếm phu quân. Ai có thể nghĩ lại chỉ lo chính mình vui sướng, mẫu thân những cái kia thủ hạ cũng đều đội vàng hầu hạ mẫu thân, hoàn toàn quên nàng. Chương 384, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới thư sinh ngủ. Chương 384, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới thư sinh ngủ. Đang oán từ ngại ở giữa, chợt thấy mẫu thân mang theo danh manh ý cười chân thành mà đến, hướng nàng nháy mắt mấy cái, bên cạnh đi theo cái trụ dây leo gậy nam tử. Tiểu hồng nương bối rối chỉnh lý giá y y, ngồi ngay ngắn mép giường, cố gắng làm ra một bộ đẹp nhất bộ dạng. Ai ngờ đi vào đúng là một vị mù mắt thư sinh. Tiểu hồng nương trong lòng lướt qua một tia thất lạc, nhưng thấy đối phương dung mạo xinh đẹp, vẫn là theo diễn luyện qua vô số lần cậu quyết, ngưng ra một sợi tơ tình, mượn châm trà cái cớ, lặng lẽ đem tơ tình thắt ở thư sinh đôi lông mày. Hương trà phiêu tán ở giữa, tơ tình đã quấn. Chỉ là trong chớp mắt, tiểu hồng nương trong mắt liền phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vị này ngũ tệ tam khuyết người mù, toàn thân trên dưới đều là hấp dẫn lấy nàng quan huy. Cái này để tiểu hồng nương không tự chủ tới gần mới phu quân 3 phần khoảng cách, thậm chí lén lút hít hà đến từ xinh đẹp thư sinh khí tức trên thân. Sau đó yên tĩnh cùng đợi vị này mới phu quân phân phó. Bất luận có bất kỳ mệnh lệnh, nàng đều sẽ không chút do dự hoàn thành. Đây là tình cảm cực hạn, nóng bỏng sán lạ, vui vẻ chịu đựng. Lại quá phận yêu cầu, chỉ cần phu quân của nàng mở miệng đều là nhất định phải làm được. Nơi đây thế nhưng là lạc thổ. Thư sinh bỗng nhiên đặt câu hỏi. Tự nhiên là. Tiểu hồng nương đáp đến chém đinh chặt sắt. Tất nhiên là lạc thổ, vậy liền làm ngươi thích nhất sự tình đi. Chính mình thích nhất sự tình. Tiểu hồng nương nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là nháy mắt lĩnh ngộ. Nàng giờ phút này thích nhất sự tình đương nhiên là để nhà mình phu quân vui vẻ. Mà để phu quân vui vẻ mà nói, nàng nghĩ đến mẫu thân dạy bảo. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ kiên định rút đi mị mị giá y y nào có thể đoán được thư sinh lại đối nàng nhìn như không thấy, phản từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách sách, sách ngược lại là không có mở ra, lên bổng xuống chấm bắt đầu đọc thầm. Tiểu hồng nương ngốc trệ, cái này để hiển nhiên có chút siêu cương. Mẫu thân từ trước đến nay không có hình dung quan nên như thế nào ứng đối hiện tại chẳng diện. Bất quá cái này không làm khó được nàng, phu quân mệnh lệnh là để nàng làm chính mình thích nhất sự tình. Nàng thích nhất sự tình tự nhiên là để phu quân vui vẻ. Nếu phu quân thích bộ này nghiêm sư cùng học sinh tiết mục, nàng tự nhiên là ngầm hiểu, ngoan ngoãn đóng vai học sinh, một bộ thụ giáo răng rớp, ngoại trừ học sinh không mặc quần áo, thân thể trần truồng nghe giảng bài chút chuyện nhỏ này bên ngoài, cũng coi là bên trên một phái sư nghiêm đồ cùng cảnh tượng. Chờ một đêm trôi qua, nói một đêm khóa thư sinh ngủ, thần sắc như thường đem chính mình bị học sinh giật xuống đến ý phục mặc trở về, chống dây leo gậy rời đi. Tiểu hồng nương cười đến vui vẻ. Nhà mình phu quân bộ này chơi xong liền trở mặt không nhận người bộ dạng, cũng tốt bên người. Si ngốc nhìn qua bóng lưng kia rời đi, sau đó mới phát hiện một cái vấn đề lớn. Nàng tơ tình không trở về. Sự tình phiền phức. Phương Khánh bất chi bất giác nhìn xong cái này một chương về nội dung, nháy mắt hiểu đây là lúc trước Lăng sư cùng Hồng Nương lần đầu gặp nhau cố sự. So sánh Lăng ca vừa rồi kể ra tự thân thị giác, hiện tại lại là một cái khác tầm giác quan. Trong lúc nhất thời có chút nhìn mà than thở. Không khỏi thì thào thì thầm, tôn quý lại ti tiện, cổ láo lại hoang đường. Thủ hộ lấy một quốc, lại vui vẻ chịu đựng bị cái này một quốc xem như đồ chơi bỡn. Xuyên thấu qua bản này tự truyện, hắn bao nhiêu là có thể lý giải cái này đạo phái hành động, nhưng đối nó kỳ quái lý niệm vẫn là không có cách nào lý giải. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Phương Khánh cũng không muốn lý giải. Bất quá chỉ là đối đến tiếp sau cố sự cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Ý thức lưu chuyển ở giữa, một bên nhìn lén, một bên chờ mong Lăng sư trèo xuống một trang. Cái kia chi hiểu ngay tại lúc này, Lăng ca đem sách hướng bên trái rời đi, thoải mái hiện ra ở Phương Khánh trước mắt. Cái này không nhịn được để Phương Khánh có chút xấu hổ một tiếng ho nhẹ. Quả nhiên, cái này tu tiên chi pháp thần niệm thần thức căn bản không thể gạt được Lăng ca. Lúc trước hắn còn tự cho là đúng hệ thống khác biệt, mới để cho Lăng ca không thể nhận ra cảm giác, còn bằng cái này nhiều lần nhìn trộm. Bây giờ xem như là triệt để xác nhận, chẳng qua là Lăng ca không để ý mà thôi, hắn muốn nhìn liền nhìn. Lăng ca trong mắt lóe lên mỉm cười, thiện tay vướt vướt Phương Khánh đầu. Cái này tình dục đạo tu luyện bước đầu tiên, đều là gả cho phàm trần. Cần bán mình tại nhân gian thanh lâu, gả cho thế gian tất cả phàm tục sinh linh. Khắp nơi lưu tình. Ngươi có thể không cần xem thường môn này tình dục chú, nhìn như đơn giản, thật là thế gian phiền toái nhất đạo pháp một trong, một khi ngươi đối nó lưu tình, ngươi tất cả đạo pháp liền đối với không có hiệu quả gì. Bị yêu người luôn là không có sợ hãi, chính là đạo lý này. Lại có thể từng chút đem ngươi đùa bỡn đến chết, thậm chí đến chết ngươi đều cam tâm tình nguyện. Nói xong lật qua một trang, Phương Khánh một bên đoán thầm hôm nay Lăng ca sao tổng yêu sở đầu hắn, hắn cũng không phải là tiểu hải tử, một bên nhìn hướng mới phát triển văn chương, hồi thứ 14, vì tơ tình hồng nương khéo bày kế, trong hồng lâu tiểu thư sinh cuối cùng thất thân tiểu hồng nương giờ phút này triệt để hoàng hồn. Nàng cái kia sợi tơ tình chưa bể, đây là muốn mệnh đại sự. Tu luyện mới bắt đầu vẹn vẹn đến một tia tơ tình, như liền như vậy mất đi, nàng đạo đồ liền đem dừng bước tại đây. Đây tuyệt đối không được, Bắc Lương hoàng triều không thể mất đi tình dục đạo che chở. Nàng cùng mẫu thân bất quá là phụ hoàng phí hết tâm tư mới nhét vào đến hạt nhân, chỉ có cùng đạo này phái triệt để khóa lại, mới có thể bảo toàn hoàng triều an nguy. Tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, từng bị vị kia quản sự ma mạ khen ngợi, nói là vạn năm khó gặp đạo tử chi tư, tại cập kê thời điểm, cho phép nàng nhập viện bảng tên bán mình, đây chính là vô thượng vinh quang. Từ đó, tiểu hồng nương thành hoàng triều được sủng ái nhất tồn tại. Cho tới phụ hoàng, cho tới triều thần, phàm là chi hiểu việc này, đều đối nàng đủ kiểu sủng ái. Tất cả mọi người tha thiết mong mỏi nàng trưởng thành ngày đó. Ai có thể nghĩ, vẹn vẹn một ngày liền ra bực này tai họa. Việc này trung quy là không che giấu nổi. Quản sự nương tử giận tím mặt, tuyên bố muốn lấy xuống phòng khách bên trong khối kia viết tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc tấm bảng gỗ. Không có khối này biển hiệu, nàng liền mất đi bán mình tư cách. Điều này đại biểu tiểu hồng nương từ đó muốn mất đi thi tiện kỹ nữ thân phận, chỉ có thể đi ra làm cái kia không còn gì khác tôn quý hoàng nữ. Thờ nhỏ cầm ý ngọc thực tiểu hoàng nữ, giờ phút này cuối cùng nếm đến sợ hãi tư vị. Liên tại tất cả sắp không cách nào vãn hồi thời khắc, giá trị 22 bạc huyền nương tử đứng dậy. Túi người đang quản sự tình nương tử bên thai nói nhỏ, không biết hứa xuống như thế nào hứa hẹn, lại là tiểu hồng nương tranh đến nhất tuyến sinh cơ, chỉ cần tại một tháng bên trong tìm về tơ tình, tất cả liền có thể khôi phục như thường, nàng vẫn có thể tiếp tục bán mình. Tiểu hồng nương trong lòng an tâm một chút, bất quá thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, theo một mặt nghiêm túc mâu thân đi ra khỏi cửa sân, nguyên bản giá trị 22 bạch ngân huyền nương tử lắc mình biến hóa, khôi phục tôn quý răng rớp, uy nghiêm sâu nặng, 22 bạch ngân đùa bỡn huyền nương tử một đêm đám đại thần run rẩy quỳ trên mặt đất. Đi, tìm tới cái kia thư sinh ngủ, tóm lại, vô luận như thế nào, đều muốn đem đưa vào hồng nhi trong phòng. Từ hôm nay trở đi một tháng, mỗi ngày đều muốn. Chương 385, hoang đường nói, hoang đường hí kịch chương 385, hoang đường nói, hoang đường hí kịch Bắc Lương hoàng triều, nghị sự đại điện. Tất cả nhất phẩm trở lên quan viên đứng trang nghiêm hai bên, ngoại trừ quan viên, còn có hoàng triều hoàng thân quốc thích, Bắc Lương hoàng cùng với quốc mẫu. Ngoại trừ hoàng nữ tiểu hồng nương có chút không yên lòng chơi lấy ngón tay bên ngoài, những người còn lại đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bàn dài bên trên sa bàn. Sa bàn bên trên theo tụ đến tin tức không ngừng mà cải biến. Như tại không chi hiểu nội tình người xem ra, đây tuyệt đối là tại tiến hành một tràng liên quan đến quốc vận chiến trường đánh cờ, nhưng tất cả những thứ này bất quá là tại thu thập một người tin tức tư liệu mà thôi. Đại điện bên ngoài, không ngừng mà có người phi nhanh, đem tình báo mới nhất đưa đi bảo. Bẩm vương thượng, tên này thư sinh ngủ, tự xưng bắt triều tiểu tiểu sinh, tại nửa tuần phía trước bước vào chúng ta hoàng triều cảnh nội, đồng hành tổng cộng có 13 người. Tự xưng nho đạo, trước đây chưa từng nghe nói qua cái này đạo phái, hẳn là vừa vận sinh ra tiểu đạo phái. Hiện đã chia ra 3 đường bắt đầu truyền đạo. Một đường tổng cộng có 7 người, gia nhập vương triều tầng dưới chốt quan viên phụ đệ, đã trở thành phụ tá. Một đường tổng cộng có 5 người, tại hoàng triều phía bắc mở giáo tập quán, ngay tại hướng bình dân bách tính truyền thụ một loại mô phỏng theo từ giã thú yêu ma hành công chi pháp. Nghe đến những ngày hồi báo, đông đảo quan viên nhiên gật đầu. Thiên hạ vạn đạo chỉ là một cái lượng từ, đến tuột cùng có bao nhiêu, căn bản không có cách nào tính toán. Mỗi ngày đều có tân sinh đạo phái xuất hiện, cũng có vô số đạo phái hủy diệt. Dù sao phương thiên địa này đại đạo bên ngoài lộ ra, thậm chí không cần có kỳ ngộ gì, vẹn vẹn ngủ một giấc, trong động xúc động, là đủ chống đỡ một cái nông phu mở một cái mới đạo phái. Nhưng mà mở một cái mới đạo phái dễ dàng, đem cái này đạo phái vận doanh phát triển lại là vô cùng gian nan. Đông đảo quan viên liếc mắt nhìn nhau, đại điện bên trong xuất hiện khinh thường tiếng cười. Như khai tông lập phái dễ dàng như vậy, bọn hắn sao lại cần phụ thuộc tình dục đạo bực này thượng cổ đại phái? Nếu biết rõ tình dục đạo sinh ra thời gian đã có thể truy tố đến thế giới sơ khai thời điểm, sống sót thời gian khá dài như vậy, đủ để chứng minh cái này đạo phái cường đại, có thể vấn đỉnh giới này chí cường một trong. Vô số ánh mắt nhìn hướng đại điện đỉnh, nơi đó cung phụng một tấm phụ chú, là tình dục đạo rơi xuống đất nơi đây lúc ban thưởng, gọi là tình dục chú, dùng cái này phụ chú trấn áp Bắc Lương hoàng triều khí vận. Thật là huyền ảo vô cùng, từ trấn áp ngày đó trở đi, Nguyên bản tại hắc ám loạn thế bên trong tựa như cỏ dại đồng dạng sắp phá diệt Bắc Lương vương triều, chẳng những đứng vững gót chân, hơn nữa đã từng những cái kia muốn đẩy bọn hắn từ địa đối thủ nhộn nhịp hướng bọn hắn túi đầu xương thần, mỗi năm triều cống không nớt, thậm chí chủ động vì bọn họ chống cự ngoại giới nguy hiểm, dùng chính bọn họ máu tươi đổi lấy Bắc Lương hoàng triều tại trong loạn thế an ổn. Vừa nghĩ tới nhà mình các chủ nhân cương đại, đại điện bên trong những quan viên này nhóm không khỏi đắc ý ưỡn ngực lên, mà bọn hắn muốn trả ra đại giới bất quá là. Nghĩ đến đây, vô số đạo ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau nhìn về phía thượng thủ đạo kia ung dung hòa quý thân ảnh. Quốc mẫu dây cung bị từng đạo có chút quá mức cản rỡ ánh mắt nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên, cố gắng duy trì dáng vẻ. Ngay tại lúc này, một đạo trầm ổn thanh tuyến vạch phá nguyên bản quần quần sóng ngầm. Cô cho rằng đạo này rất có ý tứ. Bắc Lương hoàng đột nhiên mở miệng, thiên hạ vạn đạo, đại đa số đều là báo đoàn sưởi ấm, thiên tính quái gở, ngoại trừ người một nhà, từ trước đến nay không quan tâm người ngoài sinh tử. Nhất là một chút đắc đạo người, sớm đã cùng chúng ta nhân tộc thành hoàn toàn khác biệt giống loài. Cái này nho đạo ngược lại là đi ngược lại con đường cũ, chẳng những tình nguyện làm phạm nhân phụ tá, thậm chí trong môn đạo pháp vậy mà am hiểu giáo hóa lê dân bách tính. Đây là muốn đánh vỡ thiên nhân ngăn cách, đem thần thông chi thuật chuyển cho phạm nhân a. Loại này khí phách, cô đã thật lâu không có thấy. Ngược lại là đáng giá đầu tư, có lẽ bọn hắn tại về sau có thể cho chúng ta hoàng triều mang đến không giống khí tượng. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay đặc chiêu quyên nho môn người tiến vào ta hoàng triều quan viên hệ thống. Cả nước các nơi bắt đầu kiến thiết giáo tập quán, đến tuổi người có thể cân nhắc tình cảm học tập nho môn chi thuật. Nào biết lời vừa nói ra, trong điện lập tức xôn xao, vô số phản đối thanh âm mãnh liệt. Vương thượng, cử động lần này không thể, có lao thần trực tiếp kháng mệnh, chúng ta nếu đã cung phụng tình dục đạo, liền nên từ một mực, không nên có hai lòng. Không sai, chính là cái này để ý, có quan viên phụ họa, còn nữa, nho môn giáo tập những cái kia kỹ nghệ, bất quá là học tập một chút yêu ma trên thân tạm thuật mà thôi. Chỉ là tiểu thuật, sao có thể cùng tạo hóa tầm thường đạo pháp so sánh. Đúng vậy à, những cái kia yêu ma bản thân, bất quá là vạn đạo tranh phong bên trong, bị đạo ẩn lây nhiễm dị biến bẩn, một chút cặn bã mà thôi. Nhìn xem mệnh lệnh của mình bị không chút do dự bác bỏ trở về, Bác Lương hoàng khuôn mặt cứng đờ. Liên tại hắn moi ruột gan nghĩ bác bỏ lý do thời điểm, một tiếng mang theo thảm thiết âm thanh tại hắn bên người vang lên. Là quốc mẫu dây cùng các vị ái khanh, các ngươi coi như không vì hoàng triều suy nghĩ, cũng dù sao cũng nên là tiểu hồng nhi suy nghĩ một chút ta, đem không có việc gì, ngáp một cái tiểu hồng nương ôm vào trong ngực. Quốc mẫu dây cùng ngữ khí bi thiết, bọn hắn thế nhưng là thư sinh mụ sư minh đệ, không giao hảo tại bọn hắn lời nói. Các ngươi không nên quên, thư sinh mụ thế nhưng là tiểu hồng nhi phu quân. Nhu nhu ngữ điệu, đáy mắt ép qua quần tình xúc động phẫn nộ. Vô số ánh mắt nhìn về phía tiểu hồng nương, nguyên bản xúc động phẫn nộ trong chớp mắt bị bớt lên, trở nên từ ái có thừa. Không sai không sai, vương thượng nói cực phải. Coi như chúng ta cung phụng tình dục đạo, cũng không trở ngại nâng đỡ một nhà nho đạo, tình dục đạo dưới váy đạo phái vô số, tự nhiên cũng không quan tâm nhiều một nhà nho đạo. Đúng vậy, vương thượng cao kiến. Chư vị chớ có khinh thường nho môn thần thông, cái này công giáo hóa nhìn như rõ ràng, kỳ thực là thiên thu đại nghiệp a. Trên triều đình, chúng thần hàm ý xoay chuyển so tháng 6 thiên còn nhanh hơn. Tiểu hồng nương phí sức từ một mảnh hương mềm trong lồng ngực tránh ra, tò mò nhìn triều đình, không biết có phải hay không nào giác. Nàng giống như nhìn thấy nhà mình xưa nay ung dung phụ hoàng, khóe miệng tựa hồ tại có chút run rẩy. Tiểu hồng nương không hiểu những này triều đình phong vân, chỉ là đầy mắt khâm ao ước mà nhìn xem nhà mình mẫu thân. Tại triều đình bên trên, nhà mình mẫu thân lời nói một lời cửu đỉnh, xa xa so phụ hoàng càng thêm hữu dụng, điểm này tại nàng lúc còn rất nhỏ liền phát hiện. Cho dù mẫu thân đưa ra lại không lý yêu cầu, những đại thần kia cũng sẽ liều mạng đi hoàn thành. Càng làm cho nàng nghi hoặc chính là, những đại thần này đối nàng sủng ái, thậm chí vượt qua phụ hoàng. Nếu như nàng đoán không sai, trên triều đình những đại thần này đều là hướng nhà mình mẫu thân dâng lên chân tâm đã trở thành mẫu thân tu luyện tình dục chú còn dư lại dư cặn bã. Ân, dựa theo quản sự mã mã thuyết pháp, những này bất quá là tu luyện tình dục đạo sản phẩm phụ mà thôi. Ngày bình thường cũng không cần chủ động phản ứng, nhưng cũng không cần cự tuyệt bọn hắn hảo ý. Nếu thật cự tuyệt, những này cặn bã thế nhưng là sẽ thương tâm. Chỉ là cái này đạo pháp có cái thiết luật, tuyệt không thể cho ra bất luận cái gì hứa hẹn. Tình dục đạo kiên kỵ nhất chính là trả giá chân tình từ lòng. Nghĩ tới đây, tiểu hồng nương càng khổ não. Nàng cũng tưởng tượng nhà mình mẫu thân lợi hại như vậy, có thể thu lấy được vô số chân tâm. Có thể mà lại liền tại đêm qua, nàng tự tỉnh ném đi. Liền tại tiểu hồng nương phiền não thời khắc, báo. Chương 386, chuyện kế tiếp, làm phiền vương thượng nhiều hao tổn tâm trí. Chương 386, chuyện kế tiếp, làm phiền vương thượng nhiều hao tổn tâm trí. Tiếng bước chân dồn dập đánh gãy tiểu hồng nương suy nghĩ. Một tên truyền lệnh quan vội vàng xâm nhập đại điện. Khởi bẩm vương thượng, tìm tới thư sinh ngủ. Vừa rồi còn huyên náo triều đình nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trên long ỷ Bắc Lương hoàng đội vã không nhịn nổi, mau nói. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, đứng tại quan văn thủ vị đại tướng quốc lại so hắn còn cấp thiết, vượt lên trước quát, nhanh chóng nói tới. Bắc Lương hoàng khỏe miệng lại có quắc một cái. Phải. Truyền lệnh quan mặc dù cảm giác triều đình bầu không khí cổ quái, vẫn cung kính bẩm báo, Bắc triều tiếu tiếu sinh, lúc này thân ở khu tiện dân, làm kể chuyện tiên sinh kiếm sống. Theo tự xưng, đây là tại truyền đạo bây giờ đã dẫn tới vô số dân đen truy phủng. Thì ra là thế. Trong triều đình có người bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là nho đạo đầu thứ ba truyền đạo chi pháp, thư sinh mủ ngược lại là suy nghĩ khác người, cùng hắn những cái kia sư đệ sư minh đều không giống nhau, đi ra đầu thứ ba con đường. Tính toán phải nói sách loại này càng thêm mau lẹ truyền bá phương thức, hấp dẫn người đồng đạo. Bắc Lương hoàng khẽ gật đầu, ngược lại là cơ linh. Lập tức hỏi, lại nói một chút, hắn nói chính là cái gì sách, có thể dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Lời vừa nói ra, cái kia truyền tin quan lập tức mặt mày hớn hở, hắn giọng một cái êm hay nói, nghe nói là vị kia Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh tại Lạc Thổ chính thai chỗ nghe. Hắn mặc dù hai mắt đã mù, nhưng lỗ thai lại thật là lợi hại, thông qua bên trong tân khách đôi câu vài lời, liền viết ra một thiên cố sự. Nói tới chỗ này, truyền lệnh quan ngữ khí trở nên có chút nhăn nhó, âm thanh cũng không tự giác đề cao một điểm, tục danh giống như gọi là trước Lạc Thổ. Huyền Nương tử áo lụa nửa cởi quỳ đón khách tám phương, trong khuê phòng tiểu hồng nương không một mảnh vải che thân lại nghe lời nghiêm sư. Vừa dứt lời, truyền tin quan đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Triều đình bầu không khí cũng không hiểu trở nên quỷ dị, nháy mắt, truyền lệnh quan khắp nơi nhìn xung quanh một cái, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trên bài lướt đi, nơi đó ngồi một đôi thoáng như tiên nữ tầm thường mẫu nữ, truyền tin quan trong lòng thỏa mãn, đây chính là Bắc Lương hoàng triều bên trong tôn quý nhất nữ tử. Có thể khoảng cách gần như thế nhìn thấy một cái đã là không uổng công đời này. Truyền tin quan không hề hay biết triều đình các thượng, ngược lại càng nói càng hăng say, mang theo vài phần đắc ý tiếp tục hồi báo, khởi bẩm vương thượng, ty chức đã xem toàn bộ cố sự văn bản trích ra xuống dưới. Hiến Bảo đồng dạng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, sách bị bồi cực kỳ khảo cứu, lưng eo cong càng thêm thấp, sách này viết đến cái kêu kêu một cái rượu à, đọc đến khiến người thân lâm kỳ cảnh, tựa như tận mắt nhìn thấy. Mời vương thượng xem qua, một bên nói, thậm chí có chút hưng phấn quên hết tất cả, bây giờ khu tiện dân đều chuyển ầm lên, những cái kia đám dân quê nhóm sau khi xem xong, nói đập nổi bản sát, cũng muốn góp đủ 25 lượng bạc. Lời nói ở đây, trên triều đình đột nhiên vang lên một mảnh liên tục không ngừng tiếng ho khan. Trong đó mấy vị lao thần ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút ngất đi. Vị trí cao nhất vị trí, Bắc Lương hoàng hai mắt ngốc trệ, nhìn chằm chằm bản kia khoai lang bỏng tay sách, á khẩu không trả lời được, liền không nên hỏi nhiều, liền không nên hỏi nhiều. Hắn giờ phút này trong lòng hối hận vô cùng. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vị kia truyền lệnh quan run lẩy bẩy. Cuối cùng hậu chi hậu giác dùng mình một cái, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Khụ khụ, ngươi lùi ra sau. Đại tướng quốc như không có việc gì đánh vỡ trầm mặc, đem đã hù đến run chân truyền lệnh quan đuổi đi ra. Làm cái kia duy nhất cái người ngoài rời đi về sau, triều đình bên trong bầu không khí càng thêm kỳ quái. Đông đảo đám đại thần như có như không nghiêng mắt nhìn quyển sách kia sách, đã hiếu kỳ, lại cố gắng làm ra một bộ không liên quan gì đến ta bộ dạng. Từng cái mũi nhìn miệng nhìn tâm, rất giống từng tôn tượng bùn Bồ Tát. Ngay tại lúc này, một đạo ngây thơ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Phu hoàng ngươi mau nhìn xem, ngươi mau nhìn xem. Tiểu hoàng nữ có chút cấp thiết. Phu quân hắn đối tiểu hồng nương tối hôm qua biểu hiện thế nào đánh giá? Đối tiểu hồng nương hầu hạ hài lòng hay không? Ân, nếu là chỗ nào không hài lòng, nữ nhi ổn thỏa cải tiến. Phiên này hoang đường lại chất phát lời nói, ngược lại làm cho triều đình bầu không khí lòng xuống. Từng đạo tiết hận ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên hương quốc sắc tiểu hoàng nữ. Tựa hồ tại cảm khái, thật tốt một cái nhu thuận động lòng người tiểu hoàng nữ, như thế nào trong vòng một đêm biến thành một đầu. Khúc, vô số ánh mắt tại lúc này giao hội, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Quân thân đồng loạt không mình hành lễ, trong miệng một lời, vương thượng, việc này không thể kéo dài được nữa. Hồng thế nhưng là thánh nữ chi tư, tuyệt không thể liền như vậy đoạn tuyệt đạo đồ. Ngài hạ lệnh đi. Đối mặt tất cả đại thần thúc dục, Bắc Lương hoàng biết không tránh khỏi. Một bên nhìn xem trong tay Huyền Nương tử quần áo nửa hở vì nên bắt phương khách cố sự, khỏe miệng co giật ra lệnh, người tới, đi. Thúc canh. Mệnh cái kia Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh nhanh chóng đổi mới đến tiếp sau chương tiết. Mệnh lệnh này nháy mắt liền truyền ra ngoài. Lĩnh mệnh truyền tin quan đi nhanh mà đi, không bao lâu lại có người bước nhanh chạy nhanh mà đến. Khởi bẩm vương thượng, chúng ta nằm vùng người đã bắt đầu thúc dục bản thảo, hiệu quả khả quan, Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh đã đáp ứng mau chóng đổi mới. Chỉ là, không biết nghĩ đến cái gì, truyền tin quan diện biến sắp phải có chút cổ quái. Chỉ là cái gì? Bắc Lương hoàng không kiên nhẫn truy hỏi. Chỉ là Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh tựa hồ góp không đi ra Lạc Thổ hai lượng tiền bạc, chúng thần không dám tự tiện đúng tay tu đạo bên trong người việc tư, chuyên tới để mời chỉ. Mời vương thượng chỉ thị, chúng ta nên làm như thế nào? Bắc Lương hoàng nhất thời á khẩu không trả lời được. Hai lượng tiền bạc đều không bỏ ra nổi đến. Cái này tiền chơi gái cũng không thể là chính mình cái này làm cha cho đi. Khinh người quá đáng. Liên tại hắn tình thế khó xử thời khắc, trên triều đình đột nhiên sôi trào, ta cho, đại tướng quốc một ngựa đi đầu, ngựa khí kiên định, ta cho, âm thanh ồn ào, là mặt khác quần thần chậm nửa nhịp. Ta cho, âm thanh ôn nhuận như ngọc, Huyền Nương tử một mặt vô tội nhìn xem đại địa đỉnh, một bộ việc không liên quan đến mình rằng, dốc. Ta cho, tiểu hồng nương sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ nghĩ đến cái gì cảm thấy khó xử sự tình, trở nên có chút cấp thiết. Đem hết thể tất cả để ở trong mắt, Bắc Lương hoàng trong lòng có một chút mệt mỏi. Mệt mỏi, thủy diệt đi. Cái này hoàng vị người nào muốn làm ai làm? Rất muốn bỏ gánh a. Không cần hắn quyết định, bên cạnh quốc mâu chậm rãi đứng dậy. Thước tha dáng người, tựa như tốt đẹp nhất bích ngọc, nháy mắt hấp dẫn vô số thèm nhỏ dài ánh mắt, cũng để cho Bắc Lương hoàng không tự giác nuốt nước bọt. Khởi bẩm vương thượng, ung dung hoa quý quốc mâu dây cùng tùy ý hoạt động dáng người. Thiếp thân nên cáo lui, canh giờ đến, ta nên mang theo Hồng Nhi đi đón khách, nghe quản sự nương tử bên kia truyền ôn, hôm nay điểm thiếp thân biển hiệu người đã tăng mấy lần nhiều, nghĩ đến đều là Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh công lao. Những ngày tiếp theo, ta cùng Hồng Nhi mâu nữ hai người sẽ phối hợp hắn, cố gắng làm xong hắn trong sách nhân vật chính, ân, mấy ngày nay ta liền không trở lại. Người cũng chớ nên lo lắng, bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều nên có thể tại trong sách nhìn thấy, chuyện kế tiếp, làm phiền vương thượng nhiều hao tổn tâm trí. Ân, nhất là nhiều thúc canh. Chương 387, mọi việc đều có, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 387, mọi việc đều có, chỉ còn chờ cơ hội. Biểu, biểu, biểu dây leo gậy gõ đánh bàn đá xanh tiếng vang từ xa tới gần. Một cái vải thô quần áo mù mắt thư sinh trụ gậy mà đi, sắc mặt bình tĩnh hành tẩu tại đường tắt bên trong. Mặc dù mắt đã mù, nhưng hắn động tác có chút nhanh nhẹn, vẹn vẹn bằng vào dây leo gậy chọc đánh tiếng vang phản hồi, liền có thể tránh thoát trên đất cái hố, bước đi thong dong đến tựa như người sáng suốt. Chậc chậc, Tiếu Tiếu Sinh, ngươi cái này nghe âm thanh phân biệt bị công phu coi là thật đến. Đồng hành nam tử cao gầy nhịn không được tán thưởng, Lăng Ca khỏe miệng khẽ nhếch, đây bất quá là ta tại trong yêu ma quốc, quan sát đánh giá một loại dạ hành yêu thú, học tập đến tiểu kỹ xảo mà thôi. Dây leo gậy lại lần nữa vượt qua một cái vũng nước, ngươi như muốn học, bái nhập nho đạo, ta dạy cho ngươi chính là, nhà. Đồng hành người, cười tủm tỉm lắc đầu. Bái nhập các ngươi nho đạo cũng đơn giản, ngươi chỉ cần chứng minh lạc thổ thật tồn tại liền có thể. Cao gầy nam tử một bên nói, mu bàn tay chắp sau lưng, hướng bên ngoài gửi đi bắt tay vào làm thế. Góc đường bán bánh hấp bán hàng rong thấy thế, lập tức quay người biến mất tại cuối hẻm. Cùng lúc đó, một đạo thông tin từ một cái trạm gác ngầm trôi hướng một cái khác trạm gác ngầm cực tốc truyền ra ngoài. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Một đôi nũng nịu trong con ngươi ánh mắt lưu chuyển, lạnh nhạt liếc nhìn trên tờ giấy vết tích, lập tức thu vào. Sau đó rời đi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía kính trang điểm. Kính trang điểm bên trong chiếu dọi ra một lớn một nhỏ hai tấm tuyệt sắc dung nhan, nhìn kỹ, cái này hai tấm khuôn mặt tựa như một tấm khuôn mẫu khắc đi ra. Chỉ bất quá một cái thành thục phong vận, một cái ngây ngô độc lòng người. Thành thục phong vận mỹ nhân, cầm một chi bút chỉ kẻ chân mày, chính tỉ mỉ cho nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tô lại lông mày. Bút chỉ kẻ chân mày tại thiếu nữ giữa lông mày móc ra trăng non độ cong. Thành thạo trang điểm kỹ thuật phía dưới, nguyên bản liền quốc sắc thiên hương khuôn mặt, bị tăng thêm bên trên 3 phần nũng nịu, trong lúc nhất thời lòng lành không gì sánh được. Đừng lúc đích. Huyền nương tử đệ lại nữ nhi không an phận bà bay, kiên trì một chút nữa, lập tức liền tốt, tân nương tử chung quy phải ăn mặc xinh đẹp chút. Ngươi cũng không muốn để phu quân ngươi nhìn thấy ngươi xấu xấu bộ dạng đi. Lời vừa nói ra quả nhiên hữu hiệu, trong ngực tiểu cô nương quả nhiên không còn lộn xộn. Đầu ngón tay dính lấy son phấn, tại thiếu nữ gò má một bên chậm rãi ngất mở mê người đỏ ửng. Ta tốt như vậy nữ nhi, như thế tiểu đã lập gia đình. Nương muốn cho ngươi hỏa mỹ mỹ, tuyệt đối sẽ mê chết phu của ngươi, ít nhất để hắn đối ngươi tốt một chút cũng được. Một bên nói, Huyền nương tử trên mặt nhiễm lên một vẻ thương cảm. Tiểu Hồng nương bỗng nhiên ngẩng mặt lên, thế nhưng là mẫu thân, ta thế nhưng là mỗi ngày đều muốn xuất giá nhà. Không bằng mẫu thân mỗi ngày đến cho ta hỏa mi được chứ? Tiểu Hồng nương không hiểu mẫu thân đau thương, chỉ là mắc cỡ đỏ mặt sắc, nói xong ngây thơ lại hoang đường lời nói. Cái này để Huyền nương tử phá sầu bị cười, ba bút chỉ kẻ chân mày nhẹ nhàng đập vào chân bóng trên trán. Ngốc lời nói, Huyền nương tử giả bộ tức giận nói, một lần nữa gọi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tiểu Hồng nương mẹ miệng, cố ý kéo dài âm điệu, biết rồi, giá trị 22 bạc Huyền nương tử, ngươi tốt. Rất tốt, phong vận mỹ nhân hài lòng gật đầu. Tại chỗ này không thể so bên ngoài, ngươi phải nhớ cho kỹ chính mình để tiện thân phận nha. Một bên nói, một bên chọc chọc nhà mình nữ nhi cái chán treo gẹo giống như nói, ngươi cái này tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc. Phốc phốc một cái, hai mẫu nữ nhìn nhau cười một tiếng, cả phòng sinh huy. Cuối cùng là nữ nhi mấp máy son môi về sau, dáng người phong vận Huyền nương tử đem trong ngực nữ nhi thả xuống. Được rồi, đi, đến nhanh lên một chút, phu quân người một tới. Nói như vậy, nhìn xung quanh gian này bố trí tỉ mỉ gian phòng, chỉ thấy trong phòng bố trí tựa như một gian thư phòng, loang thoáng tràn ngập thư hương chi khí. Bốn vách tường trên giá sách chỉnh tề mã nữ giới liệt nữ chuyện loại hình điện tịch. Trong phòng trang trí rất khoảng không, chỉ có 2 tấm bồ đoàn. Bồ đoàn bên cạnh còn chi kỷ để lên lư hương, thuốc lá lượn lờ. Ngươi thiên kia thị phụng nghiêm sư kịch bản, ta nhìn kỹ 3 lần. Thay nữ nhi Lý Hảo báo, ta trước thời hạn cho ngươi bố trí thành thư phòng giá dấp, nghĩ đến hắn là ưa thích. Hắn nếu thích cái này luận điệu, một hồi ngươi liền lấy sư lễ nên đón hắn. Còn có, Huyền nương tử càng nói chuyện càng nhiều, nói không hết dạy bảo, luôn là đối nữ nhi không yên tâm. Đi nhớ muốn thỉnh thoảng phạm cái sai, để nghiêm sư có dạy dỗ cơ hội. Mẫu thân biết ngươi sơ ý, thức cũng thay ngươi chuẩn bị, liền đặt ở lư hương phía bên kia. Mắt thấy nhà mình mẫu thân thao thao bất tuyệt nhắc nhở chi tiết, tiểu hồng nương bẹp miệng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mẫu thân, đến tột cùng đáp ứng quản sự ma mạ chuyện gì? Nàng mới bằng lòng cho ta lần này cơ hội. Lời vừa nói ra, Huyền nương tử mắt trần có thể thấy sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Khu, khu. Cái kia trước không nói cho ngươi, dù sao ngươi một hồi liền biết. Cái kia, mẫu thân ngươi hôm nay khách nhân có chút nhiều, muốn tới cửa ra vào đi quỷ đón. Sau lưng tiểu hồng nương thật chặt kêu một tiếng. Mẫu thân, ngươi y phục. Tiểu Hồng Nương buồn cười mà nhìn xem nhà mình mẫu thân. Mỗi ngày lỡ trách chính mình sơ ý chủ quan, kết quả chính nàng không phải cũng như vậy lỗ mãng. Mẫu thân, ngài mặc đồ này như thế nào ra ngoài gặp người nhà? Lời này bừng tỉnh Huyền Nương tử, túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình trang phục, nháy mắt sắc mặt đỏ bừng nhỏ máu, cô biết đem nửa mở đại môn phanh đóng lại sách theo váy mấy bước đến sau tấm bình phòng, luống cuống tay chân đem trên thân bộ kia phức tạp nặng nề cùng trang toàn bộ cởi xuống, một lần nữa đổi lại một bộ gần như không cách nào che lấp dáng người khói xa váy lụa. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa đẩy ra đại môn. Sau lưng tiểu hồng nương hé miệng cười trộm. Cái này rất bình thường, là quản sự mạ mạ dạy nàng đạo lý đón khách thời điểm, đương nhiên phải thẳng thắn một chút xíu, đây là lễ phép. Đến đến. Tiếu Tiếu Sinh, đây chính là ngươi nói là tổ. Cao gầy nam tử cùng thư sinh mù ngừng chân tại cao lớn cửa nhà bên dưới. Cái trước lắc quạt xếp nói tốt, nếu thật để ta kiến thức đến là tổ, ta liền bái nhập các ngươi nho đạo môn hạ. Dĩ nhiên chính là nơi này, ngươi yên tâm, ngươi muốn tất cả đều có. Thư sinh mù mỉm cười trả lời. A. Người cao gầy trong lòng cười lạnh. Ta muốn tất cả đều có. Ngươi có biết ta muốn cái gì? Liên dám bảo đảm ta muốn tất cả. Hắn chính là Bắc Lương Hoàng Thành Ti mật thám, phụ đương triều quốc mẫu dây cùng chi mệnh ẩn nút tại tên này thư sinh mù bên người. Một hồi đi vào, không quản nhìn thấy cái gì, hắn đều sẽ giả vờ như nhìn thấy là thổ. Tóm lại, hắn mục đích chính là hợp lý bái nhập nho đạo môn hạ. Bất quá, nói đến hắn đường đường Hoàng Thành Ti mật thám đại nhân muốn cái gì? Chỉ một thoáng, trong đầu của hắn hiện lên một đạo phượng nghi ngàn vạn dáng người. Cái này để trong lòng hắn nóng lên, cái này đại bất kính suy nghĩ để hắn hô hấp dồn dập, thầm mắng chính mình đi quá giới hạn, chính mình cái gì ti tiện thân phận, nghĩ cũng không được, chính mình không xứng. Thu chặt thu lại tâm thần, người cao gầy một bước bước vào cửa nhà, tiếp theo một cái chớp mắt, đập vào mi mắt là một cái quỷ dạp dưới đất, nên đón hắn bóng hình xinh đẹp. Chương 388, muôn bản tính toán, tiểu hồng nương cuối cùng được tay chương 388, muôn bản tính toán, tiểu hồng nương cuối cùng được tay bóng lưng nguyện chuyển đường cong, để người cao gầy hầu kết không tự chủ đông lúc nhích qua một cái, không nhịn được tà tà cười một tiếng, "Tiểu tiểu sinh, cái này chẳng lẽ chính là ngươi cái thứ nhất cố sự bên trong tiệm phụ, cái kia chỉ cần 22 bạch ngân liền có thể tùy ý thưởng thức huyền nữ tử." Chậc chậc, "Ngươi đừng nói, cái này y phục cũng không có mặc khác nhau ở chỗ nào." Cố ý dùng quạt xếp bước lên nữ tử cái cằm, "Tiệm phụ, ngẩng đầu lên, để ra nhìn xem, ngươi tư sắc như." Tiếng nói im bặt mà dừng. Làm nữ tử ngẩng đầu nháy mắt, người cao gầy như bị sét đánh. Toàn thân nhiệt huyết đều tại dâng lên, trong tay quạt xếp lạch cạch rơi xuống đất. Điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn hơi kém có chút quá trở. Đạo này để hắn nhớ thương thân ảnh, cho dù vẹn vẹn nhìn qua một cái, liền đã sớm khắc ở trí nhớ của hắn chỗ sâu. Tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Theo bản năng hô lên. Quốc. Nào biết đạo, một tiếng xốp giòn mị tận xương âm thanh đột nhiên vang lên, "Tiện phụ, cung nên hai vị chủ nhân nên môn." Tiện phụ hai chữ nói nhất là nặng, cái này để người cao gầy lập tức thanh tỉnh lại. Hung hăng cắn lưỡi, đem không nói xong lời nói nuốt xuống, sắc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Làm sao vậy?" Lăng Ca nghiêng hai hỏi. "Không, không có việc gì." Người cao gầy mang theo kinh hoàng phủ nhận, bước dứt bất an sau khi, trong lòng tự lẩm bẩm. Nơi đây quả nhiên là Lạc Tổ, quả nhiên là Lạc Tổ. Ta muốn tất cả quả nhiên đều có. Cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng, Huyền Nương tử thong dong đến cười yếu ớt. Bất quá là người quen gặp nhau mà thôi, loại này tiết mục sớm tại mấy năm trước, nàng liền đã quen thuộc. Dùng đến quen thuộc giọng điệu, tận chức tận trách nói, "Hai vị chủ nhân nhưng có dự định, tiện phụ, có thể dẫn đường à?" Lại là một tiếng tiện phụ để người cao gầy mồ hôi lạnh chảy ròng, đối mặt hắn nhục nhã, cái này giai nhân tuyệt sắc vô cùng thích hứng tiếp cái thân phận này, còn mở miệng một tiếng tự xưng, "Lăng Ca dù sao không phải lần đầu tiên đến." Thần sắc như thường lấy ra một khối biển hiệu, đưa tới. Tinh tế ngón tay tiếp nhận Lăng Ca đưa tới tấm bảng gỗ, môi son khẽ mở, "Là tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc, tiện phụ này liền là ngài dẫn đường." Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, liếc nhìn cái kia tay chân luôn cuống thân ảnh, "Vị chủ nhân này đâu?" "Là giá trị 2, 22. Người cao gầy hai tay dâng lên tấm bảng gỗ lúc, đầu ngón tay đều đang phát run. A Huyền Nương tử đột nhiên che miệng cười khẽ, sa mỏng hạ ra tuyết ở trong ánh trăng như ẩn như hiện, nguyên lai là dự định tiện tiếp khách quý đây. Cố ý tầm thường đem tấm bảng gỗ dán vào ngực cất kỹ, quay người lúc sa mỏng váy lụa xoáy ra mê người độ cong, mời theo tiện phụ đến xuyên qua hành lang lúc, người cao gầy hung hăng bóp lấy bắp đùi mình. Phía trước chập trần bóng eo để hắn nhớ tới tế tự đại điện bên trên, mũ phượng khăn quàng vai quốc mẫu uy nghi ngàn vạn, giờ phút này lại tự xưng tiện phụ dẫn khách, cái này hoang đường so sánh làm hắn đầu váng mắt hoa. Chủ nhân chờ một chút a, dừng ở sương phòng phía trước, Huyền Nương tử đột nhiên xích lại gần hắn bên hai, hà hơi như lan. Vị kia tiểu chủ nhân có mắt nhanh, ta muốn nhiều đưa một cái. Làn gió thơm quét, không cần phản ứng, người cao gầy bị lão đảo đẩy vào trong phòng, đã thấy cả phòng nến đỏ cao chiếu, lại bố trí đến cùng quốc mẫu tẩm điện không khác nhau chút nào. Bên kia, Lăng Ca bị tay mềm dẫn dắt, bước vào một gian thư hương quanh quẩn nhà thất. Cái này để hắn có chút dễ chịu, nhất là trong sương phòng trên giá sách trưng bày sách. Trong thoáng chốc để hắn nhớ tới tại phu tử dưới gối học tập thời gian, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười. Quy đợi tiểu hồng nương thấy thế hé miệng cười một tiếng, trong lòng tán thưởng, còn phải là mẫu thân chuẩn bị hoàn thiện. Quy củ hành lễ một cái, âm thanh thanh thúy, tiểu hồng nương bái kiến tiên sinh. Không biết tiên sinh hôm nay phải nói cái gì khóa. Tiểu hồng nương chứng trạc đàng hoàng đóng vai chính mình nhân vật. Lăng Ca hài lòng nhìn xem ra, chính mình lúc trước dạy quy củ, nàng ngược lại là học được không sai. Ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, suy nghĩ một chút, nói, hôm nay, liền chính thức nói nho đạo khóa thứ nhất. Cái này chính là phu tử khi còn sống chỗ một thiên văn trường, ta là ưa thích. Nói chính là tự cường tự lập, tự tôn tự ái đạo lý. Thế gian người nên có một viên tự lập tự cường chi tâm. Tiểu Hồng Nương đang nghe nhà mình phu quân đường đường chính chính nói cùng cái này nơi bướm hoa không hợp nhau đại đạo lý, suýt nữa cười ra tiếng. Đây coi là cái gì? Khuyên nàng hoàn lương. Trong lòng thẳng lắc đầu, nếu biết rõ thêm cái này viễn cổ đạo phái thế nhưng là nàng cả đời mộng tưởng, cầu cũng không cầu được sự tình, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Bất quá, xuất phát từ đối tiên sinh tôn trọng, mặc dù không thể lý giải những này nho đạo ngụy biện tà thuyết nhưng vẫn như cũ bày ra một bộ thụ giáo bộ dạng, ngoan ngoãn gật đầu. Ân Nha bỗng nhiên đứng dậy, tiên sinh đợi chút. Tiểu Hồng Nương đi chuẩn bị một chút, lập tức tới ngay dứt lời, Tiểu Hồng Nương liền xách theo mép váy, nhẹ nhàng tránh vào bình phong sau đó. Xoạt 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 vài áo tiếng ma sát truyền đến, Lăng Ca lông mày cau lại, đây cũng là tại chút bỏ áo. Mặc dù không đồng ý, nhưng hắn cũng không nhiều lời. Xuống núi phía trước, phu tử từng ân cần dạy bảo, thế gian vạn đạo, lý niệm sai lệch quá nhiều, lần này nhập thế giáo hóa chúng sinh, nhất định gặp muôn vàn kỳ dị đạo lý. Không cần lý giải, nhưng cần tôn trọng. Lúc này, nhìn xem Tiểu Hồng Nương kỳ quái hành động, Lăng Ca gật gật đầu. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Bất quá mấy hơi thở, Tiểu Hồng Nương thân ảnh chậm rãi đi ra, tinh xảo lại tươi đẹp, vượt qua đối diện bộ đoàn, một cách tự nhiên ngồi xuống Lăng Ca trong ngực. Lăng Ca hơi nhíu mày, vẫn không có ngăn cản. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Bình tĩnh lấy ra một quyển quân tử lập thân trí nhét vào cặp kia không an phận trong bàn tay nhỏ. Hôm nay khóa, liền từ cái này mở ra bắt đầu. Lăng Ca thần sắc như thường tụng niệm, mà trên gối bộ dáng một mực quấy rối, thỉnh thoảng ai nha một tiếng đánh gãy dạy học. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cơ lấy thức ba ba mấy lần, cuối cùng chấn trụ cái này ngang bướng học sinh. Vừa muốn tiếp theo nói, đột nhiên bốn phía tà âm nhất thời, Lăng Ca không vui nói, động tĩnh gì? Cái này ta biết. Tiểu Hồng Nương nhẹ cứng đạo, chân mượt từ ấm áp trong ngực chuẩn ra, vén lên trên tường bức tranh, tràn đầy phấn khởi nói, đây là chúng ta trong viện giữ lại tiết mục. Đại phòng các tỷ tỷ thường thường liền muốn diễn cho các tân khách nhìn. Một bên giải thích, một bên chọn lấy một cái thoải mái tư thế, thư thư phục phục ổ về Lăng Ca trên gối. Cũng liền vào lúc này, chân dung bên trong thân ảnh trở nên rõ ràng, Tiểu Hồng Nương giật mình con mắt trợ to. A, lần này như thế nào là mẫu thân? Nguyên lai đáp ứng chính là cái này. Một bên nói Lăng Ca nghe không hiểu mà nói, Tiểu Hồng Nương ngữ khí có chút tự đắc. Tiên sinh mau nhìn, mẫu thân của ta thật đẹp, nàng thế nhưng là Bắc Lương hoàng triều đệ nhất mỹ nhân. Lại nói một nửa mới đột nhiên kịp phản ứng, ảo não xoắn dây thắt lưng, á quên tiên sinh không nhìn thấy. Cảm thụ được trong ngực bộ dáng, có chút thất lạc ngữ khí, Lăng Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, ai nói mắt mù liền không thể nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ trong ngực lấy ra một bản trống không sách cùng bút mực, nghiêng hai lắng nghe một lát, lại dựa vào tiếng vang trên giấy miêu tả khái quát. Không bao lâu, trong họa phong cảnh đã rõ ràng rành mạch, tiên sinh thật lợi hại. Tiểu Hồng Nương giật mình con mắt trợ to. Đây là không che giấu chút nào tán thưởng, để Lăng Ca có chút hưởng thụ, cười yếu ớt một tiếng, bất quá điêu trùng tiểu kỹ, ngươi như muốn học, hôm nay liền có thể dạy ngươi. Đối đại cái này khai sơn thủ đồ, hắn từ trước đến nay tha thứ. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu Hồng Nương vui sướng vỗ tay, bất quá tiên sinh. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiểu Hồng Nương gò má đỏ bừng, chỉ vào trong họa huyền nương tử, ta càng muốn học hơn tiên sinh trong họa tư thế, liền nàng cái này, lời vừa nói ra, Lăng Ca nhìn chằm chằm cái này tiểu đồ nhi, cau mày, thật lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, không hiểu, nhưng tôn trọng. Mà thôi, trước từ cái thứ nhất tư thế dạy lên. Chương 389, đầy giấy hoang đường nói chương 389, đầy giấy hoang đường nói sẵn sàng, trang giấy nhẹ nhàng khép lại tiếng vang, tại trên mái hiên đặc biệt rõ ràng, hồi thứ 14, vì tơ tình hồng nương khéo bày kế, trong hồng lâu tiểu thư sinh cuối cùng thất thân chữ viết bên trên mùi mực còn tại, nhưng tấu chương về đã kết thúc. Một chương một thế giới, một trang một người sinh, Phương Khánh Như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới giật mình chính mình lại tại trong bất chi bất giác đọc xong chỉnh chương nội dung. Không tự giác có chút buồn vô cớ như mất, nội dung trong sách, kèm theo Lăng Ca lên bổng xuống trầm rằng giải, hai cái thị giác tin tức kết hợp, rơi vào Phương Khánh tâm thần bên trong, hóa thành cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem. Đối với sinh vật thông tin mà nói, đọc sách cùng nhìn tình cảnh chiếu lại không có gì khác nhau. Chỉ là cái này nội dung, thật là đầy giấy hoang đường nói. Phương Khánh nhíu mày, thuận miệng bình luận. Một bên Lăng Ca nghe vậy cười to, mười phần đồng ý, sắp thực hoang đường. Tình dục đạo thế nhưng là cùng chúng ta đấu tranh bạn cổ đạo phái. Nó cửa nửa đường lý hoang đường tuyên cổ hiếm thấy. Trong sách miêu tả một màn kia, bất quá là người mới học dễ hiểu nhất đạo lý ba chạm, một góc của bằng sơn mà thôi, càng thêm hoang đường ly kỳ chỗ nào cũng có. Nói đến đây, Lăng Ca lộ ra hồi ức chi sắc, đây là ta cùng sư nương của ngươi Hồng lần đầu gặp nhau thời điểm cố sự. Khi đó nàng mới vừa nhập đạo đồ, ngây thơ vô tri, tại trong hồng trần bán mình tu hành, mà ta đang trải qua mê thất chi kiếp, gần như bỏ mình đạo tiêu, chỉ coi chính mình là cái nghèo túng thư sinh ngủ, cũng là môn đăng hộ đối. Không, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Phương Khánh gặp Lăng Ca không có tính toán lật ra trang kế tiếp tính toán nhịn không được truy hỏi. 3. Không nhẹ không nặng một bàn tay, đập vào Phương Khánh cái chán. Ta cho ngươi xem những này cố sự, là vì để ngươi hiểu đạo lý trong đó. Lăng Ca vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi làm ngươi đang nhìn cái gì? Một bên nói, một bên tiện tay đem cả quyển sách nhét vào Phương Khánh trong tay. Nếu thật cảm thấy hứng thú, nhàn rỗi chính mình nhìn. Hiện tại, tiếng nói vừa ra, Lăng Ca thần thái biến đổi, liền như là một cái nghiêm sư hiện tại là khảo giáo thời gian. Ngươi nói một chút, ngươi tại cái này cố sự bên trong lĩnh ngộ cái gì? Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Phương Khánh không tự chủ phía sau cái cổ tê dại, trong lòng nhổ nước bọt, xem ra đoạn thời gian kia đối Lăng Ca ảnh hưởng rất sâu, mỗi tiếng nói cử động cũng giống như một cái nho già phu tử. Không, vẫn là cái thích tại nơi bướm hoa thuyết giáo phu tử. Bất quá nói đến lĩnh ngộ, Phương Khánh tư duy bắt đầu phát tán. Cái này hoang đường đến cực điểm cố sự bên trong, chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì? Không nhịn được lặp đi lặp lại đắn đo mỗi một chi tiết nhỏ. Mãi đến lặp lại nghĩ lại tới lần thứ ba, một cái bị xem nhẹ từ tổ, đột nhiên xuất hiện tại Phương Khánh trong đầu, không hiểu, nhưng tôn trọng. Không thể nào. Phương Khánh trong lòng sững sờ, nháy mắt từng tia kinh dị cảm giác tại toàn thân hắn lan tràn. Đây tuyệt đối là chính mình bất tích. Nói thật bị chính mình bị dọa. Không có người so hắn càng hiểu loại này ở khắp mọi nơi kinh dị cảm giác. Cũng không có người so Phương Khánh càng hiểu Phương Khánh khủng bố. Vậy mà tại loại này hoang đường cố sự bên trong cũng có thể nhìn thấy dấu vết để lại. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, Phương Khánh đắn đo từ ngữ cẩn thận nói ra: Ta tựa hồ tại cái này cố sự bên trong nhìn thấy có hắc thủ tại đánh cờ. Vây quanh nho đạo đánh cờ. Không sai, Lăng Cà cười gật gật đầu. Tiểu Phương Khánh, ngươi có thể nhìn ra điều này, ta rất hài lòng. Lăng Ca lời nói xa xăm, nho đạo sinh ra là một cái điểm phân định, triệt để cắt đứt cổ cùng bây giờ. Đạo này phái sinh ra kỳ lạ, cùng chúng ta những này viễn cổ đạo phái so sánh, bọn hắn nhiều một cô văn minh lực lượng. Văn minh, Phương Khánh lẩm bẩm từ ngữ này, cái hiểu cái không. Lăng Ca suy nghĩ một chút, một lần nữa giải thích đạo, ngươi cũng có thể xưng là nhân đạo chi lực. Nhân đạo chi lực chính là phía sau thời đại những này đạo phái thống nhất đặc tính. Nhân đạo chi lực để phía sau thời đại đạo phái cuối cùng có người bộ dạng so sánh cùng nhau, chúng ta những này viễn cổ tồn tại. Nhiều lắm là tính toán không phải người. An lông ở lỗ, hắc ám cùng bố, giống người mà không phải người, đây là không phải người nho đạo là dạng này đánh giá chúng ta. Đây là trong bóng tối có đẩy tay tại bố cục, mà thiên cũng ngầm cho phép nho đạo tồn tại. Đơn giản đến nói, nho đạo là Hắc Ám Kỷ Nguyên sau đó bị đề cử đi ra nhân vật chính. Mà ta lúc ấy có thể gặp sơ sinh nho đạo, chính là được căn bài, đây là mê thất chi tiếp thứ ba khó, vẫn tâm kiếp. Mất phương hướng ba khó, đệ nhất khó, gọi là khâu tâm. Nốt ngươi chi tâm, chôn cất ngươi ý chí, để ngươi trong lòng cam tình nguyện bên trong, chết không có chỗ chôn. Thứ hai khó, gọi là dục tâm. Dục vọng cùng một chỗ, tiêu hồn tức cốt, hồng trần thế giới, sát dục nhất mục nát nhân tâm. Ta cùng tiểu hồng nương gặp nhau, chính là thiên tận lực căn bài, nếu như trầm luân đi xuống, liền sẽ hóa thành dục vọng quái vật, vĩnh thế không được siêu thoát. Mà thứ ba khó. Lăng Ca nhớ lại quá khứ, trong bất chi bất giác, âm thanh nhiễm lên mấy phần ý lạnh, gọi là bất tâm. Thiên mượn nhân đạo chi lực, dùng sơ sinh nho đạo giáo hóa thiên tâm. Tính toán đem ta triệt để đắp nặng là một người khác. Đây mới là cái này mê thất chi kiếp bản chất, tâm mất phương hướng, cũng là chân chính tình thế không có cách giải, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, khi đó ta đã vô lực dãy rủa. Chỉ thiếu chút nữa, gần như tiêu tán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ triệt để trở thành nho đạo thứ 9 đệ tử, tiếp trưởng nho đạo đạo chủ vị trí, thay thiên mở Hắc Ám Kỷ Nguyên sau đó văn minh kỷ nguyên. Lời nói đến đây, Lăng Ca âm thanh im bặt mà dừng. Rộng lượng tin tức xung kích phía dưới, Phương Khánh có chút ngây người, không tự chủ được nén phồng lên huyệt thái dương. Lăng sư, người đây là mê thất chi kiếp bên trong, lại bị cuốn vào càng lớn cục. Phương Khánh một bên tiêu hóa tin tức một bên trầm giọng nói, cái kia đại cục bên trong, còn tiềm ẩn cái này đến cái khác hát thủ. Mà Lăng sư ngươi, bị đẩy vào, đã trở thành một cái dùng tốt nhất đao. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những cái kia hát thủ tuyệt sẽ không để ngươi có cơ hội đi ra. Không sai, Lăng Ca cười nhạt một tiếng. Đây là thiên thường dùng thủ pháp, tứ lạng và thiên cân mà thôi, tá lực đả lực. Lại lần nữa nghe đến thiên chữ này, Phương Khánh không nhịn được hạ giọng, Lăng sư nói tới thiên thế nhưng là cái kia. Một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí chỉ trên trời. Phương Khánh cử động có chút cẩn thận, chính hắn bản thân chính là Cửu Châu giới thiên, tự nhiên biết cái gọi là thiên nắm giữ lấy như thế nào quyền hành. Nào biết đạo, cử động lần này lại chọc cho Lăng Ca cười ha ha. Tiểu Phương Khánh không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí, thiên hôm nay đã sớm không giống lúc trước, mặc cho ngươi thế nào bố trí cũng bó tay. Tiếng cười dần dần ngừng, Lăng Ca ngựa khí cũng ngưng trọng một tia, bất quá vào niên đại đó, hắn cũng không bình thường, nên biết đạo, giới này đại đạo hiển lộ rõ ràng, người người có thể nhìn thẳng, ban đầu bệnh biến chính là từ hắn bắt đầu. Nhắc tới, thiên hạ vạn đạo đều là đạo chi tử, mà thiên chính là đạo chi mẫu. Tại phi thường xa xôi đi qua, vạn đạo bất quá là hắn nhanh nuốt mà thôi. Lăng Ca âm thanh trầm trầm mang theo một tia hồi ức, bất quá cái này tình thế đã sớm lịch chuyển. Chương 390, nhân đạo kỷ nguyên chương 390, nhân đạo kỷ nguyên lúc trước Hắc Ám Kỷ Nguyên sẽ xuất hiện, có một bộ phận nguyên nhân chính là hắn tại trợ giúp thiên hạ vạn đạo, sớm đã đuôi to khó gây, những năm kia hắn một mực đang gây sóng gió, tính toán đem chúng ta toàn bộ chết chìm tại cái kia Hắc Ám niên đại, sau đó mở lại nhân đạo kỷ nguyên, lúc trước trận kia mê thất chi kiếp chính là đối hắn sau cùng bình quang, đó là một cái là hắn tỉ mỉ bố trí bây giờ, mà lại thiên tự cho là thời cơ chín muồi, một cước đạp đi vào, từ đó sau đó, thiên bị tách rời. Lăng Ca cười lạnh nói, hắn đến nay còn có thể tồn tại, bất quá là vì chúng ta đạo chi tử, không cách nào đối nó hạ thủ mà thôi, hắn là mẫu, chúng ta là, mẫu giới, không chỉ là nói một chút mà thôi. Cái này trói buộc, thực tế quá sâu. Nghe đến đó, Phương Khánh nhịn không được truy hỏi, cái kia lăng sư lúc ấy ngươi là như thế nào thoát kiếp, hiểu tiền căn hậu quả cùng trong bóng tối tính toán, Phương Khánh mới chính thức cảm nhận được cái này mê thất chi kiếp hung hiểm, cái kia thật là một cái vạn kiếp bất phục tử cục. Nhưng hiển nhiên Lăng sư chẳng những phá giải mà ra, người bị hại ngược lại thành thiên. Khi đó a, Lăng Ca ngữ khí trầm chậm, nội tình nói đến phức tạp, ta lần này nhập tiếp, vốn là thất tổ ngầm đồng ý kết quả. Bất quá, muốn cưới đệ cửu thiên giới, chung quy phải trả giá chút đại giới. Ta lúc ấy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, sinh cơ sớm đã xa vời. Chính vì như thế, thiên lực chú ý sớm đã không tại trên người ta, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thất tổ động tác. Khi đó thất tổ đang cùng tình dục đạo Bạch Liên thiên nữ giết đến khó phân thắng bại. Thất tổ dưới trướng châu ngựa vô số, Bạch Liên thiên nữ cũng không phải loại lương thiện. Vô số đạo phái ca nguyện là Bạch Liên Thiên Nữ chịu chết. Đoạn kia thời gian, có thể nói Hắc Ám Kỷ Nguyên thảm thiết nhất thời kỳ. Thiên tự cho là tính toán không bỏ sót, đem thất tổ kéo tại loạn chiến bên trong liền có thể gối cao không lo. Chỉ đợi ta bộ kia phân thân trầm luân bệ dụng, từng chút bị nhân đạo chi lực rèn đúc thành ao. Lăng Ca trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, chắc hẳn hắn khi đó đã ở mặt sức tưởng tượng thắng lợi, nhân đạo chi lực dễ như trở bàn tay, thiên tâm chi đao sắp thành hình, mới nhân đạo kỷ nguyên liền muốn mở ra, trước kia vinh quang sắp tái hiện. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chân chính thắng bại tay đã sớm chôn ở ta cùng tiểu hồng nương ở giữa. Nói đến chỗ này, Lăng Ca trên mặt không tự giác hiện lên ấm áp ý cười, giống như là đang nhớ nhung một đoạn thời gian tươi đẹp. Nghe đến đó, Phương Khánh sững sờ. Thiên địa đại cục thắng bại tay, vậy mà là giấu ở một cái quên mất trước kia ký ức thư sinh ngủ, cùng với một cái lần đầu nhập đạo đồ kỵ nữ ở giữa, cái này để hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Cũng may Lăng Ca cũng không tính thừa nước đục thả câu, mỉm cười tiếp tục nói, khi đó ta ngây ngô không biết gánh vác trách nhiệm, chỉ là tại làm từng bước xem như một tên nho đạo học sinh khắp nơi truyền nói, vào ban ngày ta hóa thân kể chuyện tiên sinh, khắp nơi tuyên truyền giảng giải lạc thổ chi diệu. Cái này lạc thổ câu chuyện ngoài ý muốn được hoan nghênh, trong thời gian ngắn liền chiêu mộ số lớn học sinh. Chỉ là những học sinh này đối nho đạo học thuyết hứng thú giải rác, chỉ là một mặt đang thúc giục càng lạc thổ kiến văn lục. Là ứng phó bọn hắn, ta không thể không mỗi ngày gây quỹ hai lượng bạc. Bất quá còn tốt, ta vừa bận thu một tên học sinh, rất có gia tư, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu 25 lượng bạc, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cùng ta cùng nhau đi lạc thổ sưu tầm dân ca. Nay cũng thuận tiện ta biên soạn mới lạc thổ kiến văn lục cũng thuận tiện. Ta cùng tiểu hồng nương gặp gỡ. Nói đến tiểu hồng nương, Lăng Ca ngữ khí không tự giác nhu hòa xuống, "Tiểu Hồng Nương là cái thứ nhất nghe ta giảng đạo người, là truyền thừa phu tử giáo hóa ý chí, ta tính toán lấy đạo lý giáo hóa nàng, giúp nàng thoát ly phong trần. Ai ngờ nha đầu này cổ linh tinh quái, đối ta đạo lý ngoảnh mặt làm ngơ không nói, ngược lại cả ngày quấn lấy ta học chút. Kỳ quái bản lĩnh." Lăng Ca lắc đầu bật cười, xác thực làm người đau đầu. "Bất quá, ta thế nhưng là phu tử thân truyền đệ tử, hữu giáo vô loại đạo lý ta vẫn là hiểu. Bất luận Tiểu Hồng Nương muốn học cái gì, ta đều dựa vào nàng dạy." Nói đoạn này lời nói lúc, Lăng Ca triệt để đưa vào lúc ấy phân thân ký ức cùng giọng điệu, khóe miệng không tự chủ treo lên ý cười, tựa như những năm tháng ấy liền tại ngày hôm qua. Đoạn kia thời gian trôi qua rất phong phú. Bất chi bất giác, cùng Tiểu Hồng Nương quen biết đã gần đến một tháng. Cái này để ta có chút buồn rầu, liên tục một tháng giáo hóa lại không thể thay đổi tâm ý của nàng. Mãi đến cuối tháng ngày đó, nguyên bản một mực rất vui vẻ Tiểu Hồng Nương, lộ ra vẻ u sầu. Thậm chí không còn quấn lấy trên người ta, náo học những cái kia kỳ quái tri thức. Xem như sư phụ, ta đương nhiên phải vì nàng giải thích nghi hoặc. Thế mới biết đạo, ngày mai nàng liền bị đuổi ra cái nhà này, khôi phục nàng nguyên bản hoàng nữ thân phận. Lăng Ca cười khẽ, ta vốn cho rằng là giáo hóa có tác dụng, ai ngờ Tiểu Hồng Nương khóc lóc nói không muốn rời đi, thậm chí lần thứ nhất hướng ta đưa ra thỉnh cầu, Tiểu Hồng Nương nói, chỉ cần ta đem chân tâm cho nàng, liền có thể lưu ở nơi đây. Cái này để ta có chút buồn rầu. Nếu không đáp ứng, có lẽ có thể như nguyện mang nàng rời đi phong trần, nhưng mà trải qua nghị sâu tính kỹ sau đó, ta vẫn là quyết định giúp nàng một chút sức lực. Không hiểu, nhưng muốn tôn trọng, đây là phu tử dạy bảo. Chỉ là, ta cũng không biết nên như thế nào đem chính mình chân tâm cho nàng. Nhưng, xem như một tên phu tử, làm đồ đệ giải ưu, việc nghĩa chẳng từ. Ta quyết định với nàng. Có lẽ dạng này, liền có thể cho ra chân tâm. Đêm đó, ta cùng Tiểu Hồng Nương dưới ánh trăng bái đường thành thân, thiên địa làm mối, chẳng sao làm chứng. Ta Lăng Ca, đến đây cùng Tiểu Hồng Nương kết làm phu thê, vĩnh viễn không cùng nhau cõng. Lăng Ca âm thanh đột nhiên trở nên có chút âm u, khi đó ta sớm đã quên mất tiền đồ chuyện cũ, cũng quên hết chính mình chỉ có thiên tâm, không có chân tâm. Phương Khánh cấp thiết truy hỏi, thành công sao? Hồng sư nương mà nếu nguyện. Nghe đến Phương Khánh truy hỏi, Lăng Ca cổ quái cười một tiếng, đương nhiên thất bại. Tiểu Hồng Nương quấn ở bên cạnh ta một tháng, cuối cùng như cũng không lấy được muốn chân tâm bất quá, nàng thu hồi một mảnh thiên tâm. Thiên tâm? Phương Khánh đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn hướng Lăng Ca, Lăng Ca khẽ miệng nụ cười không thay đổi, chỉ là lại không còn nửa điểm ý cười. Tiểu Phương Khánh, ngươi có nhớ, ta vừa mới nói qua cho ngươi, tình dục đạo tu hành bước đầu tiên, gọi là gả phàm trần, gả cho thế gian tất cả, gả cho nhân gian và nói, có thể tập được tình dục chú, đây là vạn pháp bất xâm chi pháp. Nhưng ngươi có biết, nếu không có gả phàm trần mà là gả thiên tâm sẽ như thế nào? Phương Khánh nháy mắt hiểu rõ cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu, không sai, nhưng phải không nhìn chư thiên chi uy thiên dục chú. Thiên tâm đối với thiên dục đạo mà nói, thế nhưng là vô thượng nhập đạo linh vật.